cùng bây giờ bản thân bởi vì văn khắc kim văn từ đó đưa tới thiên kiếp. Từng cái nhiều lần sắc kiếp, cũng vì để Phương Chí sợ hãi sụp đổ, ngược lại lúc này Phương Chí ngoài miệng có một sợi cười khổ, ánh mắt có chút phức tạp. Chẳng lẽ bản thân liền như thế không nhận trời xanh chào đón sao? Trời xanh nhất định để bản thân bỏ mình a, mới bằng lòng hài lòng không? Đời này 16 năm, trải qua cực khổ, lên lên xuống xuống. Ta Phương Chí tất nhiên sẽ trở thành cường giả cái thế, trước mắt gặp chắc trở, tuyệt không có khả năng đem ta gạt bỏ, dù coi như là trời xanh chi kiếp, cũng không xứng cướp đi tính mạng của ta. Trích Dương Nguyên Đan, ngưng. Phương Chí hét dài một tiếng, tóc đen không gió mà bay, muốn rách cả mí mắt. Thương khung phun ra lôi đình ngọn lửa, quần quận hỏa diễm lôi đình, liên miên hơn 10 dặm. Đạo thứ 3 trừng phạt kiếp, đến. Chương 127, Tam Sắc Nguyên Đan, sao lại thần phục? Vân Bắc các chen trúc mà ra cuồng bạo nguyên lực, gần như có 2/3 bị lôi vân bắt đi. Trên bầu trời đạo thứ 3 trừng phạt kiếp, vốn liền uy lực phi phàm, là phổ thông mạt thái chi kiếp gấp 5 lần. Hiện tại lại hấp thu cỗ này nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên lực. Vạn đạo lôi đỉnh cùng nhau chợt né qua thương khung đỉnh, ngập trời tư thế, cho người sinh sôi ra một loại bản thân thân ở trong lôi ngục cảm giác. Vô số kể lôi đỉnh hội tụ đến lôi hải trung tâm, đạo thứ 3 trừng phạt cấp không ngừng bành trướng, ở phía xa mặt đất đều có thể cảm nhận được cỗ kia cho người kinh tâm động phách chôn vùi lực lượng. Đến tột cùng phát sinh cái gì, chẳng lẽ Dược Vương cốc chỗ này di tích không gian muốn sụp đổ sao? Triệu Thanh Điệp cùng Đan Võ Tông cả đám người trốn ở trong ngọn núi, nhìn qua trên bầu trời dị tượng càng khổng lồ, thậm chí bao phủ toàn bộ Dược Vương quốc, trong lòng sớm đã nổi lên hoảng sợ. Trước mắt kinh khủng cảnh tượng giống như mạt thế thai kiếp. Trên bầu trời đạo kia đang không ngừng ngưng tụ lôi đỉnh, đến tột cùng là cái gì? Bậc này rộng lớn lực lượng, ai có thể ở nó một kích phía dưới sinh tồn? Lý Thần đứng ở võ binh phủ một dãy nhà hài cốt bên trên, trong lòng sinh sôi ra từng tia ý lạnh. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế kinh thiên hoảng sợ cảnh quan. Sơn động bên trong, Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người tận mắt nhìn thấy không ngừng bành trướng khuyết tán hắc sắc lôi vân, thần sắc biến rồi lại biến. Lâm Dụ thần sắc trắng bệnh, cười khổ nói, chúng ta lần này tới Dược Vương cốc bên trong sau, vận mệnh thật đúng là long đong, mặc dù vẹn vẹn còn lại cuối cùng mấy ngày, nhưng chúng ta đến tuột cùng có thể hay không sống sót rời đi nơi đây, vẫn là một cái ẩn số. Không biết Phương Chí ở nơi đó, sớm biết rõ liền mở miệng đem hắn lưu lại, bậc này quỷ dị dị tượng, bên ngoài hành tẩu. Phong hiểm quá lớn, Hồng Tiêu lo lắng nói ra. Trịnh Võ mặc dù thân thể như cũ suy yếu, nhưng tinh khí thần vẫn có, hắn nghe vậy gạt ra một đạo tiếu dung, cười khẽ đáp, không cần lo lắng, Phương lão đệ luôn luôn thông tuệ, tin tưởng lúc này hắn cũng đã tìm xong rồi chỗ nương thân. Cũng vậy. Hồng Tiêu nghe vậy gật đầu, sau đó ánh mắt tràn ngập lo âu nhìn xem cái kia trên bầu trời khiến người tâm thần sợ hãi lôi kiếp. Cái này lôi kiếp, đến tột cùng là vì sao gây nên? Vân Bắc các bên trong, Phương Chí biết rõ bản thân ở vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Sinh tử kiếp phía trước, Phương Chí như điên vận chuyển đại la cửu dương công, nguyên bản yên lặng ở trong đan điền Bạch Châu ở lúc này đều hơi hơi xoay tròn, thay Phương Chí luyện hóa tuân gia tan đến hắn thể nội phức tạp nguyên lực. Nguyên đăng cảnh, phổ thông võ giả cái thứ hai cảnh giới, là tu vi cảnh giới cực kỳ trọng yếu một cái cảnh giới. Nay cảnh cũng không phải là như trong tưởng tượng như vậy đơn giản, mà là phân hóa cực kỳ tỉ mỉ một cái cảnh giới. Nguyên đan cũng có lấy ưu khuyết phân chia. Đẳng cấp từ thấp đến cao phân chia là Bạch đan, Thanh đan, Kim đan, cùng trong truyền thuyết Tử đan. Bạch đan kém cỏi nhất, thường thường là 30 đạo kim văn võ giả mới có thể ngưng tụ ra viên đan này. Thanh đan còn có thể ngưng ra thanh đan người, đều là một phương tuấn tài, chí ít có gần 50 đạo kim văn mới có thể ngưng ra thanh đan. Mà kim đan chỉ có kim văn đi đến 70 đạo võ giả mới có thể ngưng kết mà ra. Trong truyền thuyết Tử đan thì cần ít nhất 100 đạo kim văn. Nguyên đan ưu khuyết liên quan đến ngươi tự thân nguyên lực tinh khiết. Như bạch đan võ giả cùng thanh đan võ giả cùng cảnh giới bên trong đối chiến, bạch đan võ giả luận nguyên lực quy mô, tuyệt không thể nào là thanh đan đối thủ. Mà nếu như kim đan võ giả cùng bạch đan võ giả đối chiến, dù coi như kim đan võ giả tự thân cảnh giới yếu hơn bạch đan võ giả, chỉ cần song phương cảnh giới chênh lệch không phải quá lớn, vẫn như cũ có thể thắng. Tử đan. 10 năm đến nay, Bắc vực hết thể ra 3 tên tử đan tu sĩ. Một người tên là Vương Khanh, Thánh địa đạo môn kiệt xuất tuấn tài. Một người tên là Tôn Ngự, Bắc vực ngàn năm khó gặp thiên tài, sau bị Thánh địa đạo môn thu nạp làm đệ tử. Cuối cùng một người chính là Lâm Thiến, Thiên Phượng nhất tộc, cửu phẩm thánh cấp huyết mạch, chân chính thiên chi tiểu nữ. Mà Phương Chí chính là to lớn Bắc vực, 10 năm đến nay, cái thứ tương ngưng tụ ra tử đan người. Hơn nữa còn là lấy 108 đạo kim văn ngưng tụ mà ra tử đan. 700 năm đến nay, Bắc vực ước vạn người bên trong đệ nhất nhân. Đông. Thương cung đỉnh. Một đạo tôn quý chói mắt tử sắc lôi đình vạch phá thương khung. Cùng lúc đó, Đại La Cửu Dương Công không hổ là nghịch thiên phàm cấp công pháp, quần quận nguyên lực ở dưới trình hợp, rốt cục ngưng tụ thành một khỏa trứng gà lớn nhỏ nguyên đan. 108 cỗ nguyên lực tại bực này áp xúc phía dưới, hiện lên thâm nồng tử sắc, thấu lộ ra từng tia man hoang cảm giác. Đang lúc cái này tử sắc nguyên đan muốn triệt để cố định ngưng tụ thành thời điểm, đống nhiên, phương chí thể nội phía dưới kim hồng nguyên hà cùng nhau tiến lên, giống như là một cái điên cuồng sư hổ, cường hoành sáp nhập vào tử đan bên trong. Thâm nồng tử sắc ở thời khắc này dần dần chút bỏ, tử, kim, hồng, tam sắc giao dung cùng một chỗ. Ông, một khỏa tam sắc giao hòa trứng gà lớn nhỏ nguyên đan đang giao hòa sau đó, lặng lặng huyền lập ở phương chí trong đan điền. Ở nơi này khỏa tam sắc nguyên đan ngưng trong nháy mắt, phương chí một cô hoang cổ tư thế lặng yên sống lại. Giống như một tôn hoang cổ cự thú chính đang lặng yên thức tỉnh. Khó có thể tưởng tượng ngập trời nguyên uy, tràn ngập bát phương, phương chí mở ra hai con ngươi trong nháy mắt. Ánh mắt bên trong một sợi tam sắc thần mang từ ánh mắt bên trong bắn ra. Ngăn ở trước mặt hắn ngọc thất vách tường tường bị một sợi này từ trong mắt bắn ra tam sắc thần mang đánh một cái lỗ thủng khổng lồ. Tấn cấp vào nguyên đan trong nháy mắt, phương chí cảm giác mình thần hồn lực lượng nước lên thì thuyền lên, trước đó hắn thần niệm nhiều nhất bao phủ bốn phía mấy trăm mét. Bước vào nguyên đan cảnh sau, hắn thần niệm giống như là mùa xuân cỏ non một dạng, điên cuồng mà tăng trưởng, nháy mắt, phương chí phát hiện bản thân thần niệm đủ để trông thấy bốn phía 1000 mét. Phương chí thể nội giống như là kình ngư một dạng, đối hàng tiêu điều tới tuân gia tan đến bản thân thể nội nguyên lực ai đến cũng không có cự tuyệt. Dĩ vãng những cái này nguyên lực cần tiến vào thiên châu trong không gian tịnh hóa bản thân mới có thể đem hắn dung nhập vào tự thân nguyên hà bên trong. Nhưng bây giờ, một ý niệm, phức tạp nguyên lực tiến vào thể nội sau đó, một cỗ tam sắc thần uy, dễ dàng liền đưa chúng nó luyện hóa thành tinh khiết lực lượng, lấy cung cấp bản thân điều động. Đây cũng là nguyên đan cảnh sao? Phương chí luyện hóa tuân trảo không ngừng nguyên lực. Nguyên đan phía dưới nguyên hà vốn đã khô kiệt, nhưng lúc này nguyên hà một lần nữa phù hiện. Hơn nữa này nguyên hà là tam sắc nguyên lực, cũng không phải là trước đó kim hồng nguyên hà. Phương chí tu vi trực tiếp kéo lên, nguyên đan cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, ba cái vài hô hấp sau, đã là nguyên đan cảnh nhất trọng thiên trung kỳ. Đang lúc phương chí thể nghiệm lấy tu vi tăng trưởng khoái cảm đây, tuôn ra tan đến hắn thể nội ba câu nguyên lực đột nhiên đoạn kiệt. Vân Bắc các đệ thập tầng đến thập nhị tầng cuối cùng nguyên lực rốt cục tiêu hao không còn. Phương Chí chậm rãi đứng lên, yên lặng nắm chặt bản thân nắm đấm, cái kia bành trướng khiến cho hắn vì đó phân chấn lực lượng, vờn quanh ở trong nhục thân của hắn. Lấy ta bây giờ tu vi, nếu lý thần ta là trước người, ba chiêu bên trong, ta có thể đem hắn chấn sát. Phương Chí ngôn từ sắc bén, ánh mắt lăng lệ chợt lóe lên. Một giây sau, Phương Chí lại phức tạp nhìn về phía thương khung, nỉ non nói, nhưng thiên kiếp buông xuống, ta cảm giác được, ta sắp phải chết. Cái này phức tạp ánh mắt, đầu tiên là buồn bã sắc. Phảng phất có lấy tâm sự chưa trò chuyện. Sau đó lại là sợ hãi, là đối tử vong e ngại. Nhưng rất nhanh dũng khí cùng lăng lệ lại lần nữa chiếm lấy. Hắn là gọi Phương Chí. Thiên địa phương viên phương. Lăng tiêu chi chí chí. Chỉ là thiên kiếp, há có thể khiến cho hắn thần phục. Chương 128, kiếp lôi diệt sinh, không rõ sống chết. Trên bầu trời kiếp lôi còn đang thu góp giữa thiên địa lực lượng. Chói mắt lôi mang ở hắc vân quần quận bao phủ thiên địa phía dưới, giống như một khỏa đêm tối kiêu dương. Bát sắc nguyên hà mặc dù che khuất bầu trời, bao phủ một phương, nhưng cùng thiên kiếp so sánh, lộ ra có chút nhỏ yếu. Bởi vì, mặt thái chi kiếp đạo thứ 3 kiếp lôi, bây giờ ít nhất bị tăng cường gấp 10 lần. Bị tăng cường gấp 10 lần đạo thứ 3 kiếp lôi, đủ để hủy đi tất cả. Cho dù là Hàn Tiêu, lúc này cứng ngắc khuôn mặt đều phù lộ ra kiêng rẻ. Đạo thứ 3 kiếp lôi chuẩn bị trọn vẹn gần một nén nhang thời gian, một đoàn lam u sắc lôi đỉnh liền ở trong hắc vân van xin chỗ, vô số lôi đỉnh lấy nó vì mẫu thể. Không ngừng dung nhập trong đó. Lơ lửng giữa bầu trời bụi bặm đều bị chấn nhiếp bát phương thiên uy gắt gao ép trên mặt đất, không thể động chút nào. Một chút tu vi khá thấp yêu thú, đối mặt bậc này kinh khủng thiên uy, đã sớm bị hủ chết. Không sai. Linh thảo viên cùng rộng lớn bình nguyên chỗ, những cái kia tu vi còn thấp kém yêu thú, bị đầy trời lôi kiếp cùng sợ hãi thiên uy cho dọa chết tươi. Mưa to gió lớn càn quét ở Dược Vương cốc mỗi một tấc đất, cuồng phong như lao, mảng lớn yếu ớt kiến trúc cùng thụ mục bị cuồng phong cuốn thành một mảnh hài cốt. Ngươi, nhận kiếp. Đồng nhiên, lôi vân bên trong, truyền ra một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm. Thanh âm này trống rỗng, thứ lôi vân bên trong khuyết tán mà ra. Dược Vương cốc bên trong, nghe được câu nói này người ngoại trừ Hàn Tiêu bên ngoài, không ai không phải là cả người phát lệnh, sinh lòng e ngại. Dù là sớm có trong lòng chuẩn bị phương chí, ở nơi này hàm chứa quần quận thiên uy ba chữ trước mặt, nhục thân run rẩy. Đối không biết sợ hãi là vô luận như thế nào đều không cách nào xua tan, thân thể cố nhiên e ngại. Có thể phương chí cái kia một đôi ánh mắt gắt gao ngắm nhìn ngọc thất đỉnh chót, phảng phất hắn ánh mắt có thể xuyên thấu qua ngọc thất trông thấy cái kia thương khung thiên kiếp. Đông. một tiếng dường như trong trận mang theo tiếng vang lôi đình, từ trên trời giáng xuống. Thanh âm qua qua lại lại dập dờn, sóng âm hóa thành thực chất, những nơi đi qua, đều là thành cho. Chôn vùi tất cả lôi đình, từ trên bầu trời rơi xuống một sát na, sớm đã chờ đợi lâu ngày hàn tiêu, đại thủ nâng lên, bát sắc nguyên hà như đại hải đồng dạng mang theo kinh đảo hải lãng hóa thành tầng tầng lớp lớp bích trướng, chặn đường lấy từ trên trời giáng xuống thần lôi. Có thể bát sắc nguyên hà tại bực này thần lôi trước mặt, giống như một trương giấy trắng, chạm đến sau đó, thần lôi vẻn vẹn dừng lại, nhất trọng bích trướng liền nháy mắt bị đánh phá diệt. Phương Chí, ta tận cố gắng lớn nhất bảo tính mệnh của ngươi. Hàn Tiêu thần sắc bình tĩnh, cách trăm dặm, hai tay biến ảo thủ ấn, tầng tầng lớp lớp bát sắc nguyên hà bích trướng không ngừng xuất hiện. Một tầng bích trướng vỡ tan, mới nhất bích trướng lại tùy theo mọc ra. Không gì không phá thiên kiếp, qua trong giây lát liền xông phá bát sắc nguyên hà đúc thành 36 nặng bình trướng. Hàn Tiêu không hổ là một phương đại năng, dù coi như hắn không thể thi triển thuật pháp, chỉ dựa vào lấy tự thân nguyên hà, đều có thể đưa đến tuyệt đối tác dụng. Nháy mắt, cỗ này thiên kiếp lực lượng đã bị suy yếu rất gần hai thành. Nhưng còn lại tám thành lực lượng, như cũ đủ để hủy diệt tất cả. Hàn Tiêu ấn quyết lại ra, nhất trọng tiếp nhất trọng bích trướng vô số kể phù lộ mà ra. Tổng cộng 99 trọng bích trướng, ngăn khuất kiếp lôi con đường phía trước, nhất trọng tiếp nhất trọng không ngừng vỡ tan. Đạo thứ ba kiếp lôi bị ngăn trở, trên người lôi đỉnh chi lực, không ngừng tiêu tán, làm 99 trọng bích trướng đều bị đánh vỡ sau đó, đạo thứ ba kiếp lôi, vẹn vẹn còn dư trước đó năm thành lực lượng. Nói cách khác, Hàn Tiêu không để ý tất cả mạnh mẽ dựa vào tự thân nguyên lực, thay Phương Chí cản lại kiếp lôi một nửa lực lượng. Tất cả liền như vậy chung kết sao? Không. Thân ở bát sắc tế đàn Hàn Tiêu, đại thủ hợp lại, ấn quyết tùy theo kết ra, nằm ở vân bắc các bát sắc nguyên hà ở thời khắc này bỗng nhiên một lần nữa ngưng tụ hóa thành một cái không thấy đáy thâm nguyên lưu động. Lưu động phóng xuất ra ngập trời thôn phệ chi lực, nguyên bản thế như trẻ che đạo thứ ba kiếp lôi, ở gặp bậc này thôn phệ chi lực sau, thình lình dừng lại ở vân bắc các đang phía trên. Đạo thứ ba kiếp lôi liền cương ở giữa không trung, nhưng cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện, cái này kiếp lôi chính là bị hai bên xé rách. Bát sắc nguyên hà liều mạng muốn đem nó nuốt đi. Có thể đạo thứ ba kiếp lôi muốn trừng trị thụ các người. Giang có không đến 10 cái hô hấp sau, kiếp lôi cuối cùng vẫn là thắng được. Chỉ thấy kiếp lôi một chia làm hai. Một đoàn khá nhiều kiếp lôi hưu bị bát sắc nguyên hà thôn phệ, một cái khác đoàn ít kiếp lôi thì thẳng đứng hướng vân bắc các rơi xuống. Hướng về vân bắc các rơi xuống đất đạo kia kiếp lôi, chỉ có đạo thứ ba kiếp lôi toàn thịnh hai thành lực lượng. Nói cách khác, Hàn Tiêu ỷ vào tự thân thực lực, thay Phương Chí tiêu diệt năm thành lôi đỉnh, lại không để ý tất cả cắn nuốt hết ba thành lôi đỉnh. Mà bây giờ Phương Chí thì cần tự mình thụ kiếp, bản thân gánh chịu còn lại hai thành uy lực kiếp lôi. Có thể cái này vẹn vẹn hai thành uy lực kiếp lôi đều đủ để hủy đi hết thảy. Kiếp lôi những nơi đi qua, vân bắc các gầm vang nổ tung, tầng 12, đệ thập nhất tầng, đệ thập tầng. Những nơi đi qua, mỗi một tầng đều hóa thành một phấn, một cái trong lúc hô hấp liền đã đến đệ nhị tầng Phương Chí vị trí ngọc thất chỗ. Ngọc trong phòng, sớm đã chuẩn bị đã lâu Phương Chí, phát hiện ngọc thất đống nhiên nổ tung, chói mắt u lam sắc khiến ánh mắt hắn đều có chút đau nhói. Lốp bốp lôi đỉnh hỏa hoa, cách hắn trước người, bất quá tức hơn. Huyền chiến quyết, mở. Địa dung nham tương, lộ ra. Phương Chí ở thời khắc này không để ý tất cả tăng lên bản thân tu vi, đang thi triển huyền chiến quyết sau đó. Trên người hắn tu vi trực tiếp kéo lên, qua trong giây lát đột phá dược vương cốc nhị trọng thiên đại viên mãn hạn chế, hắn thực lực trực tiếp bước vào tam trọng thiên. Phá vỡ dược vương cốc tu vi hạn chế. Một đạo trùng thiên nham tương từ Phương Chí dưới chân chớp mắt chui ra, cái này nham tương có to bằng bãi nước, lực lượng vô cực. Chỉ bằng vào thuật này, liền đủ để diệt sát bạch đan nhị trọng thiên đại viên mãn. Thế nhưng là cái này nham tương va chạm đến đạo thứ ba kiếp lôi bên trên, liền khiến kiếp lôi ngừng lại một hơi tư cách đều không có. Địa dung nham tương còn chưa chạm đến kiếp lôi, liền bị cái kia hủy diệt vạn vật thiên uy nghiền nát. Thiên kiếp phía dưới, giống như run rế. Phương Chí không thể kịp kinh hãi, đạo thứ ba kiếp lôi liền đánh tới tứ sắc vũ tán phía trên. Thân làm linh khí tứ sắc vũ tán cuối cùng vẫn có điểm tác dụng, bị thiên kiếp oanh kích sau đó, làm ra trì hoãn làm hao mòn tác dụng. Tứ sắc vũ tán vẹn vẹn ngăn cản năm hơi thời gian, liền ầm vang pha toái, hóa thành mảnh vụn, tứ tán bát phương. Sự tình đã đến nước này, Phương Chí con ngươi nháy mắt co lại thành lỗ kim hình, không để ý tất cả điều động tự thân nguyên lực bao trùm trên người mình, trở thành thuẫn giáp. Tam sắc nguyên lực đúc thành thuẫn giáp trong lúc hô hấp liền kề sát ở Phương Chí trên người. Người mặc linh khí tàm ti tỏa giáp, lại có tam sắc nguyên lực hộ thể, còn có đạo trạc làm yểm hộ. Tựa hồ thoạt nhìn có như vậy một chút xíu phần thắng. Đáng tiếc là dù là đạo thứ ba kiếp lôi vẹn vẹn còn lại hơn 1/10 lực lượng, vẫn là vô địch. Đợi kiếp lôi đánh vào Phương Chí trên người sau, Phương Chí chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị một chuôi thần truy đánh vào trên người, toàn bộ thân thể ở thời khắc này vặn mẹo, phá toái. Bao trùm trên người tam sắc thuẫn giáp trong khoảnh khắc tăng dã, tàm ti tỏa giáp, mặc dù làm ra hộ thể tác dụng, nhưng thiên kiếp ngang ngược va chạm lực lượng, gần như muốn đem Phương Chí ngũ tạng lục phủ cho chấn vỡ. Phương Chí trước mắt trắng nhợt, phát hiện trước mắt đều là trắng xóa sư tỷ, mà chính hắn thân thể giống như là tung bay ở giữa thiên địa dường như. Loại này linh hoạt kỳ ảo cảm giác, có điểm giống mọi người trong miệng nói tới linh hồn xuất hiếu. Bản thân, vẫn là chết sao? Phương Chí cảm nhận được dị dạng, kìm lòng không được nỉ non mở miệng. Chương 129, Thần Bí Thiên Châu, sư đồ nói chuyện với nhau. Làm Phương Chí nỉ non ra đoạn văn này thời điểm, một đạo kinh ngạc hơi có kinh ngạc thanh âm phủ lộ ở trong đầu hắn. Đạo thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc. Là hồn lão. Chết cái rắm, ngươi là làm sao đi vào nơi này, thế mà đem nhục thân cũng mang vào. Nghe được hồn lão thanh âm, Phương Chí trong lòng hơi hơi chấn động, nghĩ thầm, bản thân không phải là đang nằm mơ chứ. Hắn vội vàng bắt đầu quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt vị trí thế giới, Phương Chí phát hiện bản thân thân ở phiêu phù ở giữa không trung, trước mắt thế giới, tựa như là một cái thuần trắng không gian. Không gian rộng lớn vô biên, đều là bạch sắc. Hồn lão, là ngươi sao? Ta ở nơi nào? Phương Chí khống chế bản thân thân thể, cố gắng vặn mẹo, bốn phía nhìn quanh, rất nhanh xương sườn đứt gãy kịch liệt đau nhức, khiến đầu óc hắn thanh tỉnh không ít. Ngươi ở Thiên Châu không gian biên giới, ta đem ngươi rời chuyển đến ta nơi này. Hồn lão thanh âm lại vang vọng ở Phương Chí trong đầu. Sau một khắc, Phương Chí chỉ cảm thấy bản thân trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, đối đại hắn lại định thần sau đó, phát hiện bản thân thân ở vào một tòa thanh sơn dưới chân. Cái này thanh sơn bốn phía, vẹn vẹn trồng lấy một chút hoa hoa thảo thảo, cũng không có sinh vật, trong không khí phiêu động mỏng manh nguyên lực. Thanh sơn khổng lồ vô biên vô hạn, thậm chí Phương Chí ngẩng đầu, đều khó có thể nhìn thấy thanh sơn đỉnh. Cách đó không xa một tòa trong thạch đỉnh, có thân ảnh trong suốt lão giả, chính là hồn lão. Còn không tới. Hồn lão gặp Phương Chí sững sờ, xích một câu. Phương Chí xấu hổ vào đầu, vội vàng chạy đi trong thạch đỉnh, trên đường đi kinh ngạc đánh giá bốn phía, trong lòng nhưng ở buồn bực, ta không phải ở Dược Vương cốc sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa hồn lão không phải khó có thể thoát ly Thiên Châu sao? Sao có thể ở trong hiện thực thế giới sinh tồn đây? Hồn lão, ta đây là đang ở đâu? Phương Chí ngồi xuống đến hồn kéo bên cạnh sau, vừa nói vừa từ trong túi trữ vật lấy ra liệu thương linh dược ăn vào. Phương Chí cũng đã phát giác, bản thân tổn thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là gãy vài cái xương sườn, thuộc về ngoại thương, tạng phủ vẹn vẹn nhận một chút trùng kích, một phen an dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Liên nhường trong lòng hắn sinh sôi hoài nghi thì càng dày đặc. Ở cái kia quần quận thiên kiếp phía dưới, vẹn vẹn chịu một chút vết thương nhẹ, bình yên vô sự. Hơn nữa, bản thân đến cùng đây là đang ở đâu? Nơi này là Thiên Châu bên trong tiểu thế giới, ngươi tiểu tử cùng đạo kia kiếp lôi có quan hệ gì? Hồn lão lúc này hơn phân nửa hiểu một chút sự tình, tức giận giải thích một câu sau, lập tức truy hỏi, nói thời điểm, một chỉ thanh sơn nơi xa một tòa Nguyệt Nha Sơn Phong. Nguyệt Nha Sơn Phong bên trên, Nguyệt Nha Châu kéo lên một đoàn lũ lam lấp lóe bàng bạc lôi đỉnh. Cô này lôi đỉnh đã bị ngưng luyện trở thành một cái lôi cầu. Lôi cầu bị gắt gao bị Nguyệt Nha Sơn Phong phong ấn, Phương Chí dùng mắt thường nhìn ra được. Nguyệt Nha Sơn Phong giống như đang thôn phệ tiêu hóa kiếp lôi lực lượng. Ta không biết rõ. Ta đang độ kiếp thời điểm, cái này lôi đình đánh vào trên người của ta, đợi ta lại mở mắt, liền phát hiện thân ở chỗ này. Làm Phương Chí biết được bản thân là ở trong Thiên Châu tiểu thế giới sau, trong lòng nổi lên từng tia hoảng sợ. Bản thân ngoại ý muốn lấy được viên này Bạch Châu nội bộ, thế mà còn có một cái tiểu thế giới. Cái kia hơn phân nửa là kiếp lôi cùng ngươi hòa làm một thể, Thiên Châu thôn phệ kiếp lôi thời điểm, thuận tiện đem ngươi cho mang hộ tiến vào. Dù sao ngươi cũng xem như Thiên Châu tạm thời chủ nhân, nó tiện thể tiến đến ngươi một lần, cũng bình thường. Hồn lão nghe vậy sau đó, hơi hơi gật đầu, hiểu nguyên nhân. Nhưng rất nhanh, cái kia trong suốt hồn ảnh, nổi lên từng tia gợn sóng. Ngươi mới vừa nói, ngươi đang độ kiếp. Hồn lão ý thức được sự tình trọng điểm. Ân, ta văn khắc kim văn vượt qua 99 đạo, đi đến vô khuyết chi cảnh, cho nên trời xanh hạ xuống lôi kiếp. Phương Chí buông tay, có chút bất đắc dĩ sa sút tinh thần nói. Hàn Tiêu thay ta đỡ được kiếp lôi rất nhiều lực lượng, sớm biết rõ Thiên Châu như thế lợi hại, liền không cho hắn xuất thủ. Ngươi đi đến vô khuyết chi cảnh. Thối tiểu tử, ngươi ngược lại là ngẽ con mới sinh không sợ chết, ta lúc trước nói cho ngươi, Kim Văn cửu cực là được, sợ sẽ là ngươi bước vào vô khuyết chi cảnh, đưa tới kiếp lôi. Không nghĩ đến ngươi thế mà còn là bước vào. Hồn lão mặt có không cam lòng, quét Phương Chí một cái, lại bổ sung một câu nói, ngươi thiếu cái kia gọi Hàn Tiêu một cái mạng, Thiên Châu mặc dù thần bí, nhưng hấp thu cố kia kiếp lôi lực lượng đã là cực hạn, nếu như lại mạnh một chút, nó căn bản không cách nào tiếp nhận, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết, sau đó nó tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, cỗ này lực lượng vừa lúc là nó có thể luyện hóa hấp thu cực hạn. Cho nên Thiên Châu khí linh mới có thể xuất thủ cứu ngươi, đừng tưởng rằng nó năng lực lớn bao nhiêu. Hồn lão liếc mắt, trong lòng lại nghĩ đến Phương Chí vận khí cũng không sai. Biết được sự tình chân tướng sau, Phương Chí thần sắc lập tức thay đổi. Mồ hôi rơi như mưa, như thế nói đến, bản thân lần này thực sự là quá may mắn. Đạo kia kiếp lôi bao hàm trời xanh bản nguyên, mặc dù thưa thớt, nhưng đối Thiên Châu có trọng dụng. Nếu không, nó tuyệt không có khả năng xuất thủ cứu ngươi. Hồn lão hít mắt, nhẹ giọng nói ra. Thiên Châu khí linh. Hồn lão, chẳng lẽ Thiên Châu khí linh có người khác? Còn có. Ngươi không phải tự phong sao, vì cái gì chả cùng một người sống sờ sờ dường như, có thể cùng ta ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện. Phương Chí liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Nhất là cái thứ nhất vấn đề, dù là hồn lão hồn ảnh trong suốt, nhìn không rõ dung mạo. Nhưng lão gia hỏa rõ ràng có chút không tự nhiên. Ta lúc nào nói ta là Thiên Châu khí linh? Khu khu, lão phu nhưng từ không nói qua, chưa bao giờ nói qua. Lão phu chỉ là hồn lão thanh âm tràn đầy xấu hổ. Nhưng rất nhanh hồn lão nghĩ đến Phương Chí cùng mình là buộc ở trên một sợi thừng châu chấu, liền nói thẳng ra lời nói thật. Ta là Thiên Châu đời trước chủ nhân, bởi vì ngoại ý muốn nhục thân vẫn diệt, thân hồn thì ở Thiên Châu tiểu thế giới bên trong có thể sinh tồn. Chuẩn xác giảng, ta chỉ là Thiên Châu bên trong du hồn, khí linh. Lại là người khác, bất quá nó cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, nhưng ta cảm thụ được nó quả thật tồn tại, tựa như là bị thương đang ăn dưỡng. Mà ngươi đạo kia kiếp lôi bên trong ẩn chứa trời xanh bản nguyên, hẳn là có thể chữa trị nó thương thế. Mặt khác cùng với nói ta là tự phong, không bằng nói ta là hồn lực tiêu hao, ta thần niệm khó có thể xuyên thấu qua Thiên Châu bích trướng liên hệ ngươi, cũng liền nói, ngươi truyền đạt cho ta thần niệm ta nghe lấy được. Nhưng bởi vì ta hồn lực tiêu hao 10 phần yếu ớt, không cách nào đáp lại ngươi. Có thể ngươi đi tới Thiên Châu tiểu thế giới bên trong sau, chúng ta cách bích trướng cũng đã biến mất, cho nên ta tự nhiên có thể cùng ngươi đối thoại. Đánh cái so sánh chính là, Phương Chí cùng hồn lão cư ngụ ở theo sát hai tòa gian phòng bên trong, hai người cách một bức tường giao lưu. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toại để đọc TR. Huyện hồn lão thân thể tráng thời điểm, thanh âm vang dội có thể xuyên thấu qua vách tường cùng Phương Chí nói chuyện với nhau. Nhưng bởi vì hồn lực tiêu hao, thần hồn biến yếu, chỉ có thể nghe Phương Chí nói chuyện, mà hắn thanh âm lại không cách nào xuyên thấu kia bức tường khiến Phương Chí nghe được. Mà khi Phương Chí từ phòng của hắn, đi tới hồn lao gian phòng. Hai người đối thoại đã không còn chướng ngại, thế là có thể tiếp tục trao đổi. Chương 130, Ma Ngọc có tội, võ đạo bắt đầu được. Biết được sự tình chân tướng sau đó, Phương Chí gật đầu, biểu thị bản thân hiểu. Đang lúc hắn muốn tiếp tục truy vấn một ít lời lúc, hồn lao không nhịn được nói, Thiên Châu bí mật. Lấy ngươi hiện tại tu vi biết rõ càng ít càng tốt, ngươi tu vi quá thấp, biết rõ quá nhiều còn sẽ cho ngươi thêm phiền phức. Vốn định tiếp tục truy vấn Phương Chí, không khỏi yên lặng, nhưng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Hồn lão tất nhiên nói như thế, hắn tiếp tục truy vấn, chỉ có thể rước lấy hắn lão nhân ra không vui. Lại nói, ngươi văn khắc bao nhiêu đạo kim văn? Hồn lão thân thể trong suốt, mạn bất kinh tâm truy vấn, có 101 đạo sao? Không phải 101 đạo. Phương Chí cười khổ. Nếu như là 101 đạo kim văn, bản thân chỉ sợ cũng sẽ không thảm hại như vậy. Ngươi tiểu tử văn khắc 100 đạo kim văn liền luân lạc tới bậc này bộ dáng thế thảm. Hồn lao ngôn ngữ tức khắc tức giận. Lúc đầu hắn nghĩ thầm Phương Chí độ kiếp, tốt xấu cũng phải có 101 đạo kim văn, dạng này coi như chịu đựng thiên kiếp, cũng không tính là thua thiệt nha. Nhưng bây giờ gặp Phương Chí bộ kia cười khổ bộ dáng, sai cho rằng Phương Chí vẻn vẹn 100 đạo kim văn, liền nhường hắn lao nhân ra địa tâm tình phi thường khó chịu. Nếu như là 101 đạo kim văn, ta nào sẽ luân lạc tới bậc này thê thảm cấp độ? Là 108 đạo kim văn, hơn nữa ta tự thân nguyên lực cũng phát sinh chất biến, từ nguyên bản trích dương chi lực, biến thành bây giờ tam sắc nguyên lực. Phương Chí vừa nói vừa nhấc bản thân tay phải, mở ra 5 ngón tay, lòng bàn tay thình lình hiện ra một đoàn tam sắc nguyên lực. Kim, hồng, tử, tam sắc giao dung cùng một chỗ, khí tức ba động vẫn là trích dương thần uy, chỉ là cái này cố uy thế tựa hồ mạnh hơn một chút. Phương Chí nói xong sau đó, phát hiện hồn lao thân ảnh phù gợn sóng ba động. Cái này hồn lực ba động, có điểm giống là kích động, kinh hãi, rung động. Phương Chí cảm thụ không quá chuẩn xác. Nhưng rất nhanh, hồn lao rung động vang lên, ngươi vừa mới nói, ngươi là lấy 108 đạo kim văn bước vào nguyên đan cảnh. Đúng vậy a, bởi vì nguyên lực chủng tử chỉ có thể dung nạp 108 đạo kim văn. Phương Chí lộ ra hứng thú, mở miệng truy vấn mà nói, hồn lao. 108 đạo kim văn rất lợi hại sao? Hồn lão yên lặng, nhưng nội tâm bên trong sớm đã nổi lên sóng biển ngập trời. Lợi hại? Nào chỉ là lợi hại? Trước mắt tiểu gia hỏa, căn cốt tựa hồ siêu tuyệt có chút vượt quá mình dự kiến a. Hồn lão biết rõ Phương Chí thiên phú cực giai, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền dự định nhường Phương Chí lấy Kim Văn Cửu cực cấp độ bước vào nguyên đăng cảnh. Đã từng nghĩ tới nhường Phương Chí bước vào vô khuyết chi cảnh, thế nhưng sẽ cảm thấy Phương Chí khó có thể ứng đối kiếp lôi, liền bỏ đi ý nghĩ này. Hồn lão tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân yên lặng sau đó, Phương Chí thế mà dạy vò ra như vậy lớn yêu thiêu thần, dĩ nhiên bước lên thiên kiếp phong hiểm bước vào vô khuyết cảnh. Ngươi tiến vào vô khuyết cảnh coi như xong. Lại còn là tuyên cổ hiếm thấy 108 đạo kim văn. 108 đạo kim văn ngưng tụ thành nguyên đan, trước mắt kẻ này tương lai, tất nhiên bất khả hạn lượng. Hồn lao tâm lý bên là hoảng sợ, một bên là may mắn cùng kinh hỉ. Hoảng sợ là, 108 đạo kim văn sẽ dẫn tới cỡ nào cường hãn thiên kiếp. May mắn cùng kinh hỉ, thì là bởi vì Phương Chí vậy mà ở 108 đạo kim văn dẫn tới thiên kiếp, vẫn còn tồn tại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hồn lão, 108 đạo kim văn có phải hay không rất lợi hại? Người nói chuyện a. Phương Chí gặp hồn lão không nói, trong lòng có chút nóng nảy. Bình thường thôi, ngươi tiểu tử đắc ý cái gì? Hồn lão tử rung động kéo về suy nghĩ, trong lòng quyết định không đem chân tướng nói cho Phương Chí. Dù sao trước mắt tiểu gia hỏa hay là thiếu niên, nếu cổ vũ hắn lòng tiêu ngạo, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Rất nhiều thiên tài, hủy liền hủy ở tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng lên. Cho nên hồn lão lỗ mũi xuất khí, hừ hừ nói, 108 đạo kim văn vẹn vẹn hơi vượt quá ta đoán trước, coi như có thể. Nhưng ngươi phải tránh, ngươi lấy 108 đạo kim văn bước vào nguyên đan chuyện này, tuyệt không thể nói cho ngoại nhân. Nếu không mà nói, rất có thể nhóm lửa thiêu thân, thần võ đại lục hung hiểm, xa xa muốn so ngươi tưởng tượng bên trong kinh khủng. Hồn lão kể lại đoạn văn này thời điểm, ngữ khí tăng thêm, hắn cũng không phải đang nói đùa. Giống Phương Chí loại này nắm giữ tuyệt đẳng thiên phú, còn không có đinh điểm chỗ dựa phổ thông thiếu niên. Quả thực là thần võ đại lục cực mạnh người trong mắt cực phẩm lục thân. Rất nhiều thọ nguyên sắp hết, muốn dựa vào đoạt xa kéo dài tính mạng võ giả đại năng, nếu là biết rõ Phương Chí tồn tại, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đi Phương Chí nhục thân. Cái gọi là cây to đón gió, cây cao chịu gió lớn, đạo lý này hồn lão là thật sâu hiểu được. Hiểu. Phương Chí phát giác được hồn lão trong giọng nói ngưng trọng, biết rõ lão gia hỏa nhất định có cái khác thâm ý, mặc dù không hiểu, nhưng còn vững vàng ghi tạc trong lòng. Ngươi trước đó nói Hàn Tiêu thay ngươi đỡ được kiếp lôi, nhìn đến hắn thân thể cũng đã khôi phục tu vi, ngươi nhanh rời đi Thiên Châu không gian a, để tránh nhường hắn phát giác được dị thường. Không nên tiết lộ Thiên Châu nửa điểm tin tức, nếu không tất có đại kiếp trước mắt. Nếu như Hàn Tiêu nghi vấn ngươi, vô luận như thế nào cũng phải tròn đi qua, hiểu chưa? Hồn lão sợ Phương Chí tuổi còn nhỏ, rời đi Thiên Châu không gian bị chất vấn nói lộ ra miệng, lại trịnh trọng mở miệng nhắc nhở một câu. Minh bạch. Mặc dù không biết Thiên Châu là bực nào chân bảo, nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ta vẫn là hiểu được. Phương Chí gả con mổ thóc gật đầu. Hồn lão hài lòng cười cười, sau đó hồn lão nâng lên cái kia hư huyễn cánh tay, hướng về trước người vạch một cái, chỉ thấy một đạo hư huyễn linh môn hiện lên ở thạch đỉnh phía dưới. Hồn lão, ta về sau còn có thể đến Thiên Châu không gian sao? Phương Chí chậm rãi đứng dậy, trước khi đi thời khắc, cào lấy cái hốc, mở miệng hỏi. Ngươi lần này tiến đến hoàn toàn là ngoài ý muốn, là khí linh thôn phệ kiếp lôi lúc đem ngươi tiện thể tiến đến, ngươi nhục thân là không cách nào bước chân, nhưng linh hồn có thể, tốt, đừng nhiều lời, lằng nhằng. Hồn lão ngồi ở chỗ đó, hòa ái giải thích nói ra. A Phương Chí ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua cùng thương khung kề vai thanh ngọn núi Đại Sơn, tâm thần nổi lên từng tia gợn sóng. Viên này Thiên Châu, tựa hồ cất giấu rất nhiều không phải người biết bí mật. Phương Chí yên lặng hướng đi linh môn, trước khi đi thời khắc, Phương Chí bỗng nhiên quay đầu, dường như nhớ tới cái gì, mở miệng hướng về phía hồn lao khẽ cười nói, ta cũng đã tìm được có quan hệ với ôn dưỡng thần hồn linh dược tin tức, ngươi đợi thêm mấy ngày. Thính ngươi thối tiểu tử hữu tâm. Hồn lao hài lòng gật gật đầu. Phương Chí cười hắc hắc, quay người bước vào linh môn bên trong. Tiến vào linh môn sau đó, Phương Chí chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Đối lại hắn mở mắt ra sau đó, phát hiện bản thân thân ở một mảnh phế tích. Gạch bể ngói vỡ đâu đâu cũng có, bản thân thân ở địa phương đổ nát thê lương, nhìn bộ dáng gặp một trận hủy diệt tính kiếp nạn. Mà thương khung phía trên lôi vân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chính đang tiêu tán, trải rộng ở thiên không bên trên lôi đỉnh từ lâu biến mất. Che khuất bầu trời bát sắc nguyên hà cũng đã vô tung vô ảnh. Trước đó trận kia hủy thiên diệt địa kiếp nạn, ở An Tĩnh Dược Vương cốc bên trong, liền phảng phất chưa từng tồn tại qua. Nếu như không phải Phương Chí dưới chân còn dẫm lên hiện ra hủy diệt khí tức phế tích, hắn thật sự cho rằng mình làm một giấc mộng. Lúc này giống như đã là sáng sớm. Nhìn qua mông lung nổi lên một tia ngân bạch sắc thương khung, Phương Chí thần sắc lộ ra tiếu dung, sống sót cảm giác, thật tốt. Đang lúc Phương Chí nỗi lòng bách chuyển thời điểm, một đạo suy yếu thần niệm vang ở trong đầu của hắn. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống, ta vốn coi là ngươi chết đi. Là Hàn Tiêu. Chương 131, phù điện chuyến đi, tâm tàng tư tâm. Mới từ Thiên Châu không gian bên trong đi ra Phương Chí, nghe được Hàn Tiêu thần niệm, trong lòng không khỏi giật mình, khủng hoảng địa tâm tự sinh sôi, đang nghĩ nên như thế nào hướng Hàn Tiêu giải thích bản thân mạc danh kỳ diệu biến mất thời điểm. Hàn Tiêu thần niệm lại truyền vào trong đầu của hắn. Ta vừa mới ở hết sức chăm chú luyện hóa bát sắc nguyên hà thôn vệ kiếp lôi, nhưng cỗ kia lôi đỉnh chi lực quá cuồng bạo, ta khó có thể luyện hóa chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa, vừa mới cũng không có nhìn thấy kết quả. Hàn Tiêu ngắn ngủi một câu giải thích, trong lời nói lại tràn đầy mệt mỏi. Hắn thân thể mới khỏi, luyện hóa cấp độ kia bàng bạc lôi đỉnh, thân thể tự nhiên nhận lấy nhất định tổn thương. Nhưng đoạn văn này rơi vào Phương Chí trong thai liền là một phen khác ý tứ. Phương Chí trong lòng mừng thầm, như thế nói đến Hàn Tiêu cũng không biết bản thân biến mất. Như thế cũng tốt, vậy cũng không cần phải nói sơ hở trăm chỗ nói láo. Nhất niệm đến bước này, đặt ở Phương Chí trong lòng khối kia thạch đầu lặng yên không gặp, hô hấp đều chót lọt một chút. Dù sao lắc lư Hàn Tiêu dạng này không biết sống bao lâu lao yêu quái, là có rất lớn độ khó. Phương Chí ánh mắt lướt qua tinh mang, dứt khoát nghi hoặc không hiểu bộ dáng, nhún vai buồn bực hơi có vẻ ngây ngốc đáp, tiền bối, ngươi thương thế không muốn gấp à. Không có gì đáng ngại, không cần bao lâu. Hàn Tiêu thanh âm suy yếu, không hiểu truy vấn. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi đến tột cùng là thế nào ở dưới cái kia thiên kiếp tiếp tục sống sót. Phương Chí buồn bực ngốc trệ biểu lộ không giảm mảy may, phiền muộn đáp, ta cũng không biết, đừng nói tiền bối ngươi kinh ngạc. Ngay cả ta bản thân cũng tò mò, ta là như thế nào tiếp tục sống sót, ta vốn tưởng rằng tiền bối ngươi thi triển thần thông, đem ta cứu đến đây. Đúng rồi, chỉ nhớ kỹ lôi đình đánh nát ta món kia linh khí bảo dù thời điểm, một đạo bạch quang lóe qua, ta tỉnh lại sau đó. Liền phát hiện bản thân còn rất tốt. Phương Chí sắc mặt không thay đổi, trong lời nói 8 phần giả, 2 phần thật, lôi đình oanh kích ở trên người hắn thời điểm, quả thật có bạch quang xuất hiện. Chỉ là cái kia nói bạch quang là Thiên Châu thả ra. Được rồi, ngươi sống sót liền tốt, không cần củ kết, có lẽ là trời xanh ý thức được đạo thứ 3 kiếp lôi quá mạnh, từ đó thu thần thông. Hàn Tiêu trên người bị thương, gặp Phương Chí đều một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, cũng không càng sâu suy nghĩ nhiều. Dược Vương Cốc hẳn là còn có 3 ngày liền sẽ tự động phong bế. Ngươi nếu có tâm mà nói, giúp ta đi đem địa phù điện nguyên lực mang tới, 2 ngày này ta liền trước bế quan chữa thương. Tiểu tử lập tức đi, lần này tiểu tử có thể may mắn còn sống sót, nhờ có tiền bối tương trợ, nếu không lúc này ta chỉ sợ đã là một túm cho bụi. Phương Chí không dám thất lễ, vội vàng không người kính nói. Cái này lời nói này là Phương Chí chân tâm thật ý muốn biểu đạt. Nếu như không phải Hàn Tiêu thay hắn cản lại gần như chín thành thiên kiếp, lần này hắn tuyệt không sinh tồn nửa điểm khả năng. Dù là hắn có lấy Thiên Châu một dạng được hóa thành cho tàn. Ngươi có phần này tâm liền tốt. Hàn Tiêu đáp lại, trong lời nói nhiều hơn một tia ôn ý, hiển nhiên đối Phương Chí trả lời hài lòng. Ngôn ngữ rơi xuống, bốn phía một trận thanh phong thổi qua, Phương Chí minh bạch, Hàn Tiêu đem thần niệm thu trở về. Rốt cục ứng phó sau đó, Phương Chí thở dài một hơi, nhìn thoáng qua dưới chân phế tích, trong lòng không khỏi nổi lên một sợi phiền muộn. Cao vút trong mây vân bắc cát, liền như vậy hóa thành một mảnh hải cốt. Lại nghĩ tới 3 tầng đến tầng 12 cất giấu chân quý thiên địa nguyên quả cứ thế biến mất thế gian, Phương Chí đau lòng đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Gặp Thanh Nguyên lệnh còn tại bên hông treo, Phương Chí quyết định đi đầu chữa thương, mặc dù trên người những cái kia ngoại thương cũng không phải rất nặng. Nhưng lâu kéo xuống dưới mà nói, rất có thể hóa thân thành ẩn tật. Nửa canh giờ sau đó, hóa giải trên người ngoại thương, Phương Chí cũng không có vội vàng đứng dậy, mà là bắt đầu phẩm vị mình tu vi. Nguyên đan cảnh cùng thần mạch cảnh là hoàn toàn khác biệt một cái cảnh giới. Cho nên cần tinh tế hiểu rõ. Nghiên cứu trọn vẹn 2 canh giờ, Phương Chí triệt để nắm giữ cố này lực lượng. Nguyên đan cảnh cùng thần mạch cảnh hoàn toàn khác biệt. Thần mạch cảnh là lấy đan điền nguyên lực tràn vào thần mạch bên trong từ đó thu hoạch được lực lượng. Nguyên đan cảnh thì là lấy đan thúc lực, cao cấp hơn, càng mạnh lực lượng hoàn toàn hội tụ ở trong nguyên đan, từ nguyên đan thống nhất điều phối đem lực lượng phân tán ở tự thân. Tăng nguồn lực lượng so trước đó thần mạch cảnh hùng hậu gần gấp 5 lần. Nhưng đến nguyên đan cảnh, cảnh giới khe danh chênh lệch sẽ càng đến càng lớn, nhất là đan chủng khác biệt, cảnh giới càng là khó có thể nói rõ. Lấy 108 đạo kim văn ngưng ra tử đan cộng thêm trích dương chi lực, Phương Chí cảm thấy bản thân có thể cùng kim đan tam trọng thiên sơ kỳ một trận chiến. Nếu đối thủ là thanh đan, đối Phương Chí ít phải là tam trọng thiên trung kỳ mới có thể cùng hắn một trận chiến. Nếu đối thủ là bạch đan, đối Phương Chí ít phải là tam trọng thiên hậu kỳ mới có thể cùng hắn một trận chiến. Những cái này đều là Phương Chí dự đoán. Độ chuẩn xác hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có một số việc là có thể khẳng định. Kia chính là Lý Thần Đem không phải là đối thủ của hắn. Về phần Triệu Thanh Điệp. Phương Trí đối với nàng thi triển quỷ dị nguyên hỏa vô cùng kiên kỵ, nhưng có thể tự tin thắng nàng khả năng vượt qua 7 thành. Căn cứ Hàn Tiêu nói, Dược Vương Cốc sẽ ở 3 ngày sau đó quan bế. Phương Trí cảm thấy bản thân được nắm chặt thời gian, sưu tập tất cả có thể mang đi thiên địa chí bảo. Địa phù điện vị trí là ở cực phía nam, con đường võ binh phủ chuyển nam, cự ly Vân Bắc Các có hơn 100 dặm cự ly. Phương Trí tu vi hợp với Đạp Vân Hoa, cũng phải cần nửa ngày thời gian vừa rồi có thể chạy tới. Lúc này Dược Vương Cốc, sắc trời cũng đã cạnh, phóng tầm mắt nhìn tới, trời xanh mây trắng hiện lên minh dương tư thế, điểu ngự hương hoa, trong không khí tràn ngập từng tia ướt át khí tức. Vân Bắc Các phụ cận rừng trúc đã sớm bị lôi vân phong bạo quát trở thành một mảnh hỗn độn, phụ cận sát kiếp cấm chế, cũng vô tung vô ảnh. Phương Chí một đường phi nhanh, hướng linh thảo viên vắng vẻ sơn động tiến đến, hai canh giờ sau, hắn đuổi ở đây phụ cận, tản ra thần thức, phát hiện Lâm Dụ, Hồng Tiêu, Trịnh Võ ba người vẫn ở chỗ này tu hành chữa thương sau, trong lòng treo lấy trái tim kia thả lại nơi xa. Ba người này tuyệt không thể lại có đinh điểm sơ suất, nếu không Thương Hải Tông lần này Dược Vương Cốc chuyến đi, tổn thất quá lớn. Gặp ba người không ngại, Phương Chí cũng không quấy rầy bọn họ, mà là yên lặng rời đi nơi đây, thẳng đến địa phù điện. Mà lúc này Lý Thần trùng hợp liền ẩn thân ở trong võ binh phủ chữa thương, đáng tiếc là, Phương Chí cũng không biết hắn vị trí. Bằng không thì giữa hai người ân oán, chỉ sợ hôm nay liền có thể hoàn toàn kết thúc. Phương Chí liền võ binh phủ thành trì đều không vào, trực tiếp vòng tới phía nam. Thời gian còn thừa không nhiều, Phương Chí không muốn lãng phí thời gian. Tin đồn địa phù điện hết thể có 2 tầng. Đệ nhất tầng đại điện cũng không cấm chế, đệ nhị tầng đại điện có sát kiếp cấm chế bao trùm. Nghe nói địa phù điện, đệ nhị tầng giấu vào rất nhiều chế phù tâm đắc cùng chế phù bí pháp, đều là bảo vật vô giá. Thần võ đại lục luyện đan sư cùng phù sư địa vị càng cao thượng, có thể xưng người thượng nhân tồn tại. Đi tới chỗ nào đều được tôn kính. Phương Chí ngày sau tu hành tất nhiên cần rất nhiều tu luyện tư nguyên, những cái này tài nguyên từ vậy đến đây. Chỉ có trở thành luyện dược sư hoặc phù sư, mới có thể khiến hắn biến giàu có. Tất nhiên đệ nhị tầng bên trong giấu vào lấy đại lượng chế phù bí pháp cùng tâm đắc, như vậy nhường hắn lấy được, ngày sau chế phù tất nhiên có thể ít đi một đoạn lớn đường quanh co. Đây cũng là Phương Chí thống khoái đáp ứng Hàn Tiêu tiến về địa phù điện một cái tư tâm. Chương 132, gặp lại quả thụ, độc chiến yêu xà. Địa phù điện chuyến đi, cũng không có tưởng tượng thuận lợi. Hoặc là có thể lý giải hỏi Phương Chí ở đường trên đường bắt gặp nhường hắn tâm động đồ vật. Cách đó không xa bên trên bình nguyên, mọc ra một khỏa ngưng huyết quả thụ. Viên này ngưng huyết quả thụ, hết thể lớn 13 viên ngưng huyết quả. Mỗi quả ngưng huyết quả đều có thượng đẳng phẩm chất, cùng trước đó bản thân gặp được gần như nhất trí. 13 viên ngưng huyết quả, phi nhanh chạy đi Phương Chí không khỏi ngừng thân thể, ánh mắt lướt lên tinh mang, kìm lòng không được toát ra thèm nhỏ dãi. Nhường Phương Chí hơi cau mày là, ngưng huyết quả thụ phía dưới, thế mà còn có một đầu linh xà. Đầu này linh xà cùng hắn ở linh thảo viên gặp được cái kia linh xà là cùng loại. Đồng thời đầu này linh xà tựa hồ càng mạnh một chút. Đã là nguyên đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, thân rắn mọc ra 10 trượng, có như vạc nước phẩm chất, lúc này nhục thân quay quanh ở ngưng huyết quả thụ thể bên trên ngủ gần. Nếu dùng thần niệm cảm thụ, Phương Chí liền có thể phát hiện, đầu này linh xà nhục thân không ngừng hấp thu ngưng huyết quả thụ bên trên phiêu tán ở thiên địa huyết nhục tinh khí. Đầu này linh xà bên trên lân phiến giống như là từng khối chiến giáp, ở ánh nắng chiếu xuống, còn phản xạ quang mang. Nhìn xem đầu này linh xà cùng ngưng huyết quả thụ, Phương Chí động tâm tư. Yêu thú yêu đan, thế nhưng là vô cùng đáng tiền, so tinh hoạch không biết cao bao nhiêu giá. Hơn nữa đầu này nguyên xà thoạt nhìn giống như toàn thân đều là bảo vật, nếu là đem hắn bỏ vào trong túi mà nói, hẳn là có thể kiếm được tiền không ít. Lại tăng thêm trên cây 13 viên mê người ngưng huyết quả, số tiền kia, khó có thể đoán chừng A. Phương Chí xem như một tên người nghèo, nhìn thấy những cái này vật vô chủ tiền tài, lòng ngứa ngay khó nhịn, trong lòng đại khái tính toán một cái này linh xà thực lực. Nguyên đan cảnh nhị trọng thiên. Nhưng cái này xà một bộ ra túi, chỉ sợ có huyền khí thượng phẩm phòng ngự trình độ, bản thân tùy tiện động thủ mà nói, chỉ sợ là không chiếm được đinh điểm chỗ tốt. Linh thảo viên yêu thú, chết một đời lại một đời sau, cũng đã sinh sôi ra trí tuệ. Kia chính là đem chiếm được nguyên lực, toàn bộ cầm lấy đi luyện thể, dù sao bọn chúng tu vi một khi vượt qua nhị trọng thiên đại viên mãn, cũng sẽ bị sát kiếp cấm chế gạt bỏ. Hiện bây giờ Dược Vương Cốc bên trong, Phương Chí là chiếm một kiện phi thường có ưu thế sự tình. Kia chính là hắn có thể thi triển ra tam trọng thiên tuyệt đối thực lực. Đây là Hàn Tiêu mở cho hắn trường hợp đặc biệt. Chỉ cần Thanh Nguyên lệnh ở trên người hắn một ngày, vậy hắn ở trong Dược Vương Cốc liền có thể nắm giữ cái này trường hợp đặc biệt. Phương Chí là ở chống cự thiên kiếp thi triển ra tam trọng thiên lực lượng thời điểm, mới phát hiện bản thân ở trong Dược Vương Cốc không bị hạn chế. Cẩn thận suy tư nguyên nhân, cái kia chỉ có hắn nắm giữ Thanh Nguyên lệnh có thể giải thích. Dù sao Thanh Nguyên lệnh liền Nam Thạch Lâm sát kiếp cấm chế đều có thể xóa đi. Không bao lâu, Phương Chí hạ quyết tâm, quyết định cùng đầu này linh xà tiến hành chém giết. Để bảo đảm bản thân vạn vô nhất thất, Phương Chí lại mặc vào tàm ti tỏa giáp. Tàm ti tỏa giáp tại chống cự thiên kiếp thời điểm, mặc dù nhận lấy nhất định tổn thương, nhưng cơ bản không ngại, xung làm hộ thân linh khí vẫn là không có vấn đề. Đợi từ trong túi trữ vật lại lấy ra thanh kia thanh sắc linh khí trường kiếm, Phương Chí trong lòng hơi định, dù coi như bản thân không địch lại, đào thoát hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa thừa dịp đại xà mê man, bản thân nhất định phải một kích lấy được ưu thế tuyệt đối, nếu không hậu hoạn vô tận. Phương Chí thi triển ẩn nấp khí tức huyền pháp, lặng yên hướng đại xà tới gần, ỷ vào tự thân thần hồn cường hãn, đại xà vẫn như cũ quay quanh ở 6 người mới có thể ôm hết ngưng huyết quả thụ bên trên ngủ mê man. Lần đầu thú liệp, bậc này cường hãn yêu thú, Phương Chí nội tâm đã có khẩn trương, cũng có hưng phấn. Đợi tiếp cận đại xà đến trước người vẹn vẹn còn lại 100 bước thời điểm, Phương Chí sâu vài hô hấp sau, ánh mắt lướt qua ác liệt, đột nhiên dưới chân nổi lên từng tia huỳnh mang, giống như là tật phong tàn ảnh lướt về phía đại xà. Hô hấp qua trong giây lát Phương Chí liền đã tới đại xà trước người, không nói lời gì, Phương Chí nhấc lên thanh kiếm ngang nhiên hướng về đại xà con mắt đâm tới, cuồn cuộn như triều hải nguyên lực chút vào thanh kiếm trong nháy mắt, cái này thanh sắc trường kiếm toát ra chói mắt lộng lây hắc bạch giao hòa quang mang, mũi kiếm tựa hồ cũng sắc bén một chút. Một kích này lại tật lại nhanh, hơn nữa xảo trá. Đầu này đại xà mặc dù mạnh, nhưng ít ỏi thực chiến cùng người giao thủ chém giết qua. Dù sao lấy nó cường hãn, đến đây Dược Vương Cốc nhân tộc tu sĩ, cầm nó là không thể làm gì. Mà Dược Vương Cốc bên trong bọn chúng có thiếu khuyết thiên địch, mỗi ngày sống nguyện hoài, cho nên cũng không có yêu thú nên có cảnh giới. Phương Chí một kiếm này, thuận thế đắc thủ, một kiếm đâm vào đại xà ánh mắt, một cỗ hôi thối sen lẫn ăn mòn ố huyết phun ra ngoài, muốn hất tới Phương Chí trên người thời điểm. Hắn trước người chợt tụ lại một tầng tam sắc viêm thuẫn, tầng này viêm thuẫn, lập tức đem ngăn lại ô huyết. Ô huyết vung ở trên viêm thuẫn trong nháy mắt, trên lá chắn bước lên từng tia nhiệt khí, viêm thuẫn dần dần bị nhiệt huyết tan mòn. Mà bị nhận trọng thương đại xà, trong khoảnh khắc phát ra bén nhọn thê lương kêu thảm âm thanh, nhục thân quỷ dị ngoạ ngoại, to dài hữu lực đuôi rắn lập tức quét về phía Phương Chí. Dù coi như cái này linh xà sinh hoạt ở An Nhàn Dược Vương Cốc, nhưng sinh tồn bản năng, khiến cho nó vô ý thức đánh trả. Đuôi rắn vung đến trong nháy mắt, mang theo lăng lệ kình phong, đâm người lỗ thai đau nhức, dù coi như là Phương Chí cũng không nhịn được hít vào lương khí, trong lòng nổi lên một tia kinh khủng, vội vàng xách rút kiếm chém ra một đạo kiếm mang. Nhưng Phương Chí chưa bao giờ tu luyện qua kiếm đạo, đạo này kiếm mang còn không bằng hắn địa dung nham tương có uy lực, như bẻ cành khô đuôi rắn trong nháy mắt liền đem kiếm mang đánh tan trở thành điểm điểm quang mang. Đuôi rắn thuận thế quét về phía Phương Chí, chính đang không trung hướng về mặt đất rơi xuống Phương Chí, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đuôi rắn quét tới. Vội vàng phía dưới, Phương Chí rút kiếm đi ngăn. Chỉ nghe thấy một tiếng toàn bộ giao bằng hữu nột ngạt tiếng thình lình tùy theo truyền ra. Phương Chí chỉ cảm thấy bản thân giống như là bị một tòa đại sơn nện vào dường như, trọn vẹn bị đuôi rắn quét bay đi mấy chục mét xa, nặng nề rơi vào trên mặt đất. May mắn hắn có lấy nguyên lực hộ thể, còn người mặc tơ tằm bảo giáp, trọng yếu nhất là cái này thanh kiếm là công. Thanh kiếm cực kỳ sắc bén, mũi kiếm đem cái kia vững như bản thạch đuôi rắn lân phiến thuận thế mở ra, tổn thương có thể thấy được thịt. Cái này thanh kiếm thế nhưng là linh khí, ở nó mũi kiếm phía dưới, đuôi rắn lân phiến chỉ là chịu chút bị thương ngoài da, mà không phải là bị chặt đứt. Có thể nghĩ đầu này linh xà giáp da kiên cố đến cỡ nào cấp độ. Nếu hôm nay Phương Chí trên tay không có linh khí bảo kiếm, không có linh khí bảo giày, dù coi như hắn chỉ có thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào là cái này linh xà đối thủ. Thân phụ trọng thương linh xà, bén nhọn thét dài, hai khỏa thật dài tiềm nhiệm thanh sắc nọc độc răng nanh tùy theo mà ra, màu đỏ tươi chừng 2 mét lưỡi rắn. Tùy theo phun ra, nó cái kia cực lớn đầu rắn bên trên dính đầy máu tươi, lúc này đại xà cũng đã từ ngưng huyết quả thụ bên trên đi vòng qua trên mặt đất. Trưng mươi trượng dài đại xà, rất đứng dậy tiểu tử, so ngưng huyết quả thụ còn muốn cao hơn gấp một lần. Mươi trượng dài, vạc nước thô to rắn rất đứng dậy trong nháy mắt, giống như là hoang thú thức tỉnh, mang đến quần quận uy áp, khiến Phương Chí trên mặt phù lộ kiêng rẻ. Nhìn đến trận này chiến đấu, cũng không như trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đại xà cuốn lên lấy bản thân thân thể, phun ra màu đỏ tươi lưỡi rắn, làm cho người tâm thần sinh ra sợ hãi. Chương 133, chém giết yêu xà, linh kiếm lập uy. Một tôn khổng lồ yêu xà cùng một tên người mặc bảo giáp cầm trong tay thanh kiếm thiếu niên, ở hoàn toàn chống trải thảo nguyên liền như vậy rằng co lấy. Yêu xà cùng thiếu niên đều do dự chưa chắc, không dám tùy tiện động thủ, cả hai ánh mắt đều có kiêng kỵ. Yêu xà là kiêng kỵ Phương Chí trong tay thanh kia thanh kiếm, cái này thanh kiếm quá mức sắc bén. Thế mà có thể chạm phá nó lân giáp. Phương Chí thì là kiêng kỵ yêu xà nhục thân kiên cố, càng trọng yếu là hắn căn bản là không có dùng kiếm, cầm thanh kiếm này, hắn cảm giác phá lệ không được tự nhiên, có một loại hữu lực khiến không ra cảm giác. Kiếm đạo là cực giảng phù hợp, nếu linh kiếm cùng chủ nhân không có phù hợp, nhưng căn bản không cách nào phát huy ra chân chính thực lực. Nếu có cái khác linh binh, Phương Chí Tuyệt sẽ không sử dụng dùng kiếm, nhưng bây giờ thanh kiếm này là duy nhất có thể đối yêu xà đưa đến thương thế binh khí, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu sử dụng. Một yêu một người liền như vậy rằng có lấy, bầu không khí có chút ngưng trọng. Phương Chí ánh mắt lấp lóe, trong lòng tìm kiếm lấy phá vỡ cục diện bế tắc đối sách. Yêu xà thổ lộ màu đỏ tươi lưới rắn tần suất càng lúc càng nhanh, ánh mắt bên trong hung ác, càng nồng đậm, hiển nhiên nó đã nhanh không nhẫn lại được. Lấy lui làm tiến. Phương Chí gặp yêu xà kiên nhẫn tựa hồ không nhiều lắm, quyết định dẫn yêu xà chủ động xuất thủ, từ đó tìm kiếm sơ hở. Chỉ thấy Phương Chí sắc mặt toát ra e ngại, một bước hướng về sau rút lui, một bộ không dám cùng đại xà chính diện giao thủ bộ dáng. Phương Chí mỗi lui một bước, đại xà ánh mắt hung ác liền nồng đậm một phần, lửa giận càng thịnh. Làm Phương Chí thối lui đến 7 bước thời điểm, không có chút nào kinh nghiệm yêu xà, coi là Phương Chí thực sự là e ngại bản thân, tức khắc du động lên cái kia khổng lồ thân thể, thình lình hướng về Phương Chí đánh tới. Nhìn như cái này đại xà nhục thân công kềnh, nhưng du động lên tốc độ, quả nhiên là cho người liễu lưới, cơ hội nháy mắt, cự ly Phương Chí vẹn vẹn còn lại 100 bước cự ly. Cơ hội tới. Phương Chí gặp đại xà mắc câu rồi, ánh mắt bắn ra tinh mang, lòng bàn chân giẫm mạnh mặt đất. Vâng. Chín đạo cầu long nham tương từ mặt đất ngang nhiên tuôn ra. Cái này cầu long nham tương thần mạch cảnh thi triển không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Mỗi một đạo cầu long lân giáp rõ ràng, sinh động như thật, đợi xuất hiện trong nháy mắt, chín đạo cầu long phân biệt ở từng cái vị trí cùng nhau căn xé, vung đuôi, nôn hỏa công kích yêu xà. Chín đạo nham tương cầu long cố nhiên không có khả năng phá vỡ linh xà lân phiến, dù sao linh xà lân phiến đều có lấy huyền khí cấp độ. Nhưng nham tương cực nóng nhiệt độ cao đốt luyện ở linh xà nhục thân bên trên, để nó tức khắc có chút không chịu được nổi. Đại xà bị nham tương cầu long quấy nỗi lòng lo lắng, trong lúc nhất thời khó có thể thoát khốn, vốn liền lửa giận thiêu đốt nó, vung bản thân đuôi rắn, phun ra từng đạo ăn mòn nọc độc, diệt đi chặn đường cầu long nham tương. Mấy hơi thở, nham tương cầu long liền đại xà tiêu diệt không còn một mảnh. Cái này khiến Phương Chí trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ đại xà lại còn có thể nôn nọc độc. May mắn cái này nghiệt xúc trước giờ thi triển ra, nếu là song phương đối chiến thời điểm, thình lình hướng hắn phun một ngụm kịch độc, Phương Chí khẳng định khó có thể kịp phản ứng. Từ điểm này, cũng bại lộ ra, đầu này đại xà cơ hồ không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao cái kia có người sẽ trước lượng bản thân át chủ bài. Gặp chín đạo cầu long bị diệt, Phương Chí không hoảng hốt bất mãn, vung tay lên, 10 khỏa nham tương hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống. Mỗi một khỏa nham tương hỏa cầu đường kính đều có lấy 5 trượng tả hữu. 10 khỏa giống như là thiên ngoại vẫn thạch dường như. Ầm ầm. Từ trên trời giáng xuống 10 khỏa nham tương hỏa cầu lấy cao tốc mang đến trùng kích, đối linh xà vẫn là làm ra nhất định thương thế. Linh xà bị tạc đến sau đó, cái kia cứng rắn lân phiến bị nướng vặn mèo, phát ra từng tia mùi thơm. Dù sao là nhục thân lân phiến, chỉ là độ cứng đạt đến huyền khí phẩm chất, nhưng chân chính cùng huyền khí vẫn có điểm chênh lệch. Tỷ như ở Phương Chí 10 khỏa nham tương hỏa cầu nhiệt độ cao phía dưới, huyền khí không có mảy may tổn thương. Có thể linh xà lân phiến là nhục thể, ở nhiệt độ cao phía dưới, căn bản khó có thể ngăn cản. Gặp 10 khỏa nham tương hỏa cầu đối linh xà làm ra cực lớn tác dụng, Phương Chí tâm thần cuồng hỉ, không nói lời gì, dẫn theo trường kiếm liền hướng lấy linh xà đánh tới, thiếu niên ánh mắt lăng lệ vút qua. Bị nham tương hỏa cầu đập thất điên bắt đảo, người bị thương thế linh xà ở hỗn loạn ở giữa, nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhảy đến trước người mình, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một đạo hắc bạch giao hòa tật quang hướng về nó cực tốc lướt đến. Là thanh kia chém bị thương bản thân đuôi rắn thanh kiếm. Mà thanh kiếm mục tiêu là nó một cái khác con mắt. Yêu xà căn bản không thể kịp phản ứng, còn sót lại mắt trái liền bị ném ra thanh kiếm trong mù. Yếu ớt con mắt, ở trước mặt linh khí, liền tựa như là một trương hơi mỏng giấy. Sắc bén không gì không phá thanh kiếm trực tiếp từ yêu xà ánh mắt chui vào đầu, cuối cùng từ thiên linh cái bên trong sông ra, trực tiếp phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Yêu xà tùy theo ầm vang ngã xuống đất, thân thể run rẩy, sau đó liền không có động tĩnh. Gặp yêu xà bị bản thân chém giết, Phương Chí thần sắc lộ ra vui vẻ, thân thể lập tức buông lỏng lên, vớt một cái mồ hôi chán, dự định phóng qua yêu xà nhục thân đi hái ngưng huyết quả. Nhưng khi hắn phóng qua yêu xà thời điểm, trong lòng mạc danh kỳ diệu sinh sôi ra một cỗ bất an. Cỗ này bất an xuất hiện trong nháy mắt, Phương Chí quay đầu nhìn một cái ngã xuống đất yêu xà. Vốn coi là bị đánh vỡ đầu, hai mắt mù yêu xà đã chết đi. Cái này chết đi yêu xà, đột nhiên mở ra miệng rộng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, nâng lên đầu dựa vào tự thân cảm giác, hướng về gần trong gang tấc Phương Chí một ngụm nuốt vào. Cái kia to lớn rắn khang mang theo cuồn cuộn hôi thối, sắc bén răng nanh, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Phương Chí ở thời khắc này dùng mình. Quá gần. Thật sự là quá gần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới yêu xà cư nhiên là giả chết, dẫn dụ bản thân mắc câu. Ỷ vào thân thể bản năng, Phương Chí một chỉ hướng về cổ rắn điểm tới, trùng thiên nham tương liệt diễm lăng không phù hiện, hóa thành một cái to lớn nham tương hỏa cầu. Qua trong giây lát yêu xà miệng rộng từ trên trời giáng xuống, Phương Chí thần niệm toàn lực đem nham tương hỏa cầu vận lên đưa vào yêu xà cái kia to lớn miệng. Qua trong giây lát, nham tương hỏa cầu từ yêu xà khoang miệng tiến vào trong thân thể. Ở yêu xà gần trong gang tấc sắp đem Phương Chí vừa nuốt mà xuống thời điểm, Phương Chí hai tay thu về, trước người tụ lại một tầng thâm hậu nham tương hộ thuẫn nghiêm mật ngăn ở chính mình trước người. Phương Chí bạo tiếng hét lớn một tiếng, mở. Chỉ thấy gần trong gang tấc răng nanh đều đụng phải viêm thuẫn yêu xà đột nhiên nhục thân một trận. Rất nhanh yêu xà nhục thân nâng lên nguyên một đám lồi bao, những cái này lồi bao một cái tiếp lấy một cái, trải rộng ở yêu xà nhục thân phía trên. Sau một khắc, những cái này lồi bao thình lình vỡ vụn ra, lồi bao toát ra sông quần quận cực nóng nham tương, yêu xà toàn bộ nhục thân ở thời khắc này từng khúc tan rã. Có lẽ yêu xà ra vậy cứng rắn có thể so với huyền khí, nhưng nó nhục thân bên trong lại là cực kỳ yếu kém, nháy mắt đang cô yêu thể nổ tung, hóa thành từng khối thịt nát. Phương Chí tận mắt nhìn thấy cái kia giữ tợn đầu rắn vỡ ra, tứ nát xương cốt cùng huyết nhục vẩy rơi ở trên viêm thuẫn, tức khắc bị đốt thành cho bụi cùng một sợi khói trắng. Một quả nhũ bạch sắc đan hình dáng tinh thể, từ trên trời kịch liệt rớt xuống. Phương Chí trông thấy vật này, con ngươi thích chặt, nhảy lên một cái đem hắn nắm ở trong tay. Chương 134, địa phù điện mở, thần bí ngọc giản. Cái này nhũ bạch sắc đan hình dáng tinh thể chính là yêu xà nguyên đan vào tay hơi nóng, trộn lẫn lấy từng tia mùi tanh. Thật là tinh thuần yêu đan. Phương Chí cầm nguyên đan, cẩn thận chầm chầm tra sau, thần sắc phủ lộ một chút kinh ngạc. Cái này nguyên đan bốc lên từng sợi nhiệt khí, Phương Chí trong lòng bàn tay sinh sôi ra thôn vệ chi lực, yêu xà địa nguyên đan phân ra một sợi tinh khí bị hút vào trong lòng bàn tay, sợi này tinh khí du tẩu đến đan điền, lập tức liền bị hấp thu. Vẹn vẹn một sợi này tinh khí, liền có thể so với một viên nguyên thánh đan năng lượng. Thô sơ giản lược đại khái tính toán, khỏa này yêu đan ẩn chứa nguyên lực, trọn vẹn chống đỡ được 300 khỏa nguyên thánh đan. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, yêu đan vừa vặn có thể di bổ hắn nguyên thánh đan không đủ xấu hổ cục diện. Chỉ là cầm viên này yêu đan đến coi như nguyên thánh đan đến dùng, quá mức xa xỉ. Yêu thú nguyên đan thường thường là có thể khắc phù làm thuốc, tác dụng rất nhiều, cực kỳ thụ thị trường hoan nghênh. Tỷ như viên này nguyên đan giá trị, cầm lấy đi trên thị trường bán, ra giá 1000 hạt nguyên thánh đan đều là bị người phong thưởng. Nhưng Phương Chí cũng không rõ ràng nó giá trị. Mặc dù yêu đan bên trên dính một chút yêu thú bên trên phức tạp thuộc tính, luyện hóa đối với phổ thông võ giả mà nói có lẽ cực kỳ phiền phức. Nhưng đối với nắm giữ tử đàn cùng thiên châu Phương Chí mà nói, ở phức tạp nguyên lực, cũng có thể bị luyện hóa lọc trở thành thế gian tinh thuần nhất nguyên lực. Phương Chí lòng tràn đầy vui vẻ đem yêu thú nguyên đan để vào túi trữ vật sau, bắt đầu quét dọn chiến trường, yêu xà huyết dịch, cơ bắp, vảy rắn đều là cực kỳ chân quý, tin tưởng cầm tới ngoại giới hẳn là có thể bán không sai giá đất tiền. Đáng tiếc là, đầu này yêu xà bị Phương Chí địa dung nham tương hủy thành cặn bã, huyết dịch cùng cơ bắp là không thể nào thu được. Yêu xà kiên cố vảy rắn ngược lại là khắp nơi đều là. Hoàn hảo vô khuyết vảy rắn đại khái có hơn 130 khối, mỗi một khối vảy rắn đều có lấy gạch xanh lớn nhỏ, vào tay lạnh buốt cứng rắn trầm trọng. Bậc này vảy rắn là gen đúc hộ thân chiến giáp tốt đẹp vật liệu, tin tưởng cầm tới ngoại giới cũng có thể bán không sai giá đất tiền. Thu thập xong yêu xà sau đó, Phương Chí hơi có kích động ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngưng huyết quả thụ. Ngưng huyết quả thụ bên trên mọc đầy đỏ thẫm như máu trái cây, những cái này trái cây sung mãn phong trạch. Trong không khí phiêu đãng nồng huyết tinh khí khí tức. Hết thể 13 viên ngưng huyết quả, Phương Chí tốc độ tay cực nhanh đem bọn nó toàn bộ bỏ vào trong túi, tâm tình tùy theo vui vẻ, mặc dù chịu một chút vết thương nhẹ, nhưng lần này thu hoạch tương đối khá, tổng được đến giảng, vẫn là cực kỳ có lời. Trải qua đi qua đoạn này tiểu nhạc đệm sau đó, Phương Chí tiếp tục hướng địa phù điện phi nhanh, ước chừng có thể ở trạm vạng tối thời khắc chạy tới. Thiên kiếp phong bạo sau đó dược vương cốc, nghiên cứu nơi khác kiến tĩnh, trong không khí tràn ngập từng sợi bùn đất hương thơm. Dưới chân đất mang theo một chút vũng bùn, nhưng Phương Chí người mặc đạp vân hoa, bùn đất căn bản không cách nào dính đến hắn lòng bàn chân phía trên. Trạng vạng tối thời khắc, Phương Chí chạy tới địa phù điện. Địa phù điện giống như là một tòa ngàn năm cổ tháp, đập vào mặt tuế nguyệt khí tức cho người mê muội. Điện thể bên trên điêu khắc kỳ dị phù văn. Vô số kể phù vẽ lưu chuyển ở quái vật khổng lồ điện thể bên trên, ngẫu nhiên dị sắc mang màu lướt qua, cho người kìm lòng không được sinh ra lòng kính sợ. Địa phù điện ở phía trước có một chỗ gạch xanh quảng trường, mà ở trong sân rộng văn xin, đứng thẳng một tôn mang theo mặt nạ phiêu giật nam tử pho tượng. Cái này pho tượng cao có 10 trượng, người mặc phi phong, chân mang hoa dày, mặc dù pho tượng ngay mặt cũng không hiển lộ mà ra, thế nhưng vẹn vẹn lộ ra một đôi lăng lệ con ngươi cùng cái kia song kiếm lông mày, khiến người tâm thần bàng hoàng. Cái này pho tượng mục đích nhìn thương thiên, pho tượng rõ ràng là tử vật, lại thấu lộ ra một cỗ khó có thể che giấu kiên định ý. Kinh tung bóng lưng, kiên định không rời ánh mắt, siêu tuyệt khí chất, phảng phất tại uy mắng nói cho thương sinh. Hắn ý chí, không người có thể nghịch. Hắn ý chí, không ai có thể ngăn cản. Dù là thương thiên cũng cần quỳ gối ở dưới chân hắn. Vĩ nạn che mặt phiêu giật nam tử pho tượng, khiến Phương Chí tâm thần đại chấn. Cái này pho tượng bản tôn nhân vật, đến tột cùng mạnh đến cỡ nào cấp độ, nếu không một tôn tử vật pho tượng, tuyệt không có khả năng cho người ta mang đến lớn như thế bảng bà quý áp. Chắc chắn người này hẳn là địa phù điện trọng yếu nhân vật A, bằng không thì cũng sẽ không đứng ở trung ương chi địa. Phương Chí nhẹ giọng nỉ non, đối pho tượng lệ tam bái sau, xài bước hướng địa phù điện nội bộ đi đến. Vĩ nạn cổ tháp phù điện, không biết ngưng tụ bao nhiêu vô số đại năng tâm huyết rèn đúc mà thành. Đợi Phương Chí đến địa phù điện phụ cận thời điểm, bên hông thanh nguyên lệnh tùy theo bay ra, lệnh bài phóng xuất ra một cỗ ánh ánh bạch mang cấp tốc khuếch tán, một đầu dường như trường giang bát sắc nguyên hà từ thanh nguyên lệnh chậm chậm mà ra. Bát sắc nguyên hà dường như vô cùng vô tận, che khuất bầu trời, bao phủ vĩ nạn cổ tháp phù điện phía trên sau, bát sắc nguyên hà trung tâm bắt đầu chuyển động, thôn phệ chi lực dần dần sinh sôi. Cổ tháp phù điện lưu động tối nghĩa phù văn chớp động quan mang, từng đạo lưu ly thất thải quan mang, từng sợi tinh thuần nguyên lực, từng đạo cấm chế phù văn năng lượng chậm chạp hiện lên chùm sáng hướng trên bầu trời bát sắc nguyên hà vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Phương Chí tĩnh tâm xếp bằng ở địa phù điện nhập khẩu, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt gợn sóng không hoảng sợ nhìn qua trên bầu trời kinh thiên dị biến. Hắn đang đợi đến bát sắc nguyên hà đem địa phù điện tất cả nguyên lực đều rút đi lúc, vậy hắn liền có thể bước vào địa phù điện đệ nhị tầng không kiêng nể gì cả vơ vét. Thời gian tí tách biến mất, lại là một đêm, sáng sớm thời khắc, bát sắc nguyên hà mới đưa địa phù điện tất cả nguyên lực rút không còn một mảnh. Làm phiền ngươi, ta cần chữa thương, luyện hóa thể nội ngoan cố thiên kiếp, hai ngày sau gặp. Hàn Tiêu một đạo thần niệm truyền vào Phương Chí trong đầu, Phương Chí nghe sau, liền vội vàng không người, kính nói, tiểu tử minh bạch. Địa phù điện tất cả cấm chế cũng đã biến mất, tất nhiên như thế, Phương Chí phiêu giật thân ảnh bước vào địa phù điện bên trong, thần niệm quét dưới đệ nhất tầng, phát hiện địa phù điện đệ nhất tầng sớm đã giông tuyết, cái gì cũng chưa từng còn lại. Chỉ có trên vách tường có lưu một chút tối nghĩa tranh đá. Cẩn thận ngắm lại, ngược lại cũng bình thường, dù sao địa phù điện đệ nhất tầng cũng không cấm chế. Tam tông đệ tử đã sớm cẩn thận ở chỗ này kiểm tra qua không biết bao nhiêu lần, dù coi như có tiện nghi, chỉ sợ cũng không tới phiên bản thân. Nhất niệm đến bước này, Phương Chí sải bước đạp vào đệ nhị tầng bậc gỗ thang lầu. Đệ nhị tầng nhập khẩu cấm chế sát kiếp màn sáng sớm đã biến mất. Đệ nhị tầng gần trong gang tấc, Phương Chí khỏe miệng không khỏi giơ lên một sợi tiêu dung. Hắn là Dược Vương Cốc phát hiện đến nay, cái thứ nhất bước chân địa phù điện người. Bên trong đến cùng có như thế nào kinh người chất dầu. Đây Phương Chí không kịp chờ đợi, chạy như bay một hơi leo lên lầu 2. Đệ nhị tầng không phải là tưởng tượng trung hoa quý vô cùng, mà là đâu đâu cũng có tàng kinh tủ. Đồng thời đệ nhị tầng hết sức đơn sơ giản làm, tàng kinh cửa hàng thế mà giống tuyết, còn bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẹn vẹn ở cách đó không xa trên tường, đột xuất 6 cái lỗ khảm, mỗi cái chỗ lõm đều để đó một bó ngọc giản, ngọc lỗ khảm phía dưới còn có mới tinh mảnh ngấn, nhìn bộ dáng là bởi vì địa phù điện nguyên lực bị Hàn Tiêu rút đi. Cấm chế bí pháp biến mất, cái này lỗ khảm bởi vì không có nguyên lực cung cấp, cho nên hiển lộ mà ra. Cái này 6 khối ngọc giản, chỉ có một bó phát ra ảm đạm huỳnh quang, còn lại 5 khối ngọc giản giống như là tử vật, ảm đạm màu xám, bị thuế nguyệt ăn mòn thành cặn bã, phảng phất một trận thanh phong sẽ qua, bọn chúng liền sẽ hóa thành cho bụi. Chương 135, chấm dứt nhân quả, tuyệt không bỏ qua. Phương Chí thần sắc biến rồi lại biến, có chút im lặng liếc nhìn lấy trống giống đệ nhị tầng. Trong lòng đối đệ nhị tầng mỹ hảo huyễn tưởng, ở thời khắc này toàn bộ phá diệt. Đệ nhị tầng bảo bối đây. Phương Chí trong đầu không ngừng vang lên đạo thanh âm này, nhưng đi qua hắn tử tế kiểm tra, phát hiện cả tòa địa phù điện, quả thật liền 6 khối ngọc giản sau, trong lòng hơi có chút thất vọng. Tất nhiên chỉ có cái này 6 khối ngọc giản, vậy liền nói rõ chỉ có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất khả năng, Dược Vương Cốc bên trong võ giả trước giờ đem địa phù điện trọng yếu công pháp, tâm đắc, chuyển di rời đi. Loại thứ hai khả năng, chỉ sợ có người leo lên qua đệ nhị tầng, đem tất cả bảo bối đều vơ vét đi, mà cái kia 6 cái trong ránh ngọc giản hẳn là tại thạch trong vách trong cơ quan không ai biết, cho nên tránh thoát bị vơ vét vận mệnh. Nhưng bởi vì Hàn Tiêu đem địa phù điện toàn bộ nguyên lực rút đi rồi, lỗ khảm không nguyên lực cung cấp sau, liền tự động từ cấm chế trong vách tường tuôn ra, có thể nhường Phương Chí may mắn nhìn thấy. Một phen suy nghĩ sau đó, Phương Chí cảm thấy loại thứ hai khả năng so sánh lớn, bởi vì nếu như là loại thứ nhất mà nói, địa phù điện người không có khả năng sẽ đem ngọc giản cũng lưu ở nơi đây. dù sao có thể giấu vào ở cấm chế cơ quan trong danh ngọc giản, tất nhiên cực kỳ chân quý. Nỗi lòng chuồn chuyển tới nơi này, Phương Chí thần sắc lộ ra một chút ngưng trọng, hy vọng cái này sau khối ngọc giản có thể đối với hắn đưa đến an ủi tác dụng a. Đối lại hắn đi đến vách tường lỗ khảm bên cạnh, Phương Chí đưa tay lấy ra trong dánh một cái ảm đạm vô quang ngọc giản, cái này ngọc giản giống như là bụi thạch dường như, phảng phất bên trong ngọc giản ẩn chứa năng lượng bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, trôi qua sạch sẽ. Khi hắn tay đặt ở ngọc giản trong nháy mắt, vào tay cảm giác giống như là sờ đến trang giấy cho tàn trượt cảm giác. Cái này ngọc giản ở Phương Chí một nắm phía dưới, nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Phương Chí không khỏi lộ ra một tia tiếc hận. Ngọc giản cũng là có tuổi thọ, một chút tốt nhất ngọc giản có thể cất giữ ngàn năm, thậm chí vạn năm. Có thể bị khóa ở địa phù điện cấm chế trong danh ngọc giản, không biết cất giữ bao nhiêu năm tháng. Sáu khối ngọc giản, chỉ có một bó phát ra yếu ớt huỳnh quang. Xác nhận trong đó năm khối ngọc giản đều là tử vật sau, Phương Chí phất tay sinh sôi ra một sợi thanh phong, để chúng nó hóa thành cho bụi tán ở giữa thiên địa. Cuối cùng một bó ngọc giản phát ra yếu ớt huỳnh quang, ngọc giản phía trên phủ đầy từng kia dạn nứt dấu vết, bên trong ngọc giản ẩn chứa năng lượng, thoạt nhìn tựa hồ cũng không nhiều. Nhìn thấy một màn này, Phương Chí không dám tùy tiện tướng thần biết thăm dò vào đến bên trong ngọc giản, bởi vì ngọc giản mỗi bị thần niệm thăm dò vào một lần, liền tương đương với thư tịch bị lật xem một lần. Mỗi bị dò xét một lần, bọn chúng bản thể ẩn chứa nguồn năng lượng liền sẽ biến mất theo một chút. Lý do an toàn, Phương Chí quyết định trước đem nó thu nhập trong túi trữ vật, đợi đến hồn lao tỉnh lại, nghe hắn chỉ thị sẽ bảo hiểm một chút. Qua lại một chuyến, liền thu lấy được một bó muốn phá toái ngọc giản cùng một khỏa yêu đan bao quát 13 viên ngưng huyết quả, cũng xem như không kém chuyến này, Phương Chí trong lòng cũng xem như có chút hài lòng. Còn lại thời gian không nhiều lắm, Dược Vương cốc sắp đóng. Là thời điểm nên đi tìm Triệu Thanh Điệp cùng Lý Thần xử lý một cái ngày xưa nợ cũ. Phương Chí đứng ở địa phù điện đệ nhị tầng, lăng lệ ánh mắt, mục đích nhìn phương xa. Phương Chí không thích giết chóc, thậm chí không muốn cùng người lên tranh đấu, có một số việc hắn có thể lui liền có thể lui. Lệ khí hủy đạo tâm, một mực đắm chìm trong giết chóc trong tưởng tượng, cực kỳ dễ dàng khiến người mê thất phương hướng. Phương Chí không muốn trở thành như thế chỉ biết giết chóc, lệ khí trùng thiên người. Hắn là một cái ân oán rõ ràng người. Triệu Thanh Điệp như thế nào ban thưởng cho mình nhục nhã, bản thân hoàn trả là được. Lý Thần muốn lấy đi tính mạng hắn, vậy mình lấy đi tính mạng hắn cũng là hợp tình lý, đây là báo ứng. Trọng yếu nhất hơn là, bọn họ hai người trên người, có một gốc nhị phẩm chữa trị thần hồn linh dược. Gốc này linh dược đối với hồn lão mà nói là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Chỉ là Phương Chí cũng không biết hai người này xác thực vị trí, chỉ có thể tìm. Dược Vương cốc lại lớn như vậy, đơn giản liền bốn cái địa phương, Linh Thảo Viên, Địa Phu Điện, Tàng Kinh Các, Võ Binh Phủ. Địa phù điện cơ bản có thể bài trừ, bởi vì nơi đây thuộc về cực một bên, bốn phía đều là sát kiếp cấm chế, ngoại trừ địa phù điện đệ nhất tầng có phòng tối bên ngoài, bốn phía đều là chống trải bình nguyên, Lý Thần cùng Triệu Thanh Điệp tuyệt không có khả năng ở chỗ này. Linh Thảo Viên ngược lại là có chút khả năng, dù sao cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng có thể tính tương đối nhỏ, Lâm Dụ, Hồng Tiêu bọn người ở tại Linh Thảo Viên đây. Lý Thần hẳn là không dám xúc động mạo phạm Thương Hải Tông. Triệu Thanh Điệp dù sao cũng là đan vương chi nữ, tất thích mặt mũi, đi qua Diệp Nam làm qua hèn hạ sự tình sau, khẳng định không nguyện ý lần nữa đối mặt Lâm Dụ Hồng Tiêu đám người, cho nên tất nhiên sẽ rời xa Linh Thảo Viên. Như vậy, địa điểm liền vẹn vẹn còn lại hai nơi, Tàng Kinh Các và Võ Binh Phủ. Địa phù điện cự ly Võ Binh Phủ gần nhất, Phương Chí quyết định đi trước Võ Binh Phủ tìm kiếm Lý Thần cùng Triệu Thanh Điệp tung tích, dọc theo con đường này một phần vạn lại gặp được đan võ tông đệ tử, đến lúc đó đem hắn bắt giữ. Moi ra Triệu Thanh Điệp địa vị đường, hẳn là không khó. Nỗi lòng sáng tỏ sau đó, Phương Chí người mặc hắc bào, phi nhanh độc hành tiến đến Võ Binh Phủ. Cùng lúc đó, Lý Thần cùng thần thái hai người ở một nơi ẩn nấp đại điện bên trong chữa thương, Lý Thần thân thể trên cơ bản cũng đã khôi phục, ngược lại là thần thái, mặc dù miễn cưỡng đem tính mệnh từ con đường tử vong kéo trở về, nhưng thực lực vẹn vẹn khôi phục bảy thành. Trong điện, Lý Thần cùng thần thái đối ngồi ở cùng một chỗ. Lý Thần ôm lấy hắn dường như làm tính mệnh hộp dài kiếm hạt, thần sắc lướt qua âm lệ, lạnh lùng thốt, lần trước nhường Lâm Dụ, Hồng Tiêu bọn họ chạy trốn, lần này nhất định phải đem bọn họ bắt giữ, nhường Phương Chí cầm đạo khí để đổi, nếu không lần này Dược Vương Cốc chuyến đi, chúng ta Thiên Kiếm Tông tổn thất quá lớn. Thiên Kiếm Tông trước mắt ở trong Dược Vương Cốc, cận tồn võ giả vẹn vẹn còn lại Lý Thần, thần thái, Tạ Ngạn. Tạ Ngạn không biết tung tích, Lý Thần ngầm thừa nhận hắn chết đi từ lâu, ở Lý Thần nhìn đến. Lần này Thiên Kiếm Tông còn sống liền còn lại hắn và thần thái. 10 người chết 8 người. Nếu như hắn không cầm đạo khí về tông, tất nhiên sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc. Nếu là đoạt được đạo khí, như vậy chết đi 8 người sẽ không đáng giá nhắc tới, hắn còn sẽ bị Thiên Kiếm Tông ban cho thân truyền đệ tử thân phận. Hướng tiến một bước là thiên đường, hướng về sau một bước là địa ngục. Khu khu. Ta với ngươi bây giờ, nhiều nhất liên thủ bắt giữ Lâm Dụ đám người, một phần vạn đan võ tông nhúng tay nên làm cái gì? Còn có, Lý Sư Minh, ngươi xác định Phương Chí sẽ không từ cái kia bát sắc tế đàn bên trong đi ra. Đan võ tông tuyệt sẽ không nhúng tay, trừ phi Triệu Thanh Điệp điên rồi. Lý Thần ánh mắt lệ khí cuồn cuộn, vì lấy được đạo khí, hắn không ngại đại khai sát giới, người nào cản giết người đó. Về phần Phương Chí, Lý Thần cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói ra, nếu như mạng hắn lớn, hẳn là còn kéo dài hơi tàn sống sót, nếu như mệnh không tốt, lúc này hẳn là một cỗ thi thể. Ngươi là nghi vấn ta thực lực. Lý Thần thần sắc vô cùng đen kịt, lạnh lùng chú nhìn chăm chú về phía thần thái, trong đầu nổi lên đêm hôm đó truy sát Phương Chí hồi ức. Nếu không phải bắt sắc tế đàn tuyệt thế cường giả xuất thủ bảo vệ Phương Chí tính mệnh, ngày đó Phương Chí tuyệt đối là dưới kiếm của mình quỷ. Ta sao dám nghi vấn Lý Sư Huynh thực lực, ta liền sợ sinh ra dị biến, dù sao ta và ngươi, tuyệt không thể thua nữa. Thần thái gặp Lý Thần thần sắc cấm lệ, sinh lòng e ngại, ý thức được tự mình nói sai, vội vàng bối rối giải thích. Chương 136, ngày xưa nhân quả, sắp xử lý. Thần thái mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn thế nhưng là rõ ràng bản thân vị này Sư Huynh giữ dằn tính tình. Nếu như chọc giận tới Lý Thần, vậy hắn tuyệt đối là không có quả ngon để ăn. Ngươi nói rất đúng, chúng ta tuyệt không thể thua nữa, Thiên Kiếm Tông luân lạc tới việc này nông nỗi phải dùng Thương Hải Tông máu đến cọ rửa. Lý Thần nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong lệ khí hội tụ, hắn trong ngực ôm lấy hộp dài kiếm hạp ông ông tác hưởng, dường như cùng hắn tâm thần nhất trí. Lý Thần cùng thần thái hai người ở trong võ binh phủ ngắn ngủi hàn huyên một lát sau, hai người quyết định ở giữa trưa thời điểm xuất phát tìm kiếm Hồng Tiêu, Lâm Dụ đám người tung tích. Giữa trưa thời điểm, Minh Dương treo lơ lửng ở trên thương khung, vạn dặm không mây thời tiết, phá lệ có chút cực nóng. Lúc này Phương Chí cũng cuối cùng đã tới võ binh phủ Bắc Môn, từ Bắc Môn bước vào võ binh phủ bên trong sau, liền lập tức tản ra bản thân thần nghiệm, bao phủ chu vi 3.000 mét, tìm kiếm lấy người ở tung tích. Đến võ binh phủ trên đường, hắn chưa từng gặp được Đan Võ Tông cùng Thiên Kiếm Tông người, nếu như võ binh phủ bên trong cũng không hai tông đệ tử, cái kia còn sót lại khu vực chính là Tàng Kinh Các. Khi hắn bước chân võ binh phủ bên trong, tản ra thần nghiệm, bốn phía tìm kiếm thời điểm. Lý Thần cùng thần thái hai người cũng từ đại điện bên trong đi ra, mục tiêu hướng về võ binh phủ Nam Môn chạy tới. Lý Sư Minh, nếu như chúng ta bắt Lâm Dụ, Hồng Tiêu đám người, Phương Chí vẫn như cũ không chịu cầm đạo khí để đổi nên làm cái gì? Thần thái đi theo Lý Thần sau lưng, lo lắng biểu lộ bản thân lo lắng. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết đạo khí. Nguyên đan cảnh đệ tử tính mệnh cùng đạo khí so sánh, đơn giản không có ý nghĩa. Vậy liền giết Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu. Nếu như chúng ta không chiếm được đạo khí, trở lại trong tông, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta tất nhiên không cách nào sinh tồn, vậy cũng nên kéo lên mấy cái đệm lưng, cùng chúng ta cùng một chỗ đạp vào Hoàng Tuyên Lộ. Lý Thần tay vướt ve trường hình kiếm hạp, giống là đang trấn an Hải Nhi một dạng, nói ra đoạn văn này thời điểm, bàn tay hơi hơi dừng lại, đồng nhiên ngừng bản thân bước chân. Thần thái gặp Lý Thần bộ pháp dừng lại, thân ảnh cũng dừng lại, trong lòng lộ bột một tiếng, có một loại không hiểu nguy cơ hiện lên ở trong lòng. Nhưng rất nhanh thần thái phát giác được Lý Thần nhục thân run rẩy lấy, tựa hồ là hưng phấn dẫn đến. Lý Thần khuôn mặt cùng cơ bắp đều đang lay động, quỷ dị tiếng cười từ Lý Thần trong miệng phát ra. Nhìn qua Lý Thần cái kia đơn bạc thân ảnh, ở nghe đến quỷ dị tiếng cười, thần thái tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên, giống như là hàng vạn con kiến bò lên trên trong lòng. Lý Sư Minh, chuyện gì phát sinh sao? Thần thái không hiểu Lý Thần tại sao đột nhiên biến thành bộ dáng này, trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng hỏi. Hắn lại dám từ bát sắc tế đàn bên trong đi ra, còn dám như thế rêu rao, ha ha, nhìn đến chúng ta không cần đi tìm Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu. Lý Thần đống nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng phương hướng. Thần thái cũng quay đầu nhìn về phía sau, vào mắt liền thấy Lý Thần cái kia hưng phấn điên cuồng thần sắc, vội vàng thối lui đến một bên, run giọng hỏi, Lý Sư Minh, lời này là có ý tứ gì? Phương Chí, thế mà tìm đến chúng ta, hắn cũng dám chủ động tìm đến chúng ta, ha ha ha. Lý Thần thần sắc hưng phấn điên cuồng một chỉ phía trước. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở ngói vỡ tường đất bên trên phi nhanh lực ảnh. Cái này hắc ảnh mới đầu là không đáng chú ý điểm đen, cũng không có bao lâu hắc ảnh càng ngày càng lớn. Cuối cùng hắc bảo thiếu niên cự ly hai người 50 mét chỗ ngừng thân ảnh. Làm thần thái nhìn thấy hắc ảnh người đến là ai sau, con ngươi phóng đại, thần sắc kinh trệ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, phảng phất coi chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng thần thái rất nhanh phản ứng lại, đối đại hắn xoa xoa con mắt. Trông thấy cách đó không xa hắc bảo thiếu niên chính là Phương Chí sau, cái kia kinh trệ biểu lộ cơ bắp lay động. Một tiếng điên cuồng kiềm chế phong thích tiếng cười đột nhiên vang lên. Ha ha, Phương Chí, Lý Sư Minh, đây không phải Phương Chí à, hắn thế mà xuất hiện ở trước mặt chúng ta, hắn thế mà xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Thần thái con ngươi phóng đại, giống như là thấy được kỳ chân dị bảo, hưng phấn mà kêu la om sòm, hắn nhãn thần một lần nữa đổi thành hào quang. Ép ở hắn trong lòng khối kia cự thạch, ở thời khắc này từng khúc tan rã. Một cố khó có thể nói rõ thoải mái tràn ngập ở hắn trong lòng. Phương Chí người mặc hắc bào, đứng ở hai người 50 mét chỗ, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Lý Thần cùng thần thái. Nhìn đến bản thân suy đoán rất đúng. Quả nhiên có người ở võ binh phủ, hơn nữa chính là hắn tử địch, Lý Thần. Nhìn qua cái kia ôm lấy hộp dài kiếm hạc, người mặc kiếm văn pháo hơi có vẻ đơn gầy lại đầy mặt lệ khí Lý Thần, Phương Chí cảm xúc bành trướng, đêm hôm đó từng màn hiện ở trong lòng. Tử vong sợ hãi, bảo kiếm chém ở trên nhục thân kịch liệt đau đớn cùng ngưng huyết quả luyện thành nước tới vào da chóc thịt bong nhục thân bên trên lúc tra tấn. Phương Chí trong mắt sát cơ càng lúc càng nồng. Trên bầu trời bỗng nhiên thời tiết thay đổi, một áng mây đột nhiên che khuất thần dương, một trận rõ ràng gió mát lưu thổi lất phất ở bốn phía. Chuyện của tôi nét. Quỳ xuống, tự phế đan điền, tự đoạn hai tay, ta lưu các ngươi một cái mạng chó. Phương Chí phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt tỏa ra lăng lệ tinh mang, lạnh lùng phun ra đoạn văn này. Lời này tiếng không lớn, nhưng cách hắn 50 mét Lý Thần cùng thần thái hai người nghe vô cùng rõ ràng. Đạo khí ở trên người ngươi sao? Lý Thần không có trả lời, mà là ra mặt lay động, mở miệng run giọng hỏi thăm. Đương nhiên ở. Phương Chí vỗ một cái túi chữ vật, nói lộ ra ở trong tay phát ra ánh ánh bảo quang, đạo trạc tràn ngập từng sợi đạo khí chi uy, cho người kìm lòng không được sinh ra lòng tham lam. Lý Thần tham lam khát vọng ánh mắt nhìn chăm chú ở trên đạo trạc, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ôm lấy bản thân trong ngực kiếm hạp, giống như là một cái khai tâm phong tử, bị điên. Ở liên tốt, tốt, tốt. Lý Thần nói năng lộn xộn. Ngày gần đây vờn quanh ở hắn trong lòng bóng tối rốt cục có thể tản đi. Bản thân đoạt được cái này đạo khí, trở lại tông môn bên trong không những có thể giữ được tính mạng, còn sẽ bị phong làm thân truyền đệ tử. Trời trong gió nhẹ, là một cái giết người tốt thời gian. Lý Thần ánh mắt màu đỏ tươi lóe lên, nỉ non ra câu này ngôn ngữ. Đột nhiên, một cỗ nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đại viên mãn uy áp quét ngang tứ phương. Bốn phía đổ nát thê lương cắt đá bị khí thế thổi lên, cuồn cuộn bao cát, bao phủ bát phương. Phương Chí, cảm tạ ngươi thay ta bảo quản đạo khí lâu như vậy, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Một tiếng chấn thiên nổ hống vang lên, chỉ thấy Lý Thần ở phong trần trung tướng trong ngực hộp dài kiếm hạp ném thương khung phía trên, kiếm hạp lưu động tối nghĩa quang hoa, chậm rãi mở ra. Một chuôi lam sắc trường kiếm từ kiếm hạp bên trong bay ra, treo ở thương khung phía trên, ông ông tác hưởng, sau đó bạch sắc linh kiếm, hoàng sắc linh kiếm, tử sắc linh kiếm, hắc sắc linh kiếm, từng cái từ kiếm hạp bên trong bay ra. Tổng cộng 5 thanh linh kiếm, liền dạng này lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Phương Chí, lần trước ngươi không thể chết ở ta năm kiếm phía dưới là ngươi tiếc nuối, lần này còn có người xuất thủ cứu ngươi sao? Lý Thần phất ống tay háo một cái, uy áp cuồn cuộn, đem trước người phất trần đè xuống, treo ở không trung 5 thanh linh kiếm ông ông tác hưởng. Mãnh liệt kiếm đạo thần uy tràn ngập ở bát phương, cỗ này cực đạo thần uy, phảng phất muốn hủy diệt tất cả. Đây cũng là kiếm tu. Chủ trưởng sát phạt kiếm tu. Cái này năm đạo kiếp kiếm uy thế cùng đêm hôm đó không thua bao nhiêu. Chỉ là, Phương Chí cũng đã thoát thai hoán cốt, không còn là mặc cho người khác xâm lược thiếu niên. Chương 137, đều có tài năng, còn đang thăm dò. Năm thanh linh kiếm treo ba trượng cao không bên trên ông tác hưởng, mỗi một đạo linh kiếm đều phát ra ánh ánh bảo quang, Phương Chí cự ly Lý Thần gần 50 mét, đều có thể cảm thụ đến năm thanh linh kiếm truyền đến sát phạt chi ý. Trung thiên sát phạt khí tức, dập dờn bắt phương, khiến người sinh lòng e ngại. Lý Thần đầy mặt lệ khí cùng điên cuồng. Nhìn xem Phương Chí ánh mắt giống như là ở nhìn một tòa mỏ vàng dường như, tràn đầy tham lam. Một bên thần thái thần sắc kích động, liếm láp khô nước bờ môi, nói, Lý Sư Minh, thiên hàng ban thưởng à, chúng ta sẽ hắn lập tức bắt giữ à. Cút sang một bên, ta muốn tự tay đem hắn chém giết, ngươi nếu dám nhúng tay, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Lý Thần tràn ngập lệ khí ánh mắt đột nhiên quay đầu quét về phía thần thái, trong ngực kiếm hạp ông tác hưởng. Chỉ bằng vào đoạn này ngôn ngữ, khiến nguyên bản cảm xúc bành trướng thần thái thân thể chấn động, mặt lộ sợ hãi bên cười vừa lui, không dám ở nói nhảm nửa nói, sợ lúc này Lý Thần sẽ thật bắt hắn cho chém. Hai người các ngươi cùng một chỗ động thủ đi, chỉ bằng vào ngươi một cái cùng ta tranh đấu, tuyệt không phần thắng. Phương Chí thần sắc hờ hững gặp hai người làm ra tranh đấu, lạnh lùng thốt, thua người, là muốn bỏ ra tính mệnh làm giá. Giữa thiên địa phong thế càng ngày càng mạnh, không khí tràn ngập kiềm chế khí tức. Ngươi giống như tự tin. Chẳng lẽ ngươi ngắn ngủi mấy ngày, liền đã đi đến nhị trọng thiên đại viên mãn sao? Lý Thần lạnh giọng cười to, lệ khí ánh mắt tràn đầy khinh thường. Không, ta vừa mới bước vào nguyên đan, mới nhất trọng thiên trung kỳ. Ta nói, ta vào nguyên đan, tất sát ngươi. Phương Chí ánh mắt lăng lệ lướt qua, trước người bốn phía toái thạch long long chấn động, ba hóa thành bột phấn, hắc bảo không gió mà bay. Lý Thần nghe vậy lệ khí ánh mắt lướt qua một sợi quang mang kỳ lạ. Trong đầu đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó ở rừng cây Phương Chí gầm thét vào nguyên đan cảnh tất sát hắn thét dài ngôn ngữ. Nhưng lệ khí rất nhanh tách ra Lý Thần lý trí, Lý Thần gầm nhẹ nói, người si nói mộng, chỉ là nhất trọng thiên trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Chà ngươi, ba đạo kiếp kiếm, đủ để. Lý Thần lười nói nhảm, đạo khí một khắc không bị trong tay mình, trong lòng liền một khắc không nỡ. Thoại âm rơi xuống, cái kia treo ở ba trượng cao hết mana, trắng, vàng, ba thanh kiếp kiếm hưu phá không mà ra. Ba thanh kiếp kiếm nhan sắc không đồng nhất, nhưng lại hàm chứa kinh thiên kiếm thế. Hung hãn mãnh liệt cuồng bạo kiếm thế đem không khí đều mở ra, ba đạo lưu quang lấy mũi tên tốc độ thẳng hướng Phương Chí. Dù là Phương Chí đều cảm nhận được một câu nguy cơ tràn ngập ở chính mình trong lòng thầm nói Lý Thần không hổ là Thiên Kiếm Tông nguyên đan cảnh người nổi bật. Lùi bước đến một bên thần thái nhìn qua phù treo ở thương khung linh kiếm, trong lòng đối Lý Thần đã e ngại, lại sùng bái. Lý Thần thi triển võ kỹ tên là Thất Kiếp Kiếm, Thiên Kiếm Tông huyền cấp trung phẩm võ kỹ, rất khó tu thành. Năm nay Lý Thần mới vừa vặn bước vào nguyên đan cảnh, liền tu luyện thành ngũ kiếp kiếm, bên ngoài tăng thêm hắn còn ngưng ra kiếm tâm, cái này võ kỹ uy lực khó có thể đánh giá. Ba đạo kiếp kiếm hóa thành lưu quang nháy mắt bước sắp đến Phương Chí trước người, dù là kiếp kiếm cự ly Phương Chí còn có 20 mét, Phương Chí đều cảm nhận được kiếp kiếm cái kia không gì không phá hủy diệt ý chí. Nếu là hắn chưa đột phá trước đó, Phương Chí tin tưởng bản thân đối mặt cái này ba đạo cùng nhau giáng lâm kiếp kiếm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể hiện tại hắn đã là nguyên đan cảnh. Chỉ là ba đạo kiếp kiếm cố nhiên mạnh, thế nhưng chỉ là đối với kẻ yếu mà nói. Ở bây giờ Phương Chí trong mắt, bất quá bốn chữ thôi. Điều trùng tiểu kỹ. Ta lại cho ngươi một cơ hội, hai người các ngươi cùng tiến lên, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Phương Chí nâng lên ngón tay, một chỉ cách không điểm ra, nguyên lực ba động giống như là gợn nước một dạng ở bốn phía chấn động. Và anh, thương khung phía trên, một cái to lớn nham tương đại thủ lăng không biến ảo mà ra, kinh khủng cực nóng chiều sóng tràn ngập tứ phương. Nham tương đại thủ xuất hiện một khắc, nhiệt độ lăng không cấp bách tăng 10 độ có thừa. Cái này đại thủ nhanh như thiểm điện, che khuất bầu trời nham tương bàn tay, đồng nhiên đem 3 lần lưu quang kiếp kiếm nắm chặt. 3 lần lưu quang kiếp kiếm bị nham tương chói lại sau, kịch liệt dãy rủa, nham tương đại thủ nổi lên từng tia chấn động. Nhưng 3 thanh kiếp kiếm bên trên lưu quang càng lúc càng ít, dãy rủa cũng dần dần suy thoái, cuối cùng quang mang biến mất, cái kia to lớn nham tương bàn tay chợt hướng về Lý Thần phương hướng hất lên, 3 thanh kiếp kiếm hưu phá không trở về. Suy 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 rơi cắm ở Lý Thần trước người ngói mảnh thổ địa. Phương Chí vẹn vẹn lộ ra chiêu này, trong lúc vô hình chứng minh hắn thực lực. Ở phía xa một bên thần thái, sắc mặt sớm đã trắng bệnh, khó có thể tin nhìn qua nơi xa người mặc hắc bào thiếu niên. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn liền đã trưởng thành đến bậc này cấp độ. Ngươi lại như thế nào làm được? Lý Thần nhìn thấy cắm ngói mảnh bên trong ba thanh kiếp kiếm, khuôn mặt lay động, ánh mắt bên trong lệ khí thiếu đi ba phần, nhiều ba phần rung động. Ta nói, ngươi ta tranh đấu. Thua người là muốn bỏ ra tính mệnh. Nhìn đến nhất định phải để ngươi ăn chút đau khổ, ngươi mới có thể tỉnh ngộ. Phương Chí đối Lý Thần rất thất vọng. Trước mắt Lý Thần, luận tu vi, luận kiếm đạo tạo nghệ, đúng là một phương tuấn tài. Nhưng hắn tính cách quá nhỏ hẹp, lệ khí quá nặng, còn tự đại cuồng vọng. Vốn coi là sẽ cùng kẻ này có một trận thoải mái đầm địa chiến đấu, cảm thụ một cái Thiên Kiếm Tông lĩnh đội cường giả thực lực. Nhưng bây giờ, nhìn đến không có cái này cần thiết. Ngươi nói rất đúng, hiện tại thời tiết sắc thực thích hợp giết người. Phương Chí trước người phù lộ kim hồng sắc nguyên mang, nguyên lực bên trong tử sắc bị hắn cố ý che giấu, dưới chân đạp vân hoa lấp lóe bảo quang. Hưu. Phương Chí tật như lôi đỉnh, thẳng bức Lý Thần, hắn định dùng bản thân thuần thục nhất cận thân võ kỹ đánh bại Lý Thần. Tự tìm cái chết, ta chính là kiếm tu, ngươi lại dám gần đến ta trước người. Lý Thần con ngươi phóng đại, lệ khí lại hiển lộ, một ngẩng đầu, cắm ở ngói mảnh bên trong ba thanh kiếp kiếm hưu bay ra. Ngũ kiếp kiếm, chu. Lý Thần hai tay kết ra thuật ấn. Đệ nhất kiếm, lam sắc linh kiếm chớp mắt bay ra. Đệ nhị kiếm, bạch sắc linh kiếm theo sát mà tới. Đệ tam kiếm, hoàng sắc linh kiếm lăng lệ đến cực điểm. Nhưng cái này trước ba kiếm như thế, chỉ có nhị trọng thiên đỉnh phong tư thế. Đệ tứ kiếm, tử sắc linh kiếm bay ra trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, cuồng phong lướt lên. Bốn thanh linh kiếm đặt song song mà đi, loang thoang tựa hồ tạo thành kiếm trận. Kiếm trận ngưng tụ thành trong nháy mắt. Trước ba đem linh kiếm uy thế thỉnh lình bị cường hóa gấp 3 lần trở lên. Không gì không phá sát phạt chi ý, dập dờn bắt phương, cắt cục gạch thạch ở dưới kiếm ý, hóa thành bột phấn, kề sát mặt đất. Đệ ngũ kiếm, ra. Lý Thần cái kia lệ khí ánh mắt lướt qua một sợi kiên kỵ, hắn không ở ẩn tàng bản thân thực lực. Trước mắt Phương Chí đại đại vượt ra khỏi hắn đoán trước. Nhất định phải mau chóng đem hắn cầm xuống, ở hắn nhìn đến, Phương Chí tu vi cùng trước đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chí ít cùng hắn sóng vai không sai, dù coi như không địch lại bản thân, cũng có thể đào thoát rời đi. Lý Thần ở thời khắc này quyết định trực tiếp gạt bỏ Phương Chí. Nguyên bản Lý Thần là dự định đem Phương Chí đánh cho trọng thương, lại cướp đi trong tay hắn đạo khí. Sau đó lại hung hăng nhục nhã Phương Chí, nhường hắn nhận hết tra tấn mà chết. Nhưng khi Phương Chí thể hiện ra không kém với hắn thực lực sau, dù là Lý Thần trong lòng không nguyện ý thừa nhận. Trước mắt Phương Chí xác thực đã không phải là mặc cho hắn nhục giết run rế, mà là cùng hắn sóng vai mà đứng cường giả. Chương 138, tự sáng tạo võ kỹ, uy thế ngập trời. Thất kiếp kiếm ở Thiên Kiếm Tông thuộc về canh cổng võ kỹ, cực kỳ nổi danh. Chỉ có một chút tuấn tài nhân kiệt mới có thể bị tông môn ban cho thất kiếp kiếm phương pháp tu luyện. Lý Thần mặc dù tính cách quái gở bạo ngược, nhưng hắn thiên phú ở Thiên Kiếm Tông xác thực được xưng tụng là người nổi bật. Vẹn vẹn nguyên đan cảnh nhị trọng thiên tu vi, liền tu luyện ra 5 đạo kiếp kiếm. Nếu hắn 7 đạo kiếp kiếm tu luyện tới đại thành, lại lấy kiếm tâm phụ tá, như vậy thất kiếp kiếm ở trong tay hắn, có thể phát huy ra huyền cấp thượng phẩm uy lực. Bất quá, vẹn vẹn 5 đạo kiếp kiếm uy lực, cũng có chút kinh thế hai tục. Mạnh như nguyên đan cảnh nhị trọng thiên đại viên mãn Lâm Dụ, đều suýt nữa mất mạng ở 5 đạo kiếp kiếm phía dưới. Đạo thứ 5 kiếp kiếm bay ra trong nháy mắt, một đạo hắc mang chớp mắt lướt đi, tốc độ cùng uy thế so trước đó 4 đạo kiếp kiếm mạnh gấp mấy lần. Một cái nháy mắt, đạo thứ 5 kiếp kiếm cùng phía trước 4 đạo kiếp kiếm đặt song song mà đi, 5 đạo nhan sắc không đồng nhất kiếm quang thế mà giao hòa ở cùng một chỗ. Một cỗ dường như hoang thú thức tỉnh uy áp, lặng yên tràn ngập, nghiền nát tất cả kiếm ý, liền như vậy nháy mắt bành trướng, giống như một cái viễn cổ hung thú, muốn xé nát tất cả địch nhân. Cái này 5 đạo kiếp kiếm, đủ để chém giết Bạch Đan nhị trọng thiên đại viên mãn. Dù coi như là Thanh Đan nhị trọng thiên đại viên mãn, nếu như không có một chút bảo mệnh thủ đoạn, dù coi như bất tử, đời này chỉ sợ cũng vô duyên võ đạo. Đây mới thực là sát phạt võ kỹ. Phương Chí vốn ngay ở hướng về Lý Thần chạy tới, hiện bây giờ 5 đạo kiếp kiếm bay tới, cơ hồ trong lúc hô hấp liền sắp đến hắn trước người. 5 đạo bảo quang giao hòa, khí thế hợp nhất, uy thế trùng thiên kiếp kiếm, chớp mắt cướp đến hắn trước người, cuồn cuộn kiếm thế quát Phương Chí ra thịt đau nhức. Cảm nhận được bậc này khí thế, Phương Chí thần sắc phụ lộ một sợi ngưng trọng, đây mới là Lý Thần chân chính thực lực. Thương Hải Tông chúng đệ tử thua ở tay hắn đúng là bình thường. Đối mặt 5 đạo kiếp kiếm bức lâm, Phương Chí cũng không dám khinh thường, hắc bào thân ảnh phiêu hốt, một cỗ cường hoành thần niệm từ nhục thân của hắn tàng ra. Từ khi bước vào nguyên đan cảnh sau, Phương Chí thần hồn cảnh giới lại mạc danh kỳ diệu tùy theo tăng vọt, tuy nhiên hắn tu vi mới có thể so với tam trọng thiên, nhưng tự thân thần hồn cường độ đã cùng nguyên đan cảnh lục trọng thiên cường giả không thua bao nhiêu. Như thế cường hoành thần hồn, đối giữa thiên địa nguyên lực, trưởng khống càng thêm dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng như thường. Tỷ như Phương Chí hiện tại có thể dễ như trở bàn tay thao túng trước đó hắn tha thiết ước mơ một việc. Hôm qua chém giết yêu xà thời điểm, hắn động thủ thí nghiệm một lần, uy lực xác thực kinh thiên động địa. Lên! Phương Chí bộ pháp ở ngói mảnh trên mặt đất kéo một trận, nhưng đại thủ trận quá nhấc, 5 ngón tay giơ lên, cường hoành thần niệm đổ xuống mà ra. Đây là đầu hắn một lần, lấy thần niệm ngự thuật. Vâng! Phương Chí sau lưng đột nhiên phù hiện 7 khỏa đường kính có 1 trượng, 3.33m, nham tương hỏa cầu. Cái này 7 khỏa nham tương hỏa cầu, quần quận uy thế, giống như từng khỏa minh dương treo ở Phương Chí sau lưng. Bọn chúng xuất hiện trong nháy mắt, Phương Chí một chỉ hướng về bay tới 5 đạo kiếp kiếm điểm tới, phảng phất là hạ đạt chiến lệnh. 7 khỏa nham tương hỏa cầu hưu phá không bay ra, nên tiếp 5 đạo kiếp kiếm, nếu chỉ là như thế, bọn chúng cùng bình thường địa dung nham tương diễn biến thuật pháp cũng không có khác nhau. Nhưng khi bọn chúng bay ra trong nháy mắt, 7 khỏa nham tương hỏa cầu ở Phương Chí kinh khủng thần niệm khống chế phía dưới, kịch liệt rung co lại. Mới qua một hơi thời gian, nguyên bản đường kính có 1 trượng, 3.33m, nham tương hỏa cầu bị cường hoành thần niệm áp xúc đến nửa trượng lớn nhỏ. Hỏa cầu thu nhỏ sau đó, uy thế ngược lại so vừa mới càng thêm nồng đậm, cuồn cuộn hủy diệt uy thế tràn lan bát phương. Cái này nham tương hỏa cầu cự ly 5 đạo kiếp kiếm càng lúc càng gần, nhưng là càng ngày càng nhỏ. Đường kính nửa trượng áp xúc thành dài 1m. Đi đến 1m sau đó, lần thứ 2 cường ngạnh áp xúc, đường kính bị áp xúc đến dài 2 thước độ. Cũng không liền như vậy dừng lại, Phương Chí ánh mắt bao hàm điên cuồng, đây là hắn lần thứ 2 thi triển này tự sáng tạo võ kỹ. Đường kính 2 thước hỏa cầu, tuyệt không phải bản thân cực hạn. Cho ta co lại. Phương Chí đại thủ hợp lại, ngập trời thần niệm đem cái này đường kính vẹn vẹn còn lại 2 thước 7 khỏa hỏa cầu áp xúc thành 1 thước rưỡi. Một trượng dài nham tương hỏa cầu bị cường thế áp xúc đến 1 thước rưỡi. 7 khỏa hỏa cầu ở thời khắc này giống thủy cầu dường như, mặt ngoài không ngừng lồi lõm, tựa hồ cực không ổn định, phảng phất một giây sau liền sẽ không bị khống chế nổ tung. Cực hạn Phương Chí cái chán có mồ hôi, thi triển này thuật pháp, quá hao tổn tâm lực. 1 thước rưỡi, đủ để. Nhất niệm đến bước này, năm đạo kiếp kiếm hóa thành kiếm trận, bay đến bảy khỏa một thước rưỡi dài hỏa cầu phụ cận, bảy khỏa hỏa cầu hợp thành một đường, có hình tròn, giống như là xiềng xích một dạng trói hướng kiếm trận. Phương Chí, ta đây năm đạo kiếp kiếm, kém nhất ba thanh kiếp kiếm đều có lấy huyền khí trung phẩm, tử sắc kiếp kiếm cùng hắc sắc kiếp kiếm còn có lấy linh khí phẩm chất, lại muốn dựa vào thuật pháp ngăn trở, đơn giản không biết sống chết. Nguyên bản Lý Thần trong lòng đối Phương Chí còn sinh sôi ra kiêng kỵ ý. Nhưng gặp Phương Chí thế mà tự đại cuồng vọng dùng phổ thông hỏa nguyên tố ngưng tụ thành nham tương hỏa cầu tới chặn bản thân không gì không phá kiếp kiếm, hắn trong lòng nguyên bản kiêng kỵ cũng lặng yên tán đi. Nguyên lai kẻ này là một cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn. Chỉ là phổ thông hỏa nguyên tố ngưng tụ thành hỏa cầu, tuyệt không có khả năng ngăn cản được kiếm của hắn trận linh khí chi uy. Giữa hai người giao thủ, tính toán đâu ra đấy, kỳ thật đều bất quá trong lúc hô hấp thôi. Có đúng không? Phương Chí nghe vậy, khoe miệng giơ lên một sợi như ẩn như hiện tiếu dung. Chết! Lý Thần gặp năm đạo kiếp kiếm dĩ nhiên vào chỗ, vung tay lên, năm đạo kiếp kiếm đột nhiên ra tốc, tật chạm Phương Chí. Bảy khỏa hỏa cầu liên thành hình tròn xiềng xích ngăn ở phía trước. Đang lúc Lý Thần cho rằng bản thân năm đạo kiếp kiếm sẽ giống như là chặt dưa hấu thái thịt một dạng đem hỏa cầu xiềng xích chặt đứt thời điểm. Phương Chí trong ánh mắt một sợi tinh mang chớp mắt lướt qua, hai tay chợt nắm chặt cùng một chỗ, hét to một tiếng, mở. Vâng! Bảy khỏa mặt ngoài giống như là gợn nước một dạng không ngừng lồi lõm nham tương hỏa cầu thình lình nổ tung. Những cái này áp xúc ngưng luyện đến cực hạn nham tương hỏa cầu năng lượng, ở thời khắc này ầm vang bộc phát. Hắn trùng kích uy thế có thể bình thường sân nhạc. Cuồn cuộn uy thế hình thành bành trướng gió lốc, cuồn quét tứ phương. Cái kia năm đạo nhìn như tồi khô lạp hủ kiếp kiếm, ở nơi này kinh khủng bạo tạc uy thế phía dưới, năm đạo kiếp kiếm vẹn vẹn chống đỡ ba cái hô hấp, liền lập tức sụp đổ. Nguyên bản liền tại một đường kiếm quang giao hòa năm thanh kiếp kiếm, đột nhiên bắt đầu nhao nhao ngói bại. Lam sắc trường kiếm cự ly bạo tạc trung tâm gần nhất, tiếp nhận trùng kích mạnh nhất, gần như trong nháy mắt, phía trên cái kia ngũ sắc giao hòa bảo quang bị cường hoành hỏa thuộc tính trực tiếp xóa đi. Lam sắc trường kiếm dù coi như là huyền khí trung phẩm, kiếm thể bởi vì gặp kịch liệt trùng kích, phủ đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình đất nước ấn, phảng phất một giây sau trôi này bảo kiếm sẽ biến thành một đống mảnh vụn. Bạch sắc trường kiếm gặp trùng kích cùng lam sắc trường kiếm gần như nhất trí. Bảo quang bị cường hoành biến mất, từng đạo vết rách phủ ở trên kiếm thể. Năm thanh kiếp kiếm, ngoại trừ linh khí trường kiếm bên ngoài, cái kia ba lần huyền khí trường kiếm, đều suýt nữa phá diệt vẫn lạc ở trong hủy diệt phong bạo. Phương Chí cự ly bạo tạc trung tâm gần nhất, dù coi như là hắn, cũng bị cái này hủy diệt phong bạo bức vội vàng rút lui. Nhìn thấy cực hạn áp xúc nguyên lực, phát huy bậc này thần uy. Phương Chí trong lòng chảy xuôi qua một trận thoải mái ý. Mà nơi xa Lý Thần, lại như bị sét đánh. Chương 139, người sắp chết, có tư cách gì? Cái này năm thanh kiếp kiếm đều là bị Lý Thần tâm huyết từng tế luyện, trình độ nào đó đi lên giảng, cái này năm thanh kiếp kiếm cũng đã sáp nhập vào Lý Thần trong thân thể, giống hắn trong thân thể huyết nhục một dạng. Kiếm tu muốn phát huy linh binh to lớn nhất uy lực, chỉ có đem linh binh luyện hóa, mới có thể phát huy ra bọn chúng to lớn nhất lực lượng. Đồng dạng, nếu như linh binh bị nhận lấy trọng thương, như vậy linh binh chủ nhân cũng sẽ bị nhận nhất định phản vệ thương thế. Năm thanh kiếp kiếm, trong đó có 3 lần suýt nữa phá diệt, mặc dù chưa từng bị hủy diệt, nhưng trên thân kiếm che kín vết rách, trên cơ bản cũng đã không có chút nào tác dụng. Hai thanh linh khí bảo kiếm, mặc dù kiếm thể không ngại, nhưng là linh tính bị nhận lấy bị thương, chí ít cần luyện khí sư cẩn thận chữa trị, mới có thể khôi phục trước đó uy lực. Năm thanh kiếp kiếm đều không hẹn mà cùng nhận lấy bị thương, cái kia thân làm linh binh chủ nhân Lý Thần, tự nhiên cũng nhận lấy mãnh liệt phản vệ thống khổ. Tự cho là đúng, ngập trời lệ khí Lý Thần ở năm đạo kiếp kiếm bị thụ đến tổn thương trong nháy mắt, đột nhiên hai tay che bản thân đầu lâu, phát ra thê thảm kêu thảm tiếng. Hắn khuôn mặt gần như vặn mèo, phảng phất ở thời khắc này có ngàn vạn cây ngân châm đâm vào hắn trái tim. Phương Chí sắc mặt có chút trắng bệnh, một hơi thi triển nhiều như vậy thuật pháp, đối với hắn cũng là rất lớn tiêu hao. Bất động thanh sắc từ trong túi trữ vật lấy ra yêu xà nguyên đan, bàn tay sinh sôi ra thôn phệ chi lực, lặng yên bắt đầu khôi phục đã tổn thất nguyên lực. Phàm cấp cao giai công pháp, thao đản liền thao đản ở. Không những nguyên lực kích thước nhỏ, ngay cả khôi phục năng lực cũng chậm cho người tuyệt vọng. Lấy Phương Chí 108 đạo kim văn cùng Trích Dương chi lực đúc thành Tam Sắc Nguyên Đan, ẩn chứa nguyên lực quy mô, theo đạo lý mà nói, hẳn là hơn xa phổ thông võ giả. Nhưng hắn đan điền quy mô bởi vì công pháp nguyên nhân, có khả năng tồn nạp nguyên lực quy mô, vẹn vẹn tương đương với kim đan nguyên lực quy mô. Hơn nữa tự thân nguyên lực khôi phục cực kỳ chậm chạp, từ giữa thiên địa hấp thu nguyên lực tốc độ, vẹn vẹn cùng tu luyện huyền cấp công pháp thanh đan võ giả cùng cấp. Cho nên Phương Chí muốn bổ sung nguyên lực tiêu hao, chỉ bằng vào tự thân công pháp luyện hóa khôi phục, căn bản khó có thể duy trì tiêu hao, chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới miễn cường có thể đủ trèo chống hao tổn. May mắn hơn là, hắn gặp được đối thủ đều không phải như hắn. Nếu gặp được một chút cực mạnh võ giả, hai người không phân trên dưới, hai người nếu như thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, cùng đối phương đánh là đánh lâu dài, cái kia Phương Chí tất bại không thể nghi ngờ. Nhưng Phương Chí có chút tuyệt vọng là, viên thứ hai nguyên đan ngưng tụ, lấy được nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Dạng này sinh hoạt, chỉ sợ còn cần duy trì cực lâu thời gian. Không thể kéo đi xuống, nghe nói Lý Thần cũng đã tu luyện ra kiếm tâm, mặc dù không biết kiếm tâm là vật gì, nhưng nhất định là đại sát khí. Phương Chí chưa bao giờ khinh thị bất luận cái gì đối thủ, nỗi lòng đến nơi này, lần thứ hai đưa tay, bốn khỏa nham tương hỏa cầu lần thứ hai từ hắn sau lưng phù hiện, phất tay đem hắn bắn ra, thẳng lâm Lý Thần phụ cận, dự định nhất cử đem hắn oanh sát. Bốn khỏa nham tương hỏa cầu hưu phá không bay ra, đường kính có một trượng, 3.33m, lớn nhỏ hỏa cầu, càng bay càng nhanh, càng ngày càng nhỏ. Lý Thần thống khổ, nam đạo kiếp kiếm bên trên tâm thần bị cường hoành xóa đi không nói, kiếm thể tổn hại, đối hắn tâm thần sinh ra kịch liệt trùng kích, giống như là lạ lẫm bàn tay đập bể hắn lồng ngực, nắm lấy hắn trái tim, hung hăng kéo một cái. Linh hồn cùng nhục thể tra tấn, suýt nữa nhường Lý Thần cả người đều sụp đổ. Nguy rồi thần thái không phải đồ đần, cao thủ so chiêu, ngắn ngủi liền phân ra được thắng bại. Hiện bây giờ trông thấy cái kia cách đó không xa tán rơi vào trên mặt đất năm thanh kiếp kiếm, thậm chí ngay cả linh tính cũng bị mất, cái này khiến thần thái tâm chìm đến đáy cốc. Khi nhìn đến Lý Thần bộ này sắp điên rồi bộ dáng, thần thái lập tức minh bạch, thắng bại đã phân. Phương Chí cũng đã trở thành Dược Vương Cốc thiếu niên đệ tử một phương cự kình. Đi. Thần thái là người thông minh, biết rõ bản thân đồ lưu ở nơi này, căn bản không có chút nào đinh điểm tác dụng. Về phân cứu Lý Thần. Chỉ có Lý Thần lưu ở nơi này hấp dẫn Phương Chí hỏa lực, hắn mới có thể sinh tồn. Thần thái có thể không cho rằng, lấy hắn bây giờ thực lực, có thể bức lui Phương Chí, cho nên hắn lỏng bàn chân bôi dầu, hóa thành hắc ảnh ở trước tiên hướng về Bắc Môn phóng đi, muốn đảo mệnh. Nhưng Phương Chí sẽ cho hắn cơ hội này sao? Một cái chỉ là nhị trọng thiên đỉnh phong thanh đan võ giả, có thể từ Phương Chí mí mắt phía dưới đào tẩu, cái kia mới là chân chính cười nhạo. Phương Chí căn bản không có ý định buông tha trước mắt hai người, tuy nhiên hắn lòng dạ nhân đạo, không thích giết chóc. Nhưng trước mắt hai người chém giết Thương Hải Tông ba người, nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp phía dưới kịp thời chạy tới. Trịnh Võ, Hồng Tiêu, Lâm Dụ ba người chỉ sợ cũng khó có thể sinh tồn. Bậc này cứu hận, tuyệt không cho phép thần thái sinh tồn. Về phần Lý Thần, vô luận là tông môn cứu hận, hay là tư nhân cứu hận, Phương Chí đều sẽ không buông tha hắn. Muốn chạy? Chạy chỗ nào? Phương Chí gặp thần thái chạy trốn, một chỉ không khách khí chút nào hướng về hắn thân ảnh điểm tới. Cái kia nguyên bản ở không trung bay nhanh bốn khỏa nham tương hỏa cầu, thình lình phân ra một khỏa, giống như là thiên hàng thiên thạch theo sát thần thái ảnh. Còn lại ba khỏa nham tương hỏa cầu, ở thời khắc này cũng đã áp xúc trở thành một thước rưỡi. Dĩ nhiên chống đỡ đạt đến Lý Thần trước người, thể xác tinh thần bị nhận trọng thương suýt nữa sụp đổ Lý Thần, ở ý thức đến nguy cơ giáng lâm trong nháy mắt, phun ra một ngụm trọc huyết, biết vậy chẳng làm ngẩng đầu. Vội vàng phía dưới, Lý Thần hai tay nhanh chóng kết ấn, hắn hai con ngươi bắn ra một sợi tinh mang. Tinh mang này bay ra trong nháy mắt treo tung bay ở trước mặt hắn, là một chôi dường như hoa quả nguyên lực tiểu kiếm. Cái này tiểu kiếm giống như là hoa quả dường như, xuất hiện một khắc, cuồng phong cuốn lên, bốn phía uy áp tứ tán. Lý Thần bên người trong vòng 10 trượng tất cả mọi thứ vật chất, ở nguyên lực linh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, đều hoàn toàn hóa thành bột phấn. Đây chính là Lý Thần kiếm tâm. Phương Chí con ngươi phóng đại, từ cái kia dường như hoa quả kiếm tâm bên trên, cảm nhận được một cỗ cho người e ngại lực lượng. Nếu như cái này lực lượng đổ xuống mà ra kích ở trên người hắn, Phương Chí cảm thấy bản thân không chết cũng tàn phế. Lý Thần trong lòng hối hận ngập trời, nếu là biết rõ Phương Chí mạnh đến có thể hủy đi hắn linh kiếm, vậy hắn đang xuất thủ thời điểm, liền triệt để triển lộ tu vi, lấy kiếm tâm thôi động năm đạo kiếp kiếm. Lấy kiếm tâm thôi động năm đạo kiếp kiếm uy lực, đủ để hủy diệt Phương Chí, đem hắn chém làm một đống thịt não. Nhưng kiếm tâm mỗi sử dụng một lần, liền sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mỗi sử dụng một lần, cần thật lâu thời gian mới có thể khôi phục. Lý Thần vốn dự định giữ lại kiếm tâm cùng Triệu Thanh Điệp lại đọ sức một lần, cho nên đánh với Phương Chí thời điểm, cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Hiện bây giờ kiếp kiếm toàn bộ hủy, nhưng bằng một khỏa kiếm tâm, thì có ích lợi gì đây? Nói đến cùng, Lý Thần thua ở Phương Chí thủ hạ một bộ phận nguyên nhân, chính là tự đại cuồng vọng. Còn có chút, kia chính là nguồn gốc từ Dược Vương Cốc bất công. Vì cái gì ngươi thi triển tam trọng thiên tu vi, không bị sát kiếp cấm chế trừng trị? Lý Thần mặt không huyết sắc, đôi mắt màu đỏ tươi, một bộ gặp trọng thương bộ dáng, đây là hắn càng không hiểu địa phương. Phương Chí cái kia bảy khỏa quả cầu đỏ uy thế, rõ ràng cũng đã vượt qua nhị trọng thiên đại viên mãn hạn chế. Tại sao hắn lại hào hảo, không nhận cấm chế trừng trị? Một cái người sắp chết, có tư cách gì hỏi ta vấn đề? Phương Chí bước ra một bước, khí thế cuồn cuộn, quát to một tiếng giống như thiên thần hạ phàm. Chương 140, quá tam ba bận, tiến về kinh các. Bây giờ Lý Thần có tư cách hỏi hắn vấn đề sao? Một cái người sắp chết, có tư cách gì cùng hắn nói chuyện với nhau? Một cái bại tướng dưới tay, có tư cách gì cùng hắn cùng nhau nói? Mấy ngày trước đêm hôm đó, Phương Chí giống như một đầu như chó chết điên cuồng đào mệnh, không để ý tất cả trốn, nếu như không phải Hàn Tiêu xuất thủ đem hắn cứu, lúc này Phương Chí nhục thể chỉ sợ cũng đã hư thối. Đó là Phương Chí lần thứ nhất cảm nhận được đối tử vong sợ hãi. Lý Thần mang cho hắn đau đớn, tra tấn, bóng tối, mặc dù khiến cho hắn trưởng thành, nhưng cuối cùng ở trong lòng hắn lưu lại một đạo vết sẹo. Vết sẹo này là vô hình, nhưng nó mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Ba khỏa bị áp xúc đến một thước rơi nham tương hỏa cầu, qua trong giây lát chống đỡ đi đến Lý Thần phụ cận, nhiệt độ nóng bỏng, đốt luyện mặt đất bột phấn đều nổi lên hắc sắc. Lý Thần ngơ ngơ ngác ngác, hắn chưa bao giờ bị nhận qua như thế đánh bại, hắn từ nhỏ thiên phú tuyệt hảo, vào tông môn sau đó, càng làm một đường dẫm lên không biết bao nhiêu bàn đạp, đi tới bây giờ một bước này. Cho tới bây giờ đều là hắn ức hiếp kẻ khác, chưa bao giờ hướng hôm nay một dạng, luân lạc tới việc này nông nỗi. Thân làm thiếu niên hắn, lần đầu đối mặt tử vong, hắn và Phương Chí đêm hôm đó một dạng, trong lòng tràn đầy sợ hãi, vừa khát vọng qua có thể sinh tồn, trong lòng phần kiêu ngạo khí giống như là bông tuyết gặp được thần dương dường như, không ngừng tăng dã, cho đến biến mất. Vì mạng sống, Lý Thần như bị điên, kết ra thuật ấn, đem treo ở trước người kiếm tâm đổi ra, muốn ngăn cản ba khỏa nham tương hỏa cầu. Có thể đã chậm. Bởi vì hắn vô tri, bởi vì hắn cuồng vọng, bởi vì hắn tự đại. Từ đó đưa đến hắn hôm nay bộ này kết cục. Thượng Thiên đã cho hắn 3 lần cơ hội. Lần thứ nhất cơ hội là chớ có trêu chọc Phương Chí, nếu như ngày đó hắn không truy Phương Chí, không tham đạo khí, hắn cũng không luân lạc tới việc này nông nỗi. Lần thứ hai cơ hội là ở trong rừng cây, hắn muốn một kích liền có thể chém giết Phương Chí, dù coi như là Hàn Tiêu cũng không cách nào đưa ra pháp lực cách như vậy che chở Phương Chí. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Thần muốn hy sát Phương Chí, muốn tra tấn hắn, cơ duyên xảo hợp phía dưới, bỏ lỡ cơ hội này. Lần thứ ba cơ hội là hiện tại, hắn năm đạo kiếp kiếm nếu như kết hợp kiếm tâm chi uy, dù coi như không địch lại Phương Chí, cũng có thể thong dong rời đi, chí ít tự vệ không có vấn đề gì cả. Nhưng hắn cuồng vọng tự đại, coi là Phương Chí bất quá là một tên nguyên đan nhất trọng thiên trung kỳ phế vật, tự phụ cho rằng năm đạo kiếp kiếm liền đầy đủ diện sát Phương Chí. Thượng Thiên ba lần cơ hội, hắn cũng chưa từng tiếp nhận. Quá tam ba bận. Kiếm tâm chỉ có phối hợp kiếm tu kiếm trong tay, mới có thể phát huy ra cái kia kinh thiên động địa uy lực. Nếu chỉ có kiếm tâm, cũng không kiếm. Một khỏa kiếm ý ngưng tụ thành tâm, lại có thể lật lên bao nhiêu cuộn sóng. Ở tràn ngập hủy diệt khí tức nham tương hỏa cầu trước mặt, vẹn vẹn chặn lại một khỏa nham tương hỏa cầu, kiếm tâm liền chôn vùi ở trong hư không. Nơi xa Phương Chí, hai tay lại hợp, ánh mắt sát cơ lộ ra, trong miệng hét to mở. Chữ, áp xúc đến cực hạn một thước dưới hỏa cầu ầm vang nổ tung đến. Trong khoảnh khắc hủy diệt gió lốc bao phủ một phương, bị bao phủ ở trung tâm Lý Thần, liền thê thảm tiếng kêu đều không thể kịp phát ra, liền bị cuốn vào kinh khủng gió lốc hỏa hải bên trong. Nơi xa thần thái đồng dạng như thế, hắn còn chưa chạy rất xa, áp xúc hỏa cầu cũng đã gần đến hắn trước người, gió lốc hỏa hải trong khoảnh khắc đem hắn thôn phệ. Mà ở Lý Thần bị cuốn vào gió lốc thai hỏa trong nháy mắt, một cái lam sắc trong túi chữ vật một đoàn hỏa diễm nâng bay ra. Cũng không phải Phương Chí tham luyến hắn bảo bối, mà là ẩn hồn linh dược ngay ở Lý Thần hoặc Triệu Thanh Điệp trên người. Ẩn hồn linh dược việc quan hệ hồn lao an nguy, Phương Chí cố ý dùng cường hoành thần niệm khống chế thần hỏa, sợ gió lốc hỏa hải đem Lý Thần túi chứa vật làm hỏng. Túi chứa vật bị linh hỏa nâng, nhẹ nhàng mà bay đến Phương Chí trước người. Đợi hủy diệt bạo tạc phong bạo tán đi. Lý Thần vị trí chỗ, ngoại trừ kiếm hạp vẫn còn tồn tại bên ngoài, trên mặt đất lưu lại 10 trượng đen xám, những cái này đen xám là mặt đất bị kịch liệt nhiệt độ cao luyện hóa dẫn đến. Mà Lý Thần tự nhiên trở thành đen xám một bộ phận, thần thái đồng dạng như thế. Phương Chí diệt sát Lý Thần cùng thần thái hai người sau, gương mặt không hề bận tâm, cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt bên trong lăng lệ cùng sát cơ toàn bộ rút đi. Một thù trả một thù. Cửu Tuyên phía dưới Vương Sắt cùng đồng tông đệ tử, có thể chết mà nhắm mắt. Thắc ở trong lòng hắn căn tỏa kết, cũng rốt cục có thể tàn đi. Hy vọng ẩn hồn linh dược ngay ở Lý Thần trong túi trữ vật, nói như vậy, hồn lao rất sớm sống lại, đối ta vô cùng hữu ích. Phương Chí nhẹ giọng nỉ non, bởi vì Lý Thần bỏ mình, cái này túi chữ vật cũng đã trở thành không chủ đồ vật, cho nên Phương Chí thần niệm dễ dàng liền thăm dò vào trong túi chữ vật. Cái này túi chữ vật không gian cực lớn, là Phương Chí bên hông túi chữ vật gấp mấy lần. Nhưng đi qua Phương Chí cẩn thận điều tra sau. Phương Chí ở Lý Thần trong túi chữ vật phát hiện 4 bó ngọc giản, một thiên là Thiên Kiếm Tông huyền cấp hạ phẩm công pháp Ngưng Ý Quyết, một thiên võ kỹ thất kiếp kiếm, một thiên là Thiên Kiếm Tông đông đảo tông luật. còn có một thiên cũng là võ đạo tổng kết, tựa như là Thiên Kiếm Tông đức cao vọng trọng trưởng lao viết kiếm đạo tâm đắc. Ngoại trừ bốn bó ngọc giản bên ngoài, còn có ba kiện linh khí, một kiện ngọc trạc, một chôi loan đao, một cái quạt xếp, ba kiện này linh khí hẳn là Thiên Kiếm Tông ở Linh Binh Điện đoạt được. Còn có đem 4.000 khỏa nguyên thánh đan, hai gốc theo phẩm chất mà nói có chừng tam phẩm linh dược, nhưng Phương Chí cũng không biết bọn chúng là cái gì. Trừ cái đó ra, còn có một chút phổ thông nguyên phù cùng một chút liệu thương dược cùng thay đi giặt quần áo. Cẩn thận kiểm kê sau đó, Phương Chí cũng không phát hiện ẩn hồn linh dược. Hai cái kia gốc tam phẩm linh dược, phát ra đều là nồng hậu dày đặc nguyên lực khí tức, cũng không thần hồn khí tức. Nhìn đến cái kia một gốc ẩn hồn linh dược hơn phân nửa là bị Triệu Thanh Điệp đoạt được, dù sao nàng xuất thân từ Đan Võ Tông, phụ thân hay là đan vương, nàng hơn phân nửa cũng là luyện dược sư. Nếu là luyện dược sư, thần hồn tất nhiên cần tu hành, cho nên đối ẩn hồn linh dược cũng liền phá lệ khát vọng. Nhất niệm đến bước này, Phương Chí không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn đến hồn lao sống lại còn phải này một ít thời gian. Phương Chí nhặt lên rơi vào trên mặt đất không bị bảy khỏa hỏa cầu hủy đi tím, hắc hai thanh linh kiếm. Hai thanh linh khí bảo kiếm, xem như bảo bối tốt. Mặc dù linh tính bị xóa đi, nhưng chỉ cần nhường luyện khí sư một lần nữa rèn luyện một phen, một dạng có thể khôi phục ngày xưa quan huy. Diệt sát lý thần cũng xem như phát một món tiền nhỏ, vẹn vẹn linh khí đều chiếm được 5 kiện. Những cái này linh khí nếu như hắn toàn bộ độc thôn, cầm tới trên thị trường bán, chỉ sợ lại là một bút không ít thu nhập. Mà bốn bó liên quan tới kiếm đạo ngọc giản, Phương Chí quyết định bọn chúng đưa cho Chính Võ. Chính Võ vừa vặn cũng là tu luyện kiếm đạo, nhưng Thương Hải Tông đối kiếm đạo tạo nghệ rất thấp, có những vật này, hẳn là có thể khiến cho hắn tu hành thuận lợi một chút. Giải quyết xong cùng Lý Thần cùng Thiên Kiếm Tông nhân quả, Phương Chí quyết định đi trước Tàng Kinh Các, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Triệu Thanh Điệp hẳn là ngay ở Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các vốn là Tam Tông người mạnh nhất tranh đoạt khu vực, bởi vì muốn nhập Tàng Kinh Các bên trong, tu vi nhất định phải đi đến nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi. Nhưng trước đó Lâm Dụ cùng Lý Thần tranh đấu lưỡng bại câu thương, lấy Đan Vương chi nữ thông tuệ trình độ, tuyệt đối sẽ thừa dịp cái này chống rỗng đi vào Tàng Kinh Các bên trong tìm kiếm công pháp và võ kỹ. Phương Chí vẹn vẹn biết rõ những tin tức này, còn lại liên quan tới Tàng Kinh Các chân chính bí mật Giang Thái chỉ nói cho Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ. Chương 141, bắt giữ Diệp Nam, kiếm chỉ võ tông. Tàng Kinh Các nằm ở Dược Vương Cốc bên trong một tòa linh sơn đỉnh chót, ở cái kia linh sơn đỉnh chót phiên phiên tiên cảnh xây một tòa linh các. Nghe nói này các hết sức kỳ lạ. Buổi chiều thời khắc Phương Chí chạy tới Tàng Kinh Các linh sơn dưới chân, hắn lặng lẽ leo lên đại thụ che trời bên trên, ẩn giấu đi mình thân ảnh, bắt đầu cẩn thận quan sát. Dù sao Thương Hải Tông người đông thế mạnh, hắn tùy tiện đi lên, gặp nhiều thua thiệt. Phương Chí phát hiện ở Tàng Kinh Các lối vào, có hai tên Đan Võ Tông cửu mạch cảnh đệ tử cầm giữ lên núi nhập khẩu. Hai tên đệ tử thần sắc cảnh giác, bên hông có phát bảo hộ kiếm, nhìn chung quanh. Quả nhiên như Phương Chí sở liệu, Triệu Thanh Điệp đúng là một người thông minh, thừa dịp Thương Hải Tông cùng Thiên Kiếm Tông nội đấu thời khắc, lập tức chạy đến Tàng Kinh Các vơ vét chỗ tốt. Phương Chí tản ra bản thân ngàn mét thần niệm, bởi vì hắn thần hồn cảnh mạnh hơn xa Đan Võ Tông chúng đệ tử, cho nên cũng không bị bất luận kẻ nào phát giác có người ở rình mò. Thần niệm bao phủ ở trên linh sơn, Phương Chí phát hiện Đan Võ Tông ở trên linh sơn, hết thảy có 7 người, Diệp Nam, Tào Kiệt đều là ở. Bất quá Đan Võ Tông chúng đệ tử, ngoại trừ canh giữ ở linh sơn nhập khẩu 2 người thân thể không ngại bên ngoài, còn lại 5 người vẹn vẹn tề cối trên người không có thương thế. Diệp Nam hai chân bị phế, lúc này ở giữa sườn núi dưới đại thụ chữa thương, Tào Kiệt cũng bị Phương Chí đánh nội thương. Nhưng Tào Kiệt tựa hồ cũng không lo ngại, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, còn lại hai tên Đan Võ Tông cửu mạch cảnh đệ tử ở ngồi xếp bằng chữa thương, lần trước bị Phương Chí nham tương cầu long quét chúng, bọn chúng chỉ là cửu mạch cảnh tu vi, tự nhiên khó có thể tiếp nhận, đến nay chưa khôi phục. Phương Chí thần niệm cẩn thận ở Linh Sơn ở liếc nhìn mấy lần, phát hiện Triệu Thanh Điệp giống như thế mà không ở trên Linh Sơn, đợi thu thần niệm về sau, Phương Chí ở Tham Thiên Đại Thụ trên cảnh cây nhìn qua Linh Sơn đỉnh chóp hoa cát. Suy tính Triệu Thanh Điệp lúc này hơn phân nửa chính đang Tàng Kinh Các tìm kiếm võ kỹ hoặc công pháp. Bàn ngồi ở trên thân cây, Phương Chí trong lòng thôi diễn ra một cái kế hoạch, trước đem Đan Võ Tông đệ tử bắt giữ, nhất định phải lấy lôi đỉnh chi thế đem bọn họ cầm xuống, đến lúc đó ở nên chiến Triệu Thanh Điệp, chấm dứt song phương ân đoán, tốt nhất có thể buộc nàng đem ẩn hồn linh dược giao ra đến, tất yếu thời điểm. Song phương có thể đạt thành một chút giao dịch. Đan Võ Tông hai tên đệ tử trấn giữ Linh Sơn nhập khẩu. Hai người mặc dù cảnh giác, nhưng khó tránh có chút mệt mỏi, tựa hồ đang phòng thủ rất lâu. Bên trái đệ tử, bất đắc dĩ thở dài nói, ai, vì khổ gì việc phải làm được hai ta tới làm. Phía bên phải đệ tử, nhún vai cười khổ nói, không biện pháp, dù sao sư huynh đệ đều bị Phương Chí đả thương, duy chỉ có hai ta không việc gì. Dược Vương Cốc trận này thí luyện nhanh kết thúc a, nếu không, ta thực sự có thể muốn điên rồi. Bên trái đệ tử ánh mắt bên trong có thật sâu mệt mỏi, từ khi đã trải qua mấy lần xung đột sau đó, tử vong khuất bóng xoay quanh ở mỗi người trong lòng. Giống bọn họ tu vi không cao, không có chút nào tự vệ năng lực tầng dưới chốt đệ tử, một khi cùng với những cái khác tông môn phát sinh tranh đấu, chỉ có thể lưu lạc trở thành pháo hôi. An tâm, Thương Hải Tông cùng Thiên Kiếm Tông nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn, bây giờ chúng ta Đan Võ Tông chính là mạnh mẽ, không người nào dám tới tiếp xúc chúng ta rủi ro. Phía bên phải đệ tử ngược lại là đàm luận lời ấy thời điểm, ngược lại là nhẹ nhõm. Hai người ở đàm luận nói chuyện phiếm thời điểm, mảy may chưa từng phát giác được có một đạo hắc ảnh, tật mà im lặng tiếp cận bọn họ. Đang lúc hai người chuyện phiếm lên hứng thú, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, hắc ảnh động tác nhanh nhẹn, hai người chỉ thấy một đạo tật phong lướt qua, sau đó cảm giác cái cổ như bị sét đánh, trước mắt đều là đen kịt mất đi chi giác trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Phương Chí đánh bất tỉnh hai người sau, đem bọn họ hai người túi trữ vật toàn bộ sơ đi, lại ở bọn hắn trên người cẩn thận vơ vét một phen, xác nhận trên người không có lưu lại thông tin nguyên phù sau, liền lập tức chạy về trên núi. Lần này động tác nhất định gọn gàng, tuyệt không thể cho Đan Võ Tông đệ tử phản ứng cơ hội. Làm Phương Chí lặng yên sờ lên giữa sườn núi thời điểm, núp ở trong bụi cỏ, đối phương có chừng 5 người, luận thực lực, 5 người này liên thủ cũng không đủ Phương Chí mấy quyền đánh. Nhưng mấu chốt là, Đan Võ Tông đám này ra hỏa là nắm giữ thông tin nguyên phù. Một khi bọn họ cầm thông tin nguyên phù đem Triệu Thanh Điệp từ tảng kinh các bên trong gọi đi ra, đến khi đó liền 10 phần khó giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Chí phát hiện ra dùng sức mạnh động tác cấp tốc điểm bên ngoài, hắn không có cái khác đinh điểm cách đối phó, cái này cũng bại lộ hắn võ kỹ duy nhất khuyết điểm. Một tên cường giả, chỉ có trưởng khống nhiều loại võ đạo thủ đoạn, mới có thể sống lâu dài hơn. Tất nhiên quyết định dùng sức mạnh, nằm ở trong bụi cỏ địa Phương Chí, dứt khoát trực tiếp nhảy ra, chân mang đạp vân hoa hắn. Từ trong bụi cỏ nhảy ra trong nháy mắt, giống như là một đạo hắc sắc tinh mang, xông thẳng Đan Võ Tông 5 người. Chính đang nhắm mắt chữa thương Diệp Nam, Tào Kiệt, còn có còn lại 2 tên đệ tử mảy may không có ý thức được nguy cơ giáng lâm. Ngược lại là Tề Tối, trong lúc rảnh rỗi, nhìn chung quanh, khi hắn dư quang nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng về lướt đến, lại thấy rõ ràng người mặc hắc bảo thiếu niên là ai sau. Tề Tối con ngươi cấp tốc phóng đại, đột nhiên gay gắt nói thét dài lên tiếng nói, "Phương Chí! Phương Chí, Phương Chí đến!" Một câu nói kia giống là sấm sét giữa trời quang, cái kia vốn đang hết sức chăm chú chữa thương Diệp Nam, Tào Kiệt đám người, nghe được Phương Chí cái tên này thời điểm, thân thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt, phảng phất cái tên này là bọn họ hai người trong lòng vùng không đi mộng hiểm. Song Phương cự ly liền 100 mét không đến, làm Tề Cối hô lên đoạn văn này thời điểm, Phương Chí gần đến 5 người không đủ 50 mét cự ly. Gặp Tề Cối kịp phản ứng, Phương Chí một chỉ cách không điểm ra. Từng đạo trùng thiên dài nhỏ nham tương hóa thành dây thường hướng về 5 người buộc chặt mà đi. Diệp Nam đột nhiên mở ra con ngươi, trông thấy người tới, ánh mắt sợ hãi, lập tức ý thức được nguy cơ giáng lâm. Không nói lời gì vỗ một cái bản thân túi trữ vật, một chương bạch sắc nguyên phù lộ ra ở trong tay, đối đại hắn đem nguyên lực quán chú đến nguyên phù bên trong, muốn mở ra nguyên phù kêu gọi ở đỉnh núi phía trên Triệu Thanh Điệp lúc, ba đạo nham tương hung hãn đột nhiên nhanh đâm mà đi, cái này ba đạo nham tương chớp mắt quán xuyên cánh tay hắn cùng bàn tay. Kịch liệt đau đớn khiến Diệp Nam kêu thảm, sử dụng một nửa nguyên phủ tung bay rơi xuống đất. Tào Kiệt nhìn thấy Phương Chí tới, doa hồn phi phách tán, không nói hai lời hướng về sau chạy tán loạn, cũng từ trong túi chứa vật lấy ra nguyên phủ, muốn kêu gọi Triệu Thanh Điệp. Còn lại Tề Tối còn có 2 tên cửu mạch cảnh đệ tử, làm ra động tác gần như nhất trí. Phảng phất bọn họ người liên can đã sớm thương lượng xong, một khi gặp được nguy hiểm, liền cùng một chỗ kêu gọi Triệu Thanh Điệp. Không thể không nói. Dạng này đại đại vượt ra khỏi Phương Chí dự kiến, lúc đầu coi là bọn họ sẽ thất kinh, lại không nghĩ đến đám người này cư nhiên như thế ăn ý, cứ như vậy. Phương Chí tâm thần khó có thể cùng lên, căn bản không cách nào ngăn cản bọn họ toàn bộ người, kết quả là Phương Chí dứt khoát không ngăn cản nữa, mà là lòng bàn chân hướng về mặt đất hung hăng bước ra một bước, cuộn cuộn nham tương trong khoảnh khắc cuộn ra, hóa thành lồng giam từ trên trời giáng xuống, đem cái kia tương lai được đến bỏ chạy 4 người khóa ở trong nham tương tù lung. Sư tỷ cứu mạng. Phương Chí đến. Sư tỷ nhanh tới cứu chúng ta. Nham tương tù lung vừa mới rơi xuống đem Đan Võ Tông cả đám người trói buộc ở bên trong, những người này trong tay địa nguyên phù chợt hiện quang mang, Đan Võ Tông đám người khản cả giọng thét chói tai vang lên kêu gọi Triệu Thanh Điệp, bọn họ cả đám người nhìn về phía Phương Chí ánh mắt, vô luận là Diệp Nam, hay là Tào Kiệt hoặc là Tề Cối, nhìn về phía Phương Chí ánh mắt, đều là tràn đầy sợ hãi. Đây là kẻ yếu nhìn cường giả ánh mắt. Chương 142, bắt giữ 4 người, xử lý thù hận. Diệp Nam, Tề Cối, còn có cái kia 2 tên cửu mạch cảnh đệ tử bị trói khóa ở trong nham tương tù lung sau, giống như là tâm thần sợ hãi con thỏ, ở thời khắc này bọn họ thất kinh, lại phát hiện bản thân căn bản không cách nào đào thoát. Nhìn qua tiến đến người là sát khí bừng bừng địa Phương Chí, Diệp Nam không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, Phương Chí nhìn về phía cái kia sát cơ lộ ra ánh mắt, cái kia ánh mắt hắn cả một đời đều sẽ không quên. Lệ khí, không cam lòng, hận ý, oán giận. Nếu như lúc ấy không phải Triệu Thanh Điệp xuất hiện, Diệp Nam tin tưởng Phương Chí tuyệt đối tự tay chém giết hắn. Kỳ thật Triệu Thanh Điệp cùng Diệp Nam đã sớm ngờ tới, Phương Chí có thể sẽ đến đây trả thù, dù sao ngày đó Phương Chí cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Cái này thiếu niên ở Dược Vương Cốc ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, tu vi không ngừng mà đột phá, giống như là cắn thuốc dường như. Vì đề phòng vạn nhất, Triệu Thanh Điệp đến Tàng Kinh Các đều mang theo bọn họ, sợ ngày đó nhận khuất nhục Phương Chí, lại ở nàng không trên đất thời điểm, đem Diệp Nam làm thịt rồi. Dù là Triệu Thanh Điệp tiến vào Linh Sơn đỉnh Tàng Kinh Các lúc, đều đích thân dặn dò mấy lần, một khi gặp được nguy hiểm, lập tức dùng nguyên phủ liên hệ nàng. Linh Sơn nhập khẩu hai tên đan võ tông đệ tử, chính là nàng an bài. Ở Triệu Thanh Điệp nhìn đến, Phương Chí dù coi như có mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến ở lặng lẽ đạp vào Linh Sơn. Nhưng bởi vì Phương Chí tu vi lần thứ hai đột phá, vượt ra khỏi nàng nội tâm đoán trước, bất hạnh vẫn là thành sự thật. Đợi Phương Chí trói buộc lại Diệp Nam bốn người sau, sải bước hướng lấy Tào Kiệt đuổi theo, chỉ bằng vào Tào Kiệt tu vi, trong lúc hô hấp bị Phương Chí đuổi theo, Tào Kiệt muốn động thủ phản kích, nhưng ở Phương Chí trong mắt chính là một cười nhạo, một cái nắm đấm đập Tào Kiệt trên người. Vẹn vẹn một quyền, Tào Kiệt liền oa phun ra một ngụm máu tươi, cả người rúc thành con tôm hình dáng. Phương Chí đưa tay lại là một bạt thai rút ở trên mặt hắn, lạnh giọng nói, ngày đó, nhục nhã ta tông môn đồng đội, hẳn là cũng có ngươi phần A. Một bạt thai còn không hả giận, Phương Chí lại là một bạt thai đắp lên hắn trên mặt trái, Tào Kiệt qua trong giây lát đã bị đánh trở thành một cái đầu heo. Một quyền hai bàn tay liền đem Tào Kiệt thu thập trở thành thuận theo tiểu kê, mặc cho Phương Chí mang theo. Tào Kiệt mặc cho Phương Chí mang theo, con ngươi tăng dã. Một quyền kia khiến cho hắn trực tiếp nội thương, trong miệng mập mờ không rõ, hai tay cố gắng chắp tay trước ngực, dường như đang cầu xin tha. Nhưng Phương Chí hồi tưởng lại ngày đó, Hồng Tiêu, Lâm Dụ, Trịnh Võ đám người thảm trạng, hắn ngực lửa giận liền khó có thể tán đi. Ngươi cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bỏ đá xuống giếng cặn bã, có tư cách gì tu luyện võ đạo? Phương Chí trong mắt lăng lệ nhất sơn, bởi vì Tào Kiệt phản ứng chạy trốn, khiến cho hắn nguyên bản trong lòng kế hoạch toàn bộ hủy. Lại tăng thêm ngày xưa nợ cũ, khiến cho hắn lửa giận ngập trời. Phương Chí một cước đá vào hắn nơi bụng, một cước này hàm chứa cuồng bạo nguyên lực. Tào Kiệt giống như là bóng đá một dạng bị Phương Chí đá ra xa vài chục trượng, nặng nề rơi vào trên mặt đất, ngay tại chỗ đã hôn mê. Một cước này trực tiếp đem Tào Kiệt cái kia yếu ớt đan điền biến thành tàn tật. Đời này Tào Kiệt liền chỉ có thể làm một cái không thể tu luyện võ đạo phế vật. Diệp Nam, Tề Cối còn lại hai tên cửu mạch cảnh đệ tử nhìn thấy Phương Chí tàn nhẫn xuất thủ, từng cái như bị sét đánh, thần sắc trắng bệch, thân thể không bị khống chế run rẩy. Tề Cối trước hết nhất kịp phản ứng, không chút do dự quỳ ở trong lồng giam, ầm 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 liên tục dập đầu, vạn phần hoảng sợ cầu xin tha thứ. Phương sư minh, ngày đó nhục nhã đồng đội người cũng không có ta à? Van cầu ngươi không muốn ngộ thương vô tội, khẩn cầu ngươi buông tha ta à? Ta trước đó có mắt không biết Thái Sơn dám trêu chọc ngươi, hoàn toàn chỉ là không biết trời cao đất rộng. Van cầu ngươi buông tha ta. Tề Cối giống như là như bị điên. Đầu ầm ầm ở đá xanh đập lấy, mười phần thành ý. Chỉ là dập đầu mấy lần cái hốt liền tất cả đều là máu tươi. Ngắn ngủi mấy lần, Tề Cối tràn đầy mặt mũi máu tươi cực kỳ làm người ta sợ hãi, nhưng hắn như cũ không dám dừng lại, chỉ cần Phương Chí không nói lời nào, hắn liền sẽ không dừng. Chỉ có lấy được Phương Chí khoan dung, hắn mới có thể tiếp tục sống tạm xuống dưới. Còn lại hai tên cửu mạch cảnh đệ tử nhìn thấy Tề Cối làm như vậy, trong lòng không có đối Tề Cối sinh sôi ra một chút xíu bất mãn. Ngược lại thầm mắng Tề Cối cơ linh, cũng từng cái có một học một, ầm 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 dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này, bọn họ cả đám người liền là trong chuồng gà dê, mặc cho Phương Chí giết. Chỉ có Diệp Nam không có làm như vậy. Cũng không phải Diệp Nam không sợ Phương Chí, mà là hắn sớm đã sợ vỡ mật, lúc này trong đầu trống rỗng, nhưng cận tồn linh tỉnh khiến hắn hiểu được, dù coi như hắn giống Tề Cối một dạng dập đầu cầu xin tha thứ, cũng sẽ không lấy được Phương Chí đinh điểm khoan dung. Diệp Nam rất rõ ràng bản thân ngày đó đối Thương Hải Tông làm cái gì, cấp độ kia xuất sinh hành vi, tuyệt sẽ không lấy được đinh điểm khoan dung. Vô luận hắn như thế nào cầu xin thương xót. Phương Chí, Triệu sư tỷ lập tức tới ngay, ta hy vọng ngươi không nên vọng động. Ta là Đan Võ Tông lĩnh đội trưởng lão Diệp Thiền chất tử, nếu như ngươi khăng khăng giết ta, một khi Dược Vương Cốc võ thi kết thúc, trở lại ngoại giới, ta bác gái nhất định sẽ không tha cho ngươi, mong rằng ngươi chớ có xúc động, tất cả đều có nói, ta nguyện ý vì ngày đó hành vi trả giá đắt. Chỉ cầu ngươi lưu ta một cái mạng. Diệp Nam thể xác tinh thần run rẩy dữ dội, nhìn qua Phương Chí giống như là nhìn xem tử thần dường như, run rẩy đem lần này lời muốn nói đi ra, trong lòng khẩn trương đến cực điểm. Đệ nhất là bởi vì Diệp Nam từ Phương Chí trên người cảm nhận được bành trướng sát khí. Thứ hai là bởi vì Phương Chí trên người khí thế thật sự là quá mạnh, mạnh đến khiến Diệp Nam đều vì đó ngạt thở. Diệp Nam thậm chí cho rằng bản thân nảy sinh ảo giác, hắn dĩ nhiên từ Phương Chí trên người cảm nhận được nguyên đan tam trọng thiên uy áp. Phương Chí lạnh lùng nhìn chăm chú lên cả đám người, ánh mắt bên trong thậm chí có một sợi khinh thường cùng miệt thị, nhưng con ngươi chỗ sâu cùng trong lòng có khó có thể nói rõ thoải mái. Đây cũng là cường giả. Hồi tưởng ngày đó, hắn thân làm kẻ yếu thời điểm, dù là Diệp Nam bị bản thân bắt giữ, có Triệu Thanh Điệp che chở, hắn vẫn như cũ sắc mặt phách lối. Nhưng bây giờ hắn thân gia tính mệnh đều bị hắn nắm giữ, chỉ cần hắn muốn Diệp Nam chết, Diệp Nam tuyệt đối không sống tới một giây sau. Về phần Tề Tối cùng hai tên kia dập đầu cầu xin tha thứ cửu mạch cảnh, Phương Chí nhìn về phía bọn họ ánh mắt giống là ở nhìn run rế. Cái này ba tên run rế sinh tồn, quyết định bởi đối đợi chút nữa Triệu Thanh Điệp cùng bản thân đạt thành hiệp nghị. Triệu Thanh Điệp, ngươi còn muốn ta chờ ngươi bao lâu? Phương Chí quay người, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi kia linh cát, quát to một tiếng, giống như đất bằng kinh lôi, tràn ngập tứ phương. Phương Chí, ngươi cần gì phải chấp niệm không thả đây, ngày đó, chúng ta không phải hóa giải ân oán sao? Đỉnh núi phía trên hoa cát, một tên người mặc hỏa hồng đỉnh văn bảo thiếu nữ, từ trên trời giáng xuống, thiếu nữ khí chất dường như tiên, mi tâm in hỏa diễm vân ký, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ khí chất cao quý. Đôi mắt sáng môi mỏng, khuynh thành giai nhân, đơn thuần dung nhan, Triệu Thanh Điệp là Phương Chí gặp qua trừ Lâm Thiến bên ngoài, xinh đẹp nhất thiếu nữ. Nhưng nữ tử này, lòng dạ rất kiêu ngạo, dù là lúc này Phương Chí bắt giữ đàn võ tông đám người, nàng vẫn như cũ không chút hoang mang, từ đỉnh núi nhảy xuống, lẳng lặng rơi vào Phương Chí trước người cách đó không xa. Hóa giải ân oán. Đó là ngươi cùng Hồng Tiêu hóa giải ân oán, ta với ngươi ân oán chưa bao giờ hóa giải. Hôm nay Phương Mô đến đây, chỉ vì hai chuyện, đệ nhất là hoàn lại ngày đó chịu đựng chi nhục. Chuyện thứ hai, nếu ngươi đáp ứng, ta lưu bốn người này một cái mạng. Chương 143, nhân quả tuần hoàn, nay như hôm qua. Triệu Thanh Điệp sắc mặt tâm lãnh, tuyệt đại dung nhan che có băng sương, người mặc lộng lẫy đỉnh văn bào nàng, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi quá hùng hổ doa người, bốn người này tính mệnh cùng ta có liên căn gì, đã ngươi tâm tồn không vui, vậy liền giết bọn họ a. Đợi nói ra đoạn văn này sau, Triệu Thanh Điệp cái kia trắng nón đôi mắt sáng lướt qua dị sắc, nàng rất rõ ràng Phương Chí tính cách. Chí ít nghe nói Phương Chí mấy lần giao thủ, biết rõ Phương Chí là một cái tâm tồn thiện niệm, ít đòi hạ tử thủ người. Triệu Thanh Điệp cho rằng Phương Chí đem lời nói như thế tuyệt, là ở đe dọa bản thân, cho nên cũng không đặt ở trong lòng, ở nàng trong lòng đối Phương Chí ấn tượng cũng khá. Chỉ là đối võ đạo mạnh yếu, vô cùng có chấp niệm. Nhưng rất nhanh, Triệu Thanh Điệp phát hiện bản thân sai không hợp thói thường. Làm Phương Chí nghe Triệu Thanh Điệp nói lần này lời nói sau, một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đan vương chi nữ, xuất thân cao quý. Ngày đó nàng xuất thủ bảo vệ Diệp Nam thời điểm, liền đã lộ ra không kiên nhẫn. Lấy nàng thân phận, khiến nàng khom lưng giá trị, hẳn là so với cái này bốn cái mạng người chân quý nhiều. Tất nhiên như thế, cái kia Diệp Nam cùng Tề Cối đều không tất yếu sống sót. Ngươi không đáp ứng ta yêu cầu thứ hai cũng không có quan hệ, đợi chút nữa ta động thủ đưa ngươi bắt giữ, hiệu quả là một dạng. Phương Chí thần sắc không thay đổi, lật tay cách không một điểm, không trung lăng không phù hiện hai thanh nham tương trường thương. Bước lên quần quận nóng tức trường thương, khóa được Diệp Nam cùng Tề Cối. Ở Phương Chí phất tay phía dưới, hai thanh nham tương trường thương từ trời thẳng lâm, trực tiếp đâm về Diệp Nam cùng Tề Cối nhục thân. Về phần trước đó Tề Cối nói, hắn là Diệp Thiền chất tử. Thì tính sao, thiếu niên hữu phong, vào có thể trùng sát, lui có thể làm lại. Mỗi người trong lòng có một đạo danh giới cuối cùng. Diệp Nam vượt qua Phương Chí danh giới cuối cùng, vậy liền muốn tiếp nhận mưa to gió lớn trả thù. Cái này rất công bằng, phi thường công bằng. Sư tỷ cứu ta, sư tỷ cứu ta. Nháy mắt này, cái kia đang nhìn xem thế cục, trong lòng đều nhanh muốn sụp đổ Diệp Nam phát ra sợ hãi thét lên tiếng. Diệp Nam đã sớm bị sợ mất mật, ở thời khắc này có thể cứu hắn ngoại trừ Triệu Thanh Điệp bên ngoài, tuyệt không người khác. Dù coi như hắn là Diệp Thiền chất tử lại như thế nào. Trước mắt đã đỏ lên mắt Phương Chí, tất nhiên quyết định giết hắn, liền liền tuyệt sẽ không để ý hắn thân thế. Về phần Tề Tối. Tề Tối so Diệp Nam càng khoa trương. Giống như là bị ném vào nước sôi bên trong heo sống một dạng, điên cuồng dãy rủa, thút thít, cầu xin tha thứ, đông 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 đập so vừa mới mạnh hơn, càng ác, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Phảng phất tại Tề Tối trong mắt, Phương Chí sở dĩ giết hắn, là bởi vì hắn vừa mới dập đầu không đủ thành khẩn. Phương Chí. Triệu Thanh Điệp nhìn thấy Phương Chí thật lạnh lùng hạ sát thủ, không khỏi đại mi nhíu lên, sắc mặt âm hàn tăng thêm ba phần, Triệu Thanh Điệp lật tay lòng bàn tay tụ lại hai sợi lam sắc yêu hỏa, hỏa này xuất hiện trong nháy mắt, không khí ngược lại hạ thấp một chút nhiệt độ. Hai sợi lam sắc yêu hỏa bấm tay bắn ra, yêu hỏa giống như là lưu tinh đuôi lửa dường như vạch phá không trung, cực kỳ lộng lẫy. Lấy linh hoạt kỳ ảo cực nhanh tốc độ chắn hai thanh nham tương trường mâu đường đi. Hai sợi lam sắc yêu hỏa nhìn như năng lượng không nhiều, cùng phương chí nham tương hỏa mâu tiếp xúc trong nháy mắt sau. Hai sợi yêu hỏa đột nhiên tản ra hóa thành quần quận hỏa diễm đem hai thanh nham tương trường mâu bao lấy, trong khoảnh khắc, nham tương trường mâu mặt ngoài nham tương nổi lên hắc sắc, rất nhanh một tầng cực hàn vụn băng xuất hiện ở nham tương trường mâu bên trên, như muốn đem hai thanh nham tương trường mâu đóng băng lại. Ta nghĩ tới, hỏa này hẳn là đan hỏa a. Tin đồn ngươi phụ thân đan vương nắm trong tay thiên địa cực mạnh đan hỏa, hắn hẳn là ban cho ngươi một sợi đan hỏa bản nguyên. Phương Chí cẩn thận trông thấy yêu hỏa sau, trong lòng đống nhiên nhớ tới ở trong Thương Hải Tông lúc, Hồng Tiêu cùng Trịnh Võ từng mời qua hắn ăn một lần cơm, từ đó tiết lộ qua Triệu Thanh Điệp nắm giữ trong truyền thuyết đan hỏa. Nguyên lai Phương Chí sở dĩ chưa từng nhớ tới, là bởi vì quá mức trầm mê võ đạo, mà chưa từng lưu ý qua phổ thông giao tiếp. Hiện tại tận mắt lần nữa mắt thấy về sau, đêm ngày xưa ký ức hiện ở trong lòng. Chỉ là Phương Chí đối đan hỏa phương diện này tri thức, biết rõ rất ít, cho nên chỉ có thể mơ hồ suy đoán. Phương Chí, ngươi cũng biết giết ta đan võ tông đệ tử sẽ dẫn tới cỡ nào tội phạt. Triệu Thanh Điệp khuôn mặt hắn ý, ngọc thủ nắm chặt, muốn dùng đan hỏa phấn toái Phương Chí nham tương hỏa mâu, một khía cạnh chứng minh bản thân tuyệt đối thực lực. Đáng tiếc, nếu là ở trước đó, nàng cố nhiên có thể nghiền ép Phương Chí. Nhưng bây giờ, Phương Chí một bước hướng về phía trước bước ra, khí thế như hồng, có thể so với nguyên đan tam trọng thiên uy áp tàn phá bừa bãi bát phương, thổi mặt đất cắt đá nhấc lên. Tội phạt, người đàn võ tông đệ tử, nhục nhã, tra tấn, muốn giết ta Thương Hải Tông đồng đội, ta bây giờ tới đòi nợ. Sao là tội phạt? Triệu Thanh Điệp, ngươi cho rằng ta hay là ngày đó, chỉ có thể biệt khuất túi đầu Phương Chí sao? Phương Chí quát to một tiếng, cái kia treo ở không trung khỏa đông cứng nham tương trường mâu, trong lúc bất chợt bị cưỡng chế áp xúc. Cái này trường mâu trong nháy mắt rút nhỏ gần gấp một lần tả hưu, đợi áp xúc đến cực hạn, đại khái bảy tấc tả hưu. Vâng! Quần quận cực nóng thủy triều, đem cái kia lam sắc yêu dị băng hỏa nháy mắt thôn vệ xua tan, cuồng bạo cực nóng hủy diệt phong bạo, khuyết tán bát phương. Đem phía dưới gạch xanh nổ ra một cái to lớn hố. Hủy diệt phong bạo thiêu đốt sóng đập ở Diệp Nam, tê cối còn có cái kia hai tên cửu mạch cảnh đệ tử trên người, giống như phong nhận vứt bỏ ở bọn hắn thân thể, sử dụng bọn họ phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu. Phương Chí trừng mắt đối xử lạnh nhạt, cười lạnh lên tiếng nói, ngươi cho rằng Phương Mỗ không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Phương Mỗ là không thích giết chóc, nhưng không có nghĩa là sẽ không giết chóc. Diệp Nam cùng tê cối, hai cái này cặn bã, sinh tử đều là ở ta một ý niệm. Ta dù coi như muốn giết bọn họ, ngươi lại có thể ngăn được. Phương Chí đối xử lạnh nhạt quét vào Triệu Thanh Điệp, tam trọng thiên tu vi kéo dài tràn lan. Ép ở trong nham tương tù lao bốn người khó có thể thở dốc. Chớ nói giết bọn hắn, ta bây giờ lấy tính mạng ngươi đều là dễ như trở bàn tay, minh bạch chưa? Phương Chí thần sắc cười lạnh thu liễm, một cỗ túc lánh sát tức giận, tràn ngập ở không trung. Ngươi thế mà đạt đến tam trọng thiên cảnh giới, hơn nữa dược vương cốc cấm chế sát kiếp thế mà ngầm thừa nhận ngươi tồn tại. Lúc này Triệu Thanh Điệp cảm nhận được làm nàng đều cảm thấy có chút kiềm chế nguyên uy sau, rốt cục thấy rõ hiện thực. Triệu Thanh Điệp tâm thần nổi lên sóng biển, một là Phương Chí lại đột phá, hơn nữa lần này tu vi đột phá, thế mà siêu việt bản thân, đạt đến tam trọng thiên thực lực. Hai là, kẻ này thế mà không nhận cấm chế sát kiếp chống đối. Triệu Thanh Điệp trong lòng cùng Lý Thần gần như nhất trí. Bọn họ đi tới Dược Vương cốc sau, liền thủy chung áp chế bản thân tu vi, sợ vượt qua nguyên đan nhị trọng thiên đại viên mãn giới hạn. Cho tới bây giờ dẫn tới cấm chế sát kiếp. Nhưng đến bây giờ, Triệu Thanh Điệp trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Mắt thấy cái kia bất quá thần mạch cảnh đại viên mãn kẻ yếu, dĩ nhiên một bước nhảy qua nàng đỉnh đầu. Từ ở trên cao nhìn xuống đối phương, từ đối phương ở trên cao nhìn xuống bản thân. Mới vẻn vẹn bất quá mười mấy ngày thôi. Hiện tại ngươi, có tư cách cự tuyệt ta sao? Giống như ngày đó, ta ngay cả cự tuyệt ngươi thực lực đều không có. Phương Chí lăng lệ ánh mắt như một thanh trùng thiên lợi nhận, dường như kình tùng sống lưng rất thẳng tắp. Chương 144, song phương đàm phán, đan vương chi nữ. Hiện tại Triệu Thanh Điệp liền cự tuyệt Phương Chí tư cách đều không có. Đơn thuần thực lực, Phương Chí thực lực có thể so với tam trọng thiên tu vi. Triệu Thanh Điệp mặc dù nắm giữ trong truyền thuyết địa đan hỏa, có thể Phương Chí cực hạn áp xúc tam sắc nguyên lực, không thể so với nàng cái kia một sợi đan hỏa kém đi nơi nào. Lại bàn về thẻ đánh bạc, Diệp Nam, Tề Cối còn có hai tên cửu mạch cảnh đệ tử tính mệnh đều nắm giữ ở trong tay Phương Chí. Triệu Thanh Điệp có cái gì? Nàng thậm chí ngay cả Phương Chí mục đích đều không rõ ràng, liền cơ bản nhất có kẻ mặc cả đều không được. Triệu Thanh Điệp tâm khang đều là lửa giận, trước mắt hùng hổ dọa người hắc bào thiếu niên, khiến nàng phá lệ không thoải mái, nhưng nàng lại lòng dạ kiêng kỵ, vừa mới Phương Chí hạ sát thủ, cũng không phải bản thân tưởng tượng bên trong khẩu ngữ uy hiếp. Bị giam ở nham tương tù lung bốn người, đều là tông môn ngôi sao tương lai, nếu như nàng liền như vậy để qua một bên mặc kệ, hổ thẹn đối tông môn, hổ thẹn đối bản tâm. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Triệu Thanh Điệp sắc mặt sương lạnh, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thì đang âm thầm suy nghĩ Phương Chí chuyến này đến chân chính mục đích đến tuột cùng là vì báo thù, hay là có mưu đồ. Ta muốn ngươi ở Dược Vương Cốc lấy được một vật. Phương Chí thần sắc không thay đổi, lạnh lùng phun ra đoạn văn này. Phương Chí gặp Triệu Thanh Điệp đồng ý quy củ xuống tới cùng hắn đàm phán, thế là lặng yên đem khí thế thu vào, dương cung bạt kiếm cảm giác, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Bị giam ở trong nham tương tù lung bốn người, từng cái một bộ sống sót sau tai nạn, đầy mặt sợ hãi bộ dáng, khát vọng tiếp tục sống sót tám đôi mắt ánh mắt đều nhìn chăm chú ở Triệu Thanh Điệp trên người. Diệp Nam biết được Phương Chí mục đích là muốn tìm Triệu Thanh Điệp yêu cầu đồ vật mới đưa bọn họ giam, không khỏi thần sắc cuồng hỉ, khát vọng sinh tồn cầu xin ánh mắt nhìn lấy Triệu Thanh Điệp khẩn cầu. Sư tỷ, chúng ta thân gia tính mệnh toàn bộ đều thắt ở ngươi trên người một người, cầu ngài bỏ qua đi một chút vật ngoài thân, phần này đại ân, Diệp Mô đời này sẽ không quên. So với Diệp Nam, tề cuối cùng còn lại hai tên cửu mạch đệ tử, gần như khóc ròng ròng xin tha, trong miệng mập mờ không rõ kêu khóc Triệu Thanh Điệp cứu bọn họ một mạng. Bốn người biết rõ tính mạng mình còn có một đường sinh cơ sau, trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ, tề cuối cùng hai tên cửu mạch cảnh đệ tử, đầy mặt máu tươi, cực kỳ thê thảm. Nếu như thường nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra thương tiếc. Nhưng chủ trưởng tính mạng bọn họ Phương Chí cùng Triệu Thanh Điệp, đối bốn người bộ dáng này khịt mũi coi thường. Mặc dù Triệu Thanh Điệp không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng trong đôi mắt, có khó có thể che giấu chán ghét. Đám ngu xuẩn này, lúc trước tự cho là thông minh đi qua mượn gió bẻ mang Thương Hải Tông coi như xong, còn không thấy tốt thì lấy, lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Hiện bây giờ đối phương xưa đâu bằng nay, tự nhiên muốn tới hoàn lại ngày xưa chịu đựng chi nhục. Đám ngu xuẩn này, ngoại trừ cho nàng thêm phiền phức bên ngoài, cơ hồ lại không đinh điểm tác dụng. Nhưng thân làm đan vương chi nữ, nàng lại không thể gặp chết không cứu. Triệu Thanh Điệp đen khuôn mặt, lạnh như băng đối Phương Chí nói ra, nói đi, ngươi muốn cái gì? Một gốc ẩn dưỡng thần hồn linh dược, liền là ngươi cùng Lý Thần tranh đoạt cái kia một gốc. Ta tra xét Lý Thần túi trữ vật, cũng không có, cái kia khẳng định liền ở ngươi nơi này, giao ra đến liền có thể. Phương Chí thần sắc bình tĩnh, vươn tay lấy không cho phép cự tuyệt giọng điệu. Gần như là hạ mệnh lệnh ngữ khí. Dùng dạng này ngữ khí cùng từng mấy lúc nào cao cao tại thượng đan vương chi nữ nói chuyện, trong lòng có một cô phá lệ thoải mái. Phảng phất trong lúc vô hình đem đối phương đã từng ngạo khí một cước dầm nát. Triệu Thanh Điệp mười phần biệt khuất, khóa chặt đại mi, trong lòng cẩn thận suy tư một phen sau, xác thực nhớ tới mình quả thật thu được một gốc linh dược, lúc ấy còn cùng Lý Thần phát sinh tranh đấu. Bất quá! Triệu Thanh Điệp nhạy cảm bắt được Phương Chí trong lời nói thâm ý cùng cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ một việc. Ngươi cùng Lý Thần cũng đã giao thủ qua. Triệu Thanh Điệp nhìn qua Phương Chí ánh mắt tràn đầy nồng đậm kiên kỵ, Phương Chí một câu kia điều tra Lý Thần túi trữ vật, nói rõ Lý Thần chỉ sợ cũng đã thua ở hắn thủ hạ. Nắm giữ kiếm tâm Lý Thần, dù coi như là Triệu Thanh Điệp cũng không dám hứa chắc có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Nhưng nhìn xem trước mắt Phương Chí, phong khinh vân đạm, trên người không có chút nào thương thế, nói rõ đối phương tuyệt đối là lấy quét ngang tất cả thế cầm xuống Lý Thần. Hơn nữa lấy Lý Thần kiếm tu tính cách, tuyệt không có khả năng giao ra bản thân túi trữ vật, tuyệt đối sẽ cùng Phương Chí tử chiến. Ngươi sẽ không đem Lý Thần giết ta. Triệu Thanh Điệp thất thanh nói. Ngươi nói nhảm tốt nhiều, ngươi đến tuột cùng cho hay là không cho. Phương Chí cảm thấy Triệu Thanh Điệp mười phần dài dòng, vẻ không vui bố trí ở trên khuôn mặt, khí thế lần nữa như có như không tản ra. Phương Chí, là ta xem thường ngươi. Triệu Thanh Điệp thật sâu nhìn Phương Chí một cái, ánh mắt nổi lên nồng đậm phức tạp. Trước mắt thiếu niên, vô luận là thiên phú hay là tâm trí cùng võ đạo tín nhiệm, đều không phải là nàng có thể so sánh. Dù coi như nàng là đan vương chi nữ, Triệu Thanh Điệp lúc này từ nơi này tên phổ thông thiếu niên trên người, cảm nhận được trận trận để cho nàng khó có thể thở dốc áp lực. Phần này áp lực là nguồn gốc từ phẩm tính, thiên phú, tín nhiệm, còn có tính cách. Ta có thể cho. Triệu Thanh Điệp lúc này minh bạch bản thân căn bản không tư cách cự tuyệt Phương Chí, ngọc thủ vỗ nhẹ túi trữ vật, một gốc cả người kim sắc. Hình dạng dường như nhân sâm linh dược hiện tại trong tay nàng. Dược này từ lấy ra trong nháy mắt, Phương Chí thần niệm liền bắt được một cỗ bàng bạc tinh khiết hồn nguyên. Mà cỗ này tinh khiết bàng bạc hồn nguyên, đang là đến từ Triệu Thanh Điệp trong tay gốc cây kia cả người kim sắc nhân sâm linh dược. Dược này tên là Bách Hồn Tham, có thể tăng trưởng người thần hồn lực lượng, cầm lấy đi luyện đan làm thuốc, có thể luyện chế ra 3 hạt lưỡng phẩm dưỡng hồn đan. Một viên dưỡng hồn đan giá trị 7000 nguyên thánh đan. Triệu Thanh Điệp thần sắc bình tĩnh tự thuật trong tay linh dược quý giá chỗ. Lời vừa nói ra, toàn bộ kinh hãi, cho dù là Phương Chí khuôn mặt đều có thể nhịn xuống lắc một cái. Hắn biết rõ Hoẩn Hồn Linh Dược 10 phần chân quý, có thể căn bản không nghĩ tới cũng đã quý đến bậc này cấp độ. Dược này ta có thể cho ngươi, chỉ là 3 vạn nguyên thánh đan thôi, ta cũng không để ý, nhưng Phương Chí ngươi cần đáp ứng ta hai cái yêu cầu, nếu không ta tình nguyện hủy nó, cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi còn không có mạnh đến có thể thong dong đánh bại ta cấp độ, ta muốn chạy, dễ như trở bàn tay. Triệu Thanh Điệp thần sắc không thay đổi, bình tĩnh ánh mắt lại nhìn về phía Bách Hồn Thăm nói, mà ta hủy nó, chỉ cần một ý niệm. Ngươi không có tư cách cùng ta dựng nên điều kiện, ta không tin ngươi cam lòng hủy nó. Phương Chí sắc mặt đen lại, nữ tử này lại có dạng học dạng, thực sự là vượt ra khỏi hắn đoán trước. Dược này càng chân quý càng tốt, càng chân quý nói rõ có thể khiến hồn lão khôi phục càng nhiều. Ta là đan vương chi nữ. Triệu Thanh Điệp cái kia tuyệt thế giai nhân trên dung nhan dơ lên một sợi cười khẽ, khẽ nhả ra cái này 6 chữ. Cái này 6 chữ thờ ơ, một sợi tiếu dung mang theo một chút ngạo khí cùng tôn quý, mặc trên người hồng sắc đỉnh văn bảo không gió mà bay, sớn nàng giống như là cao cao tại thượng tiên nữ. Ngắn ngủi 6 chữ. Khiến Phương Chí vì đó trầm mặc, không thể không nói, đan vương chi nữ, 4 chữ giống như là một tòa khó có thể vượt qua đại sơn. Chương 145, đặt thành hiệp nghị, Diệp Nam bị phế. Đan vương Triệu Hiền, trong truyền thuyết lục phẩm thánh đan sư. Thanh danh vang vọng bắc vực, dựa vào một thân luyện đan chi thuật, ở trong bắc vực giống hệt một phương cự kình. Triệu Hiền võ đạo tu vi có lẽ ở trong bắc vực liền tam lưu đều hàng không lên, nhưng hắn một thân đan đạo tạo nghệ, lại là thuộc về nhất lưu. Trọng yếu nhất hơn là, Triệu Hiền cùng phổ thông luyện dược sư khác biệt, hắn chính là đan võ tông phó trưởng tôn, đan võ tông bên trong gần như có 5 thành luyện dược sư đều là hắn một tay mang đi ra. Hơn nữa Triệu Hiền yêu thích rộng giao hảo bạn, nhân mạch tựa như biển, bằng hữu như mây, vô số kể. Đan vương Triệu Hiền ở bắc vực còn có một đạo quy củ, chính là cái này quy củ, khiến cho hắn thanh danh ở bắc vực như sấm bên tai. Bình thường thiên nguyên cảnh tu vi trở lên võ giả, nếu như cần Triệu Hiền hỗ trợ luyện chế đan dược, chỉ cần là đủ khả năng chỗ, hắn liền sẽ ra tay giúp đỡ, không thu một phần trả thù lao. Võ giả tu vi cảnh giới một khi đến cái nào đó tầng thứ, tất nhiên sẽ gặp được bình cảnh. Có chút võ giả cuối cùng hắn một đời đều không cách nào bước ra cái kia một tầng tu vi, chính là bởi vì gặp bình cảnh. Mà đánh vỡ bình cảnh hữu hiệu nhất, nhanh nhất, an toàn nhất phương thức, chính là phục dụng tốt nhất bảo đan, cùng cường hoành dược lực, cưỡng ép đem bình cảnh giải khai. Có thể luyện dược sư, chế phù sư, luyện khí sư là thần võ đại lục càng cao quý tồn tại. Thân mang luyện dược, chế phù, luyện khí tạo nghệ võ giả, giống như là quý tộc một dạng, vô luận đi tới chỗ nào đều được chú mục. Đồng dạng, muốn để bọn họ ra tay giúp đỡ, liền trả cho bọn hắn cực cao trả thù lao. Phần này trả thù lao cao, tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể tiếp nhận. Có chút võ giả thường thường sưu tập tốt dược tài, nhưng nhường luyện dược sư mở ra luyện đan trả thù lao, thậm chí vượt qua dược tài giá cả. Cũng biết, luyện dược sư, chế phù sư, luyện khí sư ở thần võ đại lục cỡ nào kiếm tiền. Trở lại chuyện chính, đan vương Triệu Hiền không thu một phần trả thù lao quý củ, cũng đã đang đứng 7 năm. Mặc dù không thu lấy tiền tài bên trên trả thù lao, nhưng phải trả ra một loại nào đó trả thù lao. Tỷ như bất luận cái gì bị đan vương Triệu Hiền giúp hơn người, đều phải thiếu đan vương Triệu Hiền một phần nhân tình. Phần này nhân tình có lẽ đời này kiếp này Triệu Hiền đều sẽ không để ngươi hoàn lại, nhưng nếu như Triệu Hiền cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi nhất định phải đủ khả năng xuất thủ, tuyệt không thể chối từ. Nhìn như không có chút nào lực ước thúc một đạo điều khoản, kỳ thực đối với mỗi tên võ giả mà nói, phân lượng là cực kỳ trầm trọng. Đăng nhập HTTP. Chí ít cho đến trước mắt, đan vương hết thể nhường 17 người thường trả nhân tình, không một người cự tuyệt. Mà cái này 17 người rất tu vi thấp đều là thiên nguyên cảnh cường giả, bọn họ vì đan vương làm 3 chuyện. Chuyện thứ nhất là đổ diệt bắc vực một cái không tính quá mạnh võ đạo thế gia. Chuyện thứ hai là chu sát bắc vực một tên vô tướng cảnh cường giả. Chuyện thứ ba là hủy đi bắc vực một cái cùng Thương Hải Tông gần tông môn. Có thể thấy được đan vương Triệu Hiền ở bắc vực năng lực kinh khủng đến cỡ nào tầng thứ. Nói nhiều như vậy, Phương Chí cùng Triệu Thanh Điệp hai người tranh đấu, đơn thuần tiểu bối ở giữa đi qua, dù coi như Triệu Thanh Điệp không địch lại, vậy cũng có thể thông cảm được. Nhưng Phương Chí tuyệt không dám động thủ lấy nàng tính mệnh. Nếu là Triệu Thanh Điệp có không hay xảy ra, chớ nói Phương Chí. Toàn bộ Thương Hải Tông đều khó có thể tiếp nhận đan vương Triệu Hiền hủy diệt lửa giận. Phần này thân thế, nhường Phương Chí đều thúc thủ vô sách. Chớ có suy nghĩ nhiều, ta hai cái yêu cầu rất đơn giản, đệ nhất, thả Diệp Nam, tề cối. Còn có cái kia hai tên đệ tử. Đệ nhị, cùng ta liên thủ đi trước tàng kinh các, lấy một quyển công pháp, đợi công pháp lấy ra ta Triệu Thanh Điệp lấy đan vương chi nữ danh nghĩa, thiếu ngươi một phần nhân tình. Triệu Thanh Điệp nhìn thấy Phương Chí thần sắc có dị thường, biết rõ bản thân cái kia ngắn ngủi lại tràn ngập phân lượng 6 chữ làm ra tác dụng, ngôn ngữ cũng nhu hòa một chút. Không được, Diệp Nam nhất định phải đến trừng trị. Đầu thứ 2 yêu cầu ta có thể đáp ứng, chỉ có 2 loại khả năng, đệ nhất Diệp Nam nhận trừng trị ta với ngươi đạt thành hiệp nghị, đệ nhị ta giết đi 4 người này, ngươi hủy đi bách hồn tham, đồng thời ngăn cản ngươi lên tàng kinh các. Phương Chí thanh âm vang hữu lực, trực tiếp đem bản thân danh giới cuối cùng vẽ đi ra. Nếu như Diệp Nam không nhận trừng trị, Phương Chí thì không nhan đối mặt Trịnh Võ, Lâm Dụ, Hồng Tiêu cùng chết đi Thương Hải Tông đông đảo đồng đội. Ngươi là muốn phế bỏ hắn tu vi, đúng không? Triệu Thanh Điệp nghe được Phương Chí trong lời nói tha thứ. Đây là ta danh giới cuối cùng. Phương Chí tiếp lời nói, ngôn ngữ sắc bén. Tốt, ta đồng ý, đây là hắn gieo gió gặt bão. Triệu Thanh Điệp lúc này thế mà do dự đều không có do dự liền đáp ứng. Cái kia bị trói buộc ở trong nham tương tù lung Diệp Nam, ở thời khắc này như bị sét đánh, giống như là choáng váng đồng dạng, hắn thế mà lưu lạc làm con rơi. Triệu sư tỷ, cô ta là Diệp Thiền, ta và ngươi là đồng môn đệ tử, ngươi không thể dạng này, ngươi nếu là dạng này, nên như thế nào hướng tông môn bằng giao? Diệp Nam muốn rách cả mí mắt, cuống họng đều hướng câm, hai tay bị nham tương xuyên qua hắn, thê thảm vô cùng, không cam lòng gào thét. Phế bỏ hắn tu vi, liền mang ý nghĩa hắn đời này kiếp này chỉ có thể lưu lạc làm một tên phế vật. Sao liệu, Triệu Thanh Điệp chán ghét quét về phía Diệp Nam, lạnh lùng thốt, trước đó cứu ngươi là bởi vì cần ngươi cùng ta liên thủ đi tàng kinh các bên trong lấy món kia công pháp, hiện tại ngươi đã là phế vật, chẳng lẽ nhường cái kia cuốn công pháp yên lặng nơi đây, nhường tông môn đợi thêm 10 năm sao? Mạng ngươi, chẳng lẽ so cái kia cuốn công pháp còn muốn cao sao? Triệu Thanh Điệp chán ghét không ngừng, lạnh lùng lại nói, đừng quên. Chúng ta lần này phụng người nào mệnh lệnh đến đây, chân chính sở cầu lại là cái gì? Đợi ra dược vương quốc, ta bảo ở phàm nhân thế giới phú quý một đời. Ngôn ngữ rơi xuống, Triệu Thanh Điệp nâng lên ngọc thủ, ngón tay cách không một điểm, một sợi lam sắc yêu dị đan hỏa nàng đầu ngón tay chui ra. Yêu dị đan hỏa đi cực nhanh, thẳng đến Diệp Nam mà đi. Phương Chí cũng không ngăn cản. Nháy mắt, lam sắc yêu dị đan hỏa đột nhiên hóa thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, Diệp Nam liền sức chống cự đều không có. Hỏa cầu nện ở hắn nơi bụng, tức khắc một trận hàn băng kết ra. Chỉ nghe thấy một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm vang lên. Diệp Nam toàn thân cứng ngắc, tóc dài dựng thẳng, cơ bắp cứng ngắc, giống như là gặp lôi kiếp dường như, cuối cùng nặng nề ngã ở trên mặt đất, ngất đi. Phương Chí thần niệm thuận thế dò xét quét tới, phát hiện Diệp Nam bụng dưới gân mạch rối loạn, đan điền đã hủy, không khỏi rủ xuống lông mày, thần sắc quy về bình tĩnh. Chốc lát sau đó, Phương Chí nhẹ nhàng cách không hướng về nham tương tù lung vung tay lên. Nham tương tủ lùng qua trong giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh, tề cuối cùng đan võ tông hai tên cửu mạch cảnh đệ tử thu hoạch được thăng thiên. Diệp Nam cùng Tào Kiệt, cũng đã đền tội, hai người đều bị phế bỏ, đời này chỉ có thể làm phế vật, cũng xem như vớt thuận Phương Chí trong lòng khẩu khí kia. Song Phương riêng phần mình lấy lòng, Triệu Thanh Điệp không chút do dự mà đem trong tay bách hồn tham đổ cho Phương Chí, cũng quay người hướng về Linh Sơn đỉnh chóp tàng kinh các thượng tẩu, cũng không quay đầu lại nói, bản thân cùng đi lên. Phương Chí tiếp nhận bách hồn tham. Há miệng liền đem hắn toàn bộ nuốt vào, bách hồn tham thuận vào trong bụng, lại bị nguyên lực áp xúc đến cực nhỏ trạng thái, bị đưa vào đến đan điền. Viên tiên lơ lửng ở đan điền Bạch Châu sinh sôi ra thôn phệ chi lực, đem toàn bộ bách hồn tham toàn bộ nuốt vào Bạch Châu bên trong. Đồng thời Phương Chí cũng im lặng không lên tiếng đi theo Triệu Thanh Điệp bước chân. Chương 146, song tọa thần địa, viết lên công pháp. Hai người một trước một sau, nữ phía trước, nam ở phía sau, đợi hai người đi đến cầu thang chuyển qua một ngã rẽ. Triệu Thanh Điệp cố ý thả chậm tốc độ, cùng Phương Chí sóng vai mà đi. Phương Chí cảm thấy kinh ngạc, trong lòng thì đang suy nghĩ đan vương nữ nhi đến tuột cùng lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Diệp Nam lần trước làm sự tình, xác thực rất quá phận, nhưng ta thân làm đồng tông đệ tử, ở cái kia trường hợp nhất định phải che chở hắn. Một là vì tông môn mặt mũi, hai là vì lấy được tàng kinh các bí pháp, cho nên ta không còn lựa chọn, mong rằng ngươi thứ lỗi. Triệu Thanh Điệp môi son khẽ mở, thanh âm nhu hòa, dĩ nhiên hướng Phương Chí giải thích xin lỗi. Cái này cũng xem như một loại biến tướng cúi đầu, đường đường đan vương nữ nhi, thế mà có thể phân rõ thị phi, mà không phải một mực che chở, nhường Phương Chí tâm tình thư hoãn không ít, nguyên bản đối Triệu Thanh Điệp địch ý lại tán đi 3 phần. Phương Chí ngữ khí lạnh như băng trả lời, có thể nói cho ta, ngươi để cho ta bồi ngươi lên tàng kinh các, đến tuột cùng là vì cái gì sao? Ngươi giống như đối tàng kinh các hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Thanh Điệp đôi mắt phủ lộ ra dị sắc. Phương Chí nhún nhún vai, thẳng thắn nói, ta tiến vào dược vương cốc lúc thực lực mới bất quá chuẩn nguyên đan thôi, tông môn trưởng lao chỉ đem bí mật nói cho Lâm Dụ cùng Hồng Tiêu. Nguyên lai là dạng này. Triệu Thanh Điệp bộc lộ minh ngộ, môi son khẽ mở, không chút nghĩ ngợi giải thích nói, tàng kinh các cùng với những cái khác chúng điện khác biệt, ngươi muốn thu hoạch được công pháp cùng võ kỹ, cần từ chấn bia bên trong lấy. Tàng kinh các hết thể có hai tòa bia đá, một tòa tên là hóa thần bia, một tòa tên là thần võ bia. Thân ở hóa thần bia phía dưới, ngươi tham gia ngộ đạo, hóa thần bia sẽ căn cứ ngươi coi trước tu vi cùng thiên phú, dành cho thích hợp nhất ngươi công pháp. Thần võ bia cùng hóa thần bia một dạng, khác biệt là, nó sẽ dành cho thích hợp ngươi võ kỹ. Mỗi tòa thần bia kỹ năng bị cùng một người lĩnh hội một lần, nhiều nhất có thể lấy được một bản công pháp, một bản võ kỹ. Triệu Thanh Điệp không khách khí chút nào chia sẻ liên quan tới tàng kinh các bí mật. Trong bất chi bất giác hai người chạy tới tàng kinh các cấm chế bích chứng chỗ. Một đạo vô hình u bạch sắc năng lượng vách tường ngăn chặn phương chí đường đi, Triệu Thanh Điệp tản mát ra nhị trọng thiên đại viên mãn khí thế, năng lượng vách tường lập tức phù lộ ra một đạo khe hở, phương chí học theo, hai người cùng nhau bước vào tàng kinh các trước. Một tòa cao ngất một cách nhảy vào trong mắt, một cách vẻn vẹn một tầng, lại xây vĩ ngạn hùng vĩ. Từng cây dường như có thể trèo chống thiên địa lương trụ đem tàng kinh các dựng mà lên. Tàng kinh các cao có 15 trượng, rộng lớn vô biên, trong các phủ lên từng khối ngay ngắn trật tự gạch xanh. Mà ở trong các trung ương tả hữu hai nơi, có một tòa thanh sắc thần bia cùng bạch sắc thần bia, mọc ra 2 trượng, chiều rộng 1 trượng, 3,33m, cao có 10 trượng. Thần bia chia làm tứ phía, bình bình chính chính, bia mặt khắc vô số kể kim văn chữ nhỏ, bia đá hai bên khắc họa đồ án không đồng nhất phụ trợ. Lần đầu tiên nhìn tới hai tòa thần bia, đập vào mặt liền có tuế nguyệt tuyên cổ khí tức lặng yên lơ lửng ở trong lòng, nhưng theo sát mà tới chính là bàng bạc đại khí. Thần bia không biết tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt, phía trên ngẫu nhiên còn lóe ra từng tia quang hoa, cho người kìm lòng không được sinh sôi ra lòng kính sợ. Hai tòa thần bia phía trước thì là để đó vô số kể bồ đoàn, những cái này bồ đoàn tựa hồ cung cấp đến nơi đây tham gia ngộ đạo võ giả sử dụng. Ngươi chỉ cần đả tọa ở trên bồ đoàn đem thần niệm dung nhập thần bia bên trong. Tâm thần cùng thần bia đi đến ăn ý, nếu thạch bi hài lòng, liền sẽ ban cho phù hợp ngươi thiên phú, tu vi công pháp hoặc võ kỹ. Triệu Thanh Điệp nhìn xem hai tòa thần bia, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thán phục. Thời viên cổ tiền bối, đến tột cùng mạnh đến cỡ nào cấp độ, thế mà có thể rèn đúc ra bậc này thần vật. Tất nhiên như thế, vậy ngươi bản thân lĩnh hội đạo pháp là được, vì cái gì gọi ta đến đây? Ngươi tham gia ngộ đạo, ta như thế nào giúp ngươi? Phương Chí vặn lên lông mày, không hiểu hỏi thăm. Thoạt nhìn cũng không có bản thân sự tình gì a. Hóa thần bia bao hàm năng lượng không nhiều lắm, không cách nào đem ngộ đến công pháp khắc thành ngọc giản, ta cần ngươi giúp ta hướng hóa thần bia bên trong quán chú nguyên lực. Triệu Thanh Điệp nhìn về phía cái kia ảm đạm vô quang có chút rách nát thanh sắc thần bia, nhẹ nhàng mà thở dài nói, năm gần đây, Tam Tông đến Dược Vương cốc bên trong, chắc chắn sẽ đi tới tàng kinh các, mỗi tên tu vi đi đến nguyên đan cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ võ giả, đều sẽ đến lĩnh hội công pháp. Hóa thần bia năng lượng vốn liền bởi vì tuế nguyệt trôi mất rất nhiều, lại tăng thêm đông đảo đệ tử không ngừng đòi hỏi, tự nhiên là luân lạc tới bây giờ cục diện. Triệu Thanh Điệp thiên phú tuyệt hảo, lần này hóa thần bia dành cho nàng kém cỏi nhất công pháp cũng có huyền cấp thượng phẩm. Nhưng hóa thần bia năng lượng không đủ, khó có thể viết lên trở thành ngọc giản. Lúc đầu Triệu Thanh Điệp là tính toán đợi Diệp Nam thương thế khôi phục, nhường hắn đến bước vào tàng kinh các vợ bản thân một chút sức lực, nhưng Phương Chí giết đến tận cửa, khăng khăng muốn tiêu diệt đi Diệp Nam. Nàng cũng đành phải sửa đổi trước đó kế hoạch, lựa chọn cùng Phương Chí liên thủ. Không có vấn đề, việc này ở ta đủ khả năng phạm vi. Phương Chí minh ngộ sau đó, sảng khoái liền đáp ứng. Nhìn thấy Phương Chí sảng khoái đáp ứng, Triệu Thanh Điệp thần sắc cũng buông lỏng một chút, bước chân sinh phong khinh linh bước vào trong các, Phương Chí theo sát phía sau. Đợi hai người tiến vào về sau, Triệu Thanh Điệp xếp bằng ở hóa thần bia phía trước, Phương Chí thì đứng ở khía cạnh, yên lặng đi đến hóa thần bia bên cạnh. Đem bản thân bàn tay dán ở cái kia như ngọc như gỗ hóa thần bia bên trên, lòng bàn tay kề sát ở bia đá bên trên, giống là ở chạm đến lạnh cực băng khối. Phương Chí thử hướng hóa thần bia bên trong vận chuyển một cỗ nguyên lực dung nhập hóa thần bia bên trong sau, bia đá tức khắc phù hiện một chút quang mang kỳ lạ, kim văn chữ nhỏ cùng bia mặt bên cạnh đồ án nở rộ ánh sáng chói mắt. Ta bắt đầu viết lên, tất cả xin nhờ, việc này hoàn thành, ta thiếu ngươi một phần ân tình. Triệu Thanh Điệp nhắm lại đôi mắt sáng, bàn ngồi ở trên bồ đoàn. Tản ra thần niệm dung nhập vào hóa thần bia bên trong. Trong khoảnh khắc hóa thần bia nổi lên năng lượng ba động, hai bên đồ án cùng kim văn chữ nhỏ ở thời khắc này dường như sống một dạng. Nhưng cỗ này quang mang mới vừa sáng thức dậy trong nháy mắt, tựa hồ liền muốn ảm đạm đi. Phương Chí lập tức đem thể nội bàng bạc nguyên lực quán chú đến trong tấm bia đá, vốn sắp ảm đạm đi hóa thần bia, lập tức hoán phát ra sáng chói quang mang. Triệu Thanh Điệp đem thần niệm dung nhập vào hóa thần bia bên trong, ngọc thủ lại chưa ngừng, nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một bó ngọc giản. Đem ngọc giản thông dong trải rộng ra ở chính mình trước người. Ngọc giản hiện ra một chút kim sắc, nhìn bộ dáng là thượng phẩm đồ vật. Bách luyện thần quyết, ra. Triệu Thanh Điệp môi son khẽ mở phun ra đoạn văn này, trong phút chốc, hóa thần bia bên trên kiểu chữ giống như là sống một dạng, kim văn chữ nhỏ nguyên một đám từ hóa thần bia bay ra, ngay ngắn trật tự rơi xuống ngọc giản phía trên. Kim văn chữ nhỏ cực nhanh từ thần bia bên trong bay ra sau, Phương Chí tản ra thần niệm đi điều tra, phát hiện những cái này chữ nhỏ ở trên ngọc giản sắp xếp có thứ tự. Cẩn thận phân rõ trong đó một đoạn văn tự sau, tựa như là công pháp tâm quyết. Thấy là công pháp tâm quyết, Phương Chí liền chủ động thu thần niệm, không lại rình mò. Rình mò người khác công pháp tâm quyết, là một kiện cực kỳ ti tiện sự tình. Kim văn chữ nhỏ lạc ấn ở trên ngọc giản tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia trải rộng ra ngọc giản rất nhanh liền chen đầy kim văn chữ nhỏ. Đợi kim văn chữ nhỏ lạc ấn hoàn tất sau đó, hóa thần bia hai bên đồ án đột nhiên tùy theo bay ra. Thần diệu dị cảnh, thình lình phù hiện. Chương 147, độc huyết võ kỹ, di bổ thiếu hụt. Tại sao xưng là thần diệu dị cảnh đây? Hai bên sinh động như thật địa đồ án kiện bay ra sau, đồ án không ngừng vặn vẹo biến ảo, mắt thường có thể kiến giải hóa thành một cái trong suốt nguyên lực tiểu nhân. Mà cái này nguyên lực tiểu nhân thân thể mặc dù trong suốt, nhưng lại như người bình thường một dạng, gân mạch huyết nhục một cái liền có thể nhìn thấu. Nguyên lực tiểu nhân cái kia trong suốt thân thể từng đạo phức tạp gân mạch đống nhiên sáng lên quang mang, những cái này phức tạp gân mạch, hợp thành một đường, tiến lên có thứ tự, ở trong nhục thân trải rộng toàn thân, hình thành trận đồ. Mà gân mạch đầu nguồn thì là thông hướng đại não. Tu luyện gân mạch đồ. Tâm quyết có thể khiến công pháp vận chuyển. Mà cái này đồ án thì là công pháp vận chuyển quy tích. Cả hai kết hợp, chính là công pháp, thiếu một thứ cũng không được. Phương Chí làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc. Không bao giờ làm một chút cẩu thả dơ bẩn sự tình, minh bạch dị tượng là công pháp vận chuyển quỹ tích đồ sau, lần nữa thu hồi ánh mắt, mà là chuyên tâm hướng về hóa thần bia vận chuyển nguyên lực. Hóa thần bia phảng phất là một cái động không đáy, mới bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, Phương Chí liền cảm thấy bản thân thể nội nguyên lực đã bị tiêu hao không còn. Vì để tránh cho Triệu Thanh Điệp phí công nhọc sức, Phương Chí một cái tay hướng về hóa thần bia quán chú nguyên lực, một cái tay lấy ra yêu đan, thôn phệ luyện hóa yêu đan ẩn chứa bàng bạc nguyên lực. Thời gian liền như vậy tí tách chậm chạp qua. Mỗi phút mỗi giây đều cực kỳ chậm chạp, Phương Chí cái chán cũng đã gặp mồ hôi, trong lòng suy nghĩ Triệu Thanh Điệp đến cùng từ hóa thần bia bên trong chiếm được cấp bậc gì công pháp. Từ nữ tử này tu vi cùng thiên phú mà nói, chỉ sợ tuyệt đối chiếm được phẩm giai cực cao lại thích hợp với nàng tu hành công pháp. Nếu không nàng cũng sẽ không cùng bản thân cái này cựu nhân hợp tác. Chỉ có lợi ích lớn hơn cả cựu hận, đối phương mới có thể buông xuống cựu hận. Triệu Thanh Điệp mở ra ngọc giản thượng bán bộ phân là cấn tối nghĩa phức tạp tâm pháp, hạ bán bộ phân thì là có 7 bộ thần đồ. Rốt cục, Phương Chí phát giác được hóa thần bia dần dần quy về lắng lại, ba động cũng dần dần biến mất. Mà ở nhắm mắt ngộ đạo Triệu Thanh Điệp này sẽ rốt cục mở ra hai con ngươi, ánh mắt bên trong tỏa ra thần thái, nhìn bộ dáng là thu hoạch tương đối khá. Đa tạ. Triệu Thanh Điệp bất động thanh sắc đem ngọc giản thu nhập trong túi trữ vật, đôi mắt sáng xem tướng Phương Chí, nói khẽ: "Việc nhỏ." Phương Chí thu nguyên lực, vẹn vẹn một nén nhang thời gian, Phương Chí phát hiện yêu đan nguyên lực, trọn vẹn bị luyện hóa tiêu hao một nửa. Cái này khiến Phương Chí hơi có đau lòng, nhưng nghĩ đến đây nữ đem bách hồn tham cho hắn, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Nhìn bộ dáng thu hoạch tương đối khá, cái này công pháp chân quý sao? Phương Chí hỏi. Hai người hô bang hỗ trợ sau đó, nguyên bản thu địch hoàn toàn biến mất, ngược lại có một tia như có như không bằng hữu bình thường khí tức tùy theo xuất hiện. Chỉ là địa cấp hạ phẩm thôi, mấu chốt nhất hơn là phương pháp này thích hợp nhất ta, rất cùng ta phù hợp, ta nếu đem nó tu luyện đại thành, nguyên đan cảnh to lớn ích lợi. Triệu Thanh Điệp thành thật trả lời, cũng không giấu giếm, nàng có thể lấy được phương pháp này, Phương Chí vào tay mấu chốt tác dụng. Biết được là địa cấp hạ phẩm công pháp còn cùng tự thân cực kỳ phù hợp sau, Phương Chí không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Chắc không được tông môn sẽ nhường người mạnh nhất đến đây công pháp các, nguyên lai nơi đây ẩn chứa như thế quý giá tài phú. Ngươi đây, ngươi là dự định ở hóa thần bia lĩnh hội, vẫn là ở thần võ bia lĩnh hội. Nếu như ngươi lĩnh hội công pháp, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Triệu Thanh Điệp thần thanh khí sảng đứng dậy, lắc một cái lộng lẫy hồng sắc đỉnh văn bào, mặt mày lưu chuyển quang hoa chủ động khẽ cười nói, nếu như ngươi lựa chọn hóa thần bia mà nói tham gia ngộ đạo, ta vừa vặn đem thiếu ngươi nhân tình trả lại. Hóa thần bia. Phương Chí tinh mâu toát ra suy nghĩ, hắn đã có thích hợp nhất bản thân đại la cửu dương công. Người người tán dương hóa thần bia, ngược lại đối với hắn mà nói có chút gân gà. Dù coi như ngộ ra được tốt nhất công pháp, ngoại trừ nộp lên tông môn bên ngoài, bản thân ngược lại không chiếm được đinh điểm chỗ tốt. Duy nhất nhường hắn thỉnh thịch tâm động, cái kia chính là võ kỹ. Vừa mới bắt Diệp Nam bọn họ thời điểm, Phương Chí còn tại buồn bã than mình có khả năng thi triển võ kỹ quá ít đây. Bát cực quyền mặc dù cận thân cực mạnh, nhưng càng mềm nhũn. Dù sao cận thân võ kỹ được có thể cận thân đối phương trước người mới có thể phát huy ra uy lực. Về phần địa dòng nham tương áp xúc phương pháp mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng quá tiêu hao nguyên lực cùng tâm thần. Cho nên Phương Chí cần một cái uy lực còn có thể, nhưng nguyên lực tiêu hao không phải rất lớn võ kỹ. Phương Chí, ngươi sẽ không dự định muốn võ kỹ A. Công pháp mới là võ đạo căn cơ, mặc dù võ kỹ có thể tăng cường tự thân, nhưng không có hảo công pháp làm căn cơ, đều là hoa trong kính, trăng trong nước. Triệu Thanh Điệp phát giác Phương Chí ánh mắt nhìn về phía thần võ bia, không khỏi trong lòng lộ bột một tiếng, vội vàng mở miệng khuyên nhủ một phen. Hảo công pháp có thể quyết định võ giả đi đến cảnh giới. Ta cần có thể tăng cường thực lực võ kỹ. Phương Chí ánh mắt trịnh trọng nhìn qua thần võ bia, phun ra đoạn văn này. Vĩ nạn nặng nề thần võ bia, khiến người kìm lòng không được sinh ra nồng đậm chiến ý. Ngươi đối võ đạo thực lực chấp niệm, thật đúng là thâm nhập cốt tủy. Triệu Thanh Điệp khỏe mắt hơi hơi run rẩy, từ nàng nhìn thấy Phương Chí bắt đầu từ thời khắc đó, liền phát hiện được hắn nhuệ khí đặc biệt nặng. Đối võ đạo truy đuổi, thân làm ngoại nhân đều có thể cảm thụ đến. Liên võ kỹ, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không ta căn bản không biết tàng kinh các tồn tại đại lễ như vậy. Phương Chí đôi mắt nở rộ tinh mang, bước ra một bước, thân ảnh tật mau xuất hiện ở thần võ bia phía trước một chỗ bồ đoàn bên trên, lắc một cái trường bào, đợi khoanh chân ngồi xuống về sau. Phương Chí nhìn về phía thần võ bia ánh mắt toát ra khát vọng. Cẩn thận suy nghĩ một cái, hắn tử vào Dược Vương cốc bên trong sau, thu được phi hành võ kỹ, thu được linh khí dày cùng khinh công võ kỹ, còn có mấy món vô cùng tốt linh khí. Linh dược nguyên quả càng là thu hoạch tương đối khá. Duy chỉ có thiếu võ kỹ. Trước mắt thần võ bia, trùng hợp thỏa mãn hắn cuối cùng bỏ sót, hắn nội tâm làm sao có thể biết không mừng rỡ. Tản ra thần niệm, đem thần niệm tràn vào thần bia bên trong, dung nhập sau đó, ngươi liền hiểu. Triệu Thanh Điệp gặp Phương Chí chú ý đã định, may mà chia sẻ kinh nghiệm. Đa tạ. Phương Chí nghe sau, hơi hơi gật đầu, chủ động tản ra bản thân bàng bạc thần niệm. Làm hắn thần niệm tản ra trong nháy mắt, một cỗ thần hồn uy thế lặng yên sống lại. Cỗ này thần hồn uy áp có lẽ thường nhân khó có thể phát giác. Nhưng thân làm luyện dược sư Triệu Thanh Điệp thì có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được. Thật mạnh thần hồn, kẻ này thần hồn cảnh giới chỉ sợ có lục trọng thiên hùng hậu trình độ, chẳng lẽ hắn cũng là luyện dược sư, hoặc là phụ sư, luyện khí sư. Triệu Thanh Điệp thần sắc phát sinh biến hóa. Võ giả thần hồn cảnh giới thường thường là rất khó tăng tiến, chỉ có dựa vào lấy đả tọa hấp thu cực kỳ thưa thất nguyệt chi tinh hoa đến tăng lên thần hồn cảnh giới. Không, cỗ này thần hồn mặc dù cường hãn, nhưng phức tạp vô tự, đã không có ngưng tụ thành hồn đan, cũng không có tụ ra nguyên phủ, càng không có hình thành diễn hóa thành hồn khí. T. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Thanh Điệp cái kia tuyệt đại dung mạo bên trên, có khó có thể che giấu hoảng sợ. Thân làm luyện dược sư nàng, cực kỳ rõ ràng tu luyện thần hồn là một kiện cỡ nào hà khắc khó khăn sự tình. Chương 148, địa cấp trung phẩm, thần hồn bí thuật. Triệu Thanh Điệp thần sắc không ngừng mà biến ảo, nhìn về phía Phương Chí ánh mắt càng thêm thâm thúy, dường như ở suy nghĩ lấy cái gì. Thân làm đan vương Triệu Hiền nữ nhi, nàng ánh mắt lâu dài tuyệt không phải người bình thường có thể bằng được. Ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, từ thần mạch cảnh đại viên mãn tu vi đạp đến so bản thân cao hơn ra một đường tầng thứ. Võ đạo tu vi kinh khủng tăng trưởng, có thể lý giải gặp đại cơ duyên. Nhưng Phương Chí thần hồn cảnh giới cũng viễn siêu nàng, liền nhường Triệu Thanh Điệp không thể không đem Phương Chí bày ở rất cao địa vị đưa lên. Nếu như dành cho Phương Chí một chút thời gian, lấy hắn kiên định võ đạo tín niệm cùng siêu tuyệt thiên phú, đợi một thời gian, tất nhiên trở thành tham thiên đại thụ. Thân làm đan vương nữ nhi, ngày sau tất nhiên lại là đan võ tông một phương cự kình, cũng cần chiếu cố được tiềm ẩn phong hiểm, mà Phương Chí liền là cái này tiềm ẩn nguy hiểm. Triệu Thanh Điệp nhìn qua không có chút nào phong bị, một lòng tham gia ngộ đạo Phương Chí, trong lòng sinh sôi ra dị niệm. Chỉ cần nàng hiện tại đồng ý xuất thủ, trong hô hấp, liền có thể Phương Chí đầu người rơi xuống đất, biến thành một bộ tử thi. Ý nghĩ này sinh sôi ra về sau, không ngừng mà ở Triệu Thanh Điệp trong đầu xoay quanh. Nhưng rất nhanh Triệu Thanh Điệp cưỡng ép vận chuyển thanh tâm quyết đem cỗ này tà niệm xua tan, chỉ bằng vào tiềm ẩn phong hiểm liền lấy đối phương tính mệnh, làm trái tâm đạo. Huống chi Phương Chí còn chủ động cùng với nàng giải khai song phương ân oán, còn trợ giúp nàng thu được cùng tự thân càng phù hợp địa cấp công pháp. Thân làm đan vương chi nữ, thiếu nhân ra một phần nhân tình, có thể nào còn muốn lấy hắn tính mệnh. Triệu Thanh Điệp lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng bản thân, thế mà sinh sôi ra bậc này dơ bẩn bẩn thỉu ý nghĩ. May mắn nàng không có đối Phương Chí xuất thủ. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Chí ít Triệu Thanh Điệp sẽ lập tức gặp đến lôi đỉnh trừng trị. Nhìn như Phương Chí một cách hết sức chăm chú mà đem thần niệm dung nhập võ thần bia bên trong, một bộ không có chút nào phòng bị bộ dáng, kỳ thực hắn nhất tâm nhị dụng, bảy thành tâm thần toàn bộ dung nhập thần võ bia bên trong, còn lại ba thành tinh thần thì ở trong ám phòng bị cảnh giác Triệu Thanh Điệp nhất cử nhất động. Từ khi đi tới Dược Vương Cốc về sau, Phương Chí nhìn thấy, kinh lịch quá nhiều sinh tử. Cho nên hắn đối bất cứ chuyện gì đều tràn đầy phòng bị. Triệu Thanh Điệp nhất cử nhất động đều ở dưới mí mắt hắn. Phương Chí thần niệm sáp nhập vào thần võ bia bên trong sau, não hải thanh minh, mặc dù là nhắm mắt, nhưng hắn thần niệm tiến nhập một tòa đại điện điêu khắc điểm lành thần thú, trong điện đông tây nam bắc góc đều sáng lấy một chiếc thanh đăng. Thanh đăng không tâm, một đoàn lũ hỏa ở thanh đăng bên trên tiêu đốt lên. Trừ cái đó ra, Phương Chí phóng tầm mắt nhìn tới ở nơi này đại điện, nổi lơ lửng vô số kể từng bó ngọc giản, từng kiện quyển trục, vô số kể bằng giấy cổ thư. Ngọc giản, quyển trục, bằng giấy cổ thư liền dạng này phiêu đãng ở thiên địa. Phương Chí nhìn qua bậc này rung động một màn, không khỏi có chút tiến lặng, hắn thử đem bản thân thần niệm tràn vào một bó bên trong ngọc giản, thần niệm vào bên trong ngọc giản sau, trong khoảnh khắc một đạo tin tức truyền vào trong đầu. Thập nhị trấn yêu quyền, huyền cấp trung phẩm, uy thế ngập trời, quyền này đại thành sau đó, một quyền có thể trấn sát thế gian yêu tà. Trong phút chốc, Phương Chí liền hiểu rõ, trước mắt bản vẽ cổ thư, ngọc giản, cùng từng kiện quyển trục đều là võ kỹ. Mặc ngươi chọn lựa, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Hiểu quy tắc sau đó, Phương Chí thình thịch tâm động, trước mắt bốn phía bay loạn vô số kể bằng giấy cổ thư, ngọc giản, quyển trục, ẩn ẩn giấu bao nhiêu võ kỹ. Nhiều như vậy võ kỹ, tất nhiên có thích hợp bản thân, cũng có thể ở chỗ này tìm tới huyền cấp phẩm giai trở lên võ kỹ. Mấu chốt là thích hợp bản thân. Phương Chí cũng không có lo lắng tuyển, mà là thần hồn yên lặng bắt đầu quan sát, không ngừng mà dùng thần niệm tràn vào bằng giấy cổ thư, quyển trục, ngọc giản bên trong, điều tra những cái này võ kỹ phẩm giai cùng đơn giản giới thiệu. Đợi trọn vẹn kiểm tra trên trăm về sau, Phương Chí triệt để phân biệt một việc, nhưng từ bằng giấy cổ thư, quyển trục, ngọc giản tản mát ra nguyên lực liền có thể suy đoán mà ra võ kỹ phẩm cấp. Kiểm tra trên trăm, Phương Chí phát hiện nơi đây cao nhất võ kỹ phẩm giai là địa cấp thượng phẩm. Chỉ kém một đường chính là thiên cấp võ kỹ, Phương Chí cẩn thận si tra qua, đống này võ kỹ bên trong, tuyệt đối không có thiên cấp võ kỹ, địa cấp thượng phẩm võ kỹ cũng bất quá chỉ có 3 cái thôi. 3 cái này địa cấp thượng phẩm võ kỹ, nếu như tinh tế nói đến, xác thực được xưng tụng là võ đạo tuyệt học, nếu có thể đưa chúng nó tu luyện đến đại thành, tất nhiên có thể xưng bá một phương. Có thể. 3 cái này địa cấp thượng phẩm võ kỹ, Phương Chí đều khó có thể tu hành, bởi vì bọn chúng cũng không thích hợp bản thân. Trong đó hai thiên võ kỹ yêu cầu là nắm giữ võ giả có thủy thuộc tính, còn có một thiên yêu cầu là mộc thuộc tính. Phương Chí là hỏa thuộc tính, cho nên cùng chúng nó vô duyên, dù coi như cầm tới, cũng không có mảy may tác dụng, ngoại trừ đưa người, bán, giao phó tông môn bên ngoài, đối bản thân nửa xu thực sự tuân ra đều không có. Cho nên Phương Chí đành phải đem ánh mắt thả ở địa cấp trung phẩm phía trên, địa cấp trung phẩm võ kỹ, hết thể có 13 cái. Trong đó có tam thiên cực kỳ thích hợp Phương Chí. Nhưng Phương Chí cũng không có vội vã tuyển định bọn chúng. Nhìn như những cái này võ kỹ phẩm giai cực cao, nhưng công pháp và võ kỹ là 10 phần giảng cứu cùng võ giả khế hợp. Phương Chí yêu thích cận thân sát phạt, đối với thuật pháp võ kỹ, cũng không phải là như vậy mưu cầu danh lợi. Kiểm tra xong địa cấp trung phẩm võ kỹ sau, Phương Chí lại bắt đầu kiểm tra địa cấp hạ phẩm, không thể không nói, địa cấp hạ phẩm có rất nhiều cho người tâm động võ kỹ. Vô luận là từ uy lực hay là phù hợp độ mà nói đều cực kỳ thích hợp hắn. Nhưng Phương Chí vẫn như cũ nhẫn mại khỏa này sao động tâm, mà là vững vàng, cẩn thận sàng lọc huyền cấp thượng phẩm cùng huyền cấp trung phẩm võ kỹ. Tòa này vẹn vẹn cho phép thần hồn tiến vào đại điện, cận tồn nạp lấy huyền cấp trung phẩm đến địa cấp thượng phẩm công pháp. Nhưng Phương Chí ánh mắt nhìn lại đại điện phía trên thời điểm, lờ mờ thấy đến đại điện rất phía trên có so địa cấp thượng phẩm cấp bậc cao hơn võ kỹ, nhưng tựa hồ bị phong tỏa ngăn cản, cũng không dự định cung cấp cho Phương Chí. Đi qua thời gian dài sàng chọn sau đó, Phương Chí cũng rốt cục hạ quyết tâm. Xác định nên tuyển như thế nào võ kỹ. Phát ra mình thần niệm, đem thần niệm tuân ra tan đến một bó ám kim sắc bên trong ngọc giản. Đợi Phương Chí thần niệm tuân ra tan đến bên trong ngọc giản sau, một đạo tang thương thanh âm lần thứ hai vang ghé vào lỗ tai hắn. Trảm hồn quyết, địa cấp trung phẩm, chuyên công thần hồn. Đại thành sau đó, nhất niệm diệt hắn thần hồn, tu này quyết người, thần hồn nhất định phải là cực mạnh hạng người, không phải là thần hồn cường giả, chớ lựa chọn, nếu không sẽ có phản phệ hồn tán nguy hiểm. Thanh âm này dường như mang theo nồng đậm dã rời. Chỉ ngươi. Phương Chí tâm thần đại định, đem cường hoành thần niệm toàn bộ tràn vào đến lần này trói ám kim sắc bên trong ngọc giản. Rất nhanh liền xông phá ngọc giản kim văn cấm chế, đợi xông phá phong ấn sau đó, Phương Chí phát hiện bản thân đi tới một tòa trong tinh không, cùng phi hành võ kỹ nhìn thấy Hàn Tiêu tinh không gần như nhất trí. Tinh không chính giữa, ngồi một tên người mặc kim bảo thanh niên nhắm mắt đả tọa, trên người hắn có một loại cho người kiểm chế khí tức. Nhưng thanh niên khiến người chú mục nhất là chỗ mi tâm thanh ấn. Trảm hồn quyết, cùng sở hữu ba thức, một thức là trời hồn châm, một thức là nhiếp hồn đường, đệ tam thức là nhất niệm diệt sinh. Ba thức thuật pháp, cần một bước tu hành, chớ nóng nội, nếu không át gặp phản vệ, nhẹ thì thần hồn bị thương, sống không bằng chết, nặng thì thần hồn câu diệt, phải tránh, phải tránh. Phương Chí biết rõ Ngọc Giản nội thế giới đều là thần hồn hình ảnh, những cái này thần hồn hình ảnh không biết là ở bao nhiêu năm trước thu, hình ảnh bảo tồn đến bên trong Ngọc Giản, vì hậu đại mưu phúc. Kim Bảo thanh niên thủy chung chưa từng mở mắt, kể lại xong câu nói này thời khắc, một chỉ điểm ra, ngàn vạn tinh mang ở thời khắc này cùng nhau hóa thành hồng lưu, tuân hướng Phương Chí. Chương 149, cường giả bí ẩn, hồn kỹ tới tay. Cái này ngàn vạn hồng lưu từ sáng chói tinh quang hội tụ mà thành, nháy mắt liền tràn vào đến Phương Chí thần hồn bên trong. Trong khoảnh khắc, Phương Chí cảm thấy bản thân trong đại não bị mạnh nhét tiến đến rất nhiều chưa từng tiếp xúc, thậm chí không từng nghe nói qua võ đạo học thức. Quần quần không dứt võ đạo học thức tràn vào đến Phương Chí trong đầu, giống như là dài giang hà lưu một dạng. Triệu Thanh Điệp phát giác được Phương Chí cái trán đầy mồ hôi, trên người tản mát ra dị dạng khí tức, suy đoán hắn cũng đã lựa chọn xong võ kỹ, từ trong túi trữ vật lấy ra một bó còn chưa dùng qua ngọc giản, trực tiếp quăng về phía Phương Chí nói, tiếp lấy. Nhất tâm nhị dụng Phương Chí phát giác Triệu Thanh Điệp thiện ý, không nói một lời đưa tay tiếp nhận lần này trói ngọc giản, đem hắn mở ra trước người mình, điều động mình thần niệm đem những cái này võ đạo học thức thử dẫn xuất. Thần võ bia bên trên khắc họa ngàn vạn kim văn chữ nhỏ, ở thời khắc này không ngừng chấn động, hoang cổ khí tức, vô cùng sống động. Khiến người hoa mắt kim văn chữ nhỏ từ thần võ bia bên trong không ngừng bay ra, kim văn chữ nhỏ ngay ngắn trật tự lạc ấn ở trên ngọc giản, mỗi một cái kim văn chữ nhỏ đều hàm chứa linh tính. Nguyên bản giống tuyết ngọc giản, ở thời khắc này viết đầy kim văn chữ nhỏ, thần võ bia hai bên đồ án tùy theo bay ra, đồ án không ngừng vặn vẹo biến hóa, cuối cùng diễn biến thành Phương Chí mới có thể nhìn hiểu phức tạp gân mạch vận hành đồ. Trên là chữ, dưới là đồ, nguyên bản tầm thường ngọc giản ở lây dính kim văn chữ nhỏ sau, dĩ nhiên dường như đản sinh ra linh tính. Trảm hồn quyết cẩn thận tu luyện phương pháp toàn bộ đều ở đây trói ngọc giản phía trên. Địa cấp trung phẩm võ kỹ, hơn nữa còn là linh hồn võ kỹ. Phần này võ kỹ giá trị khó có thể dùng tiền tài đến đánh giá, nếu như có người biết rõ Phương Chí nắm giữ bậc này tuyệt phẩm võ kỹ, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây tranh đoạt. Làm Triệu Thanh Điệp từ trên ngọc giản cảm nhận được linh tính, không khỏi hơi hơi giật mình, căn cứ nàng hiểu rõ, ngọc giản chỉ có văn khắc địa cấp trung phẩm trở lên võ kỹ hoặc công pháp mới có thể sinh ra linh tính. Phương Chí lấy được phải là địa cấp trung phẩm võ kỹ, hay là thượng phẩm võ kỹ? Tận lực cùng kẻ này kết tốt, nếu có thể cùng hắn trở thành bạn thân, ngày sau đối ta võ đạo nhất định sẽ rất có ích lợi. Triệu Thanh Điệp ánh mắt nhìn cực kỳ lâu dài, ám định tâm thần, chờ đợi Phương Chí từ thần võ bia tinh thần thế giới bên trong đi ra. Phương Chí thần hồn ở tinh không bên trong, cố hết sức tiêu hóa trong đầu phần kia ký ức. Kim Bảo thanh niên truyền đến võ đạo học thức cực kỳ cẩn thận, tu luyện phương pháp, tiến độ tu luyện cùng từng cái góc độ đều giảng minh bạch thấu triệt. Mặc dù võ đạo học thức tỉ mỉ đối Phương Chí vô cùng có chỗ tốt, có thể khiến cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Thế nhưng là duy nhất một lần tiếp nhận như thế khổng lồ võ đạo học thức, hắn căn bản không cách nào tiêu hóa, chỉ có thể nuốt một bộ phận, sau đó đem võ đạo học thức chuyển rời đến ngọc giản phía trên, từ đó chậm rãi tiêu hóa. Trong tinh không Phương Chí, đã tọa lĩnh hội đạo pháp, cố gắng tiêu hóa Trảm Hồn Quyết đệ nhất tầng. Hắn không biết là, ở nơi này kỳ dị tinh thần không gian bên trong, cái kia thủy chung nhắm con ngươi kim bảo thiếu niên, đột nhiên mở ra hai mắt. Một đôi mắt, không biết bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng mở ra. Một đôi mắt mở ra thời điểm, mang theo một chút mờ mịt. Ở cái kia xa xôi tinh thần bờ bên kia có một cỗ thần niệm từ ước vạn dặm bên ngoài, lặng lẽ xâm nhập mảnh này tinh thần không gian, đồng thời dung nhập vào kim bảo thanh niên hình ảnh. Làm cỗ này thần niệm tràn vào kim bảo thần niệm hình ảnh lúc, cái kia mờ mịt, chết ngốc ánh mắt, đột nhiên nổi lên một chút sinh cơ cùng tinh mang. Kim bảo thanh niên mở ra hai con ngươi sau, cái kia lạnh lùng tang thương hình ảnh nhìn qua bốn phía, dường như ở hồi tưởng trước mắt tinh không là nơi đó. Hắn xa ở ngoài ước vạn dặm đông thổ, vừa mới đột nhiên phát giác được bản thân ở phía xa đã từng cố thổ lưu lại hình ảnh bị lật ra, thế là đem thần niệm truyền đến nhìn xem đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đây Trảm Hồn Quyết, cách 3.000 năm, lại có người tham nộ Kim Bảo thanh niên lật ra phủ bụi trong đầu ký ức, hơi có kinh ngạc nỉ non nói. Rất nhanh Kim Bảo thanh niên ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới đang lĩnh hội đạo pháp Phương Chí, rất nhanh ánh mắt phủ lộ kinh ngạc càng sâu, nỉ non lần thứ hai vang lên. Kẻ này thế mà lấy 108 đạo kim văn nhập vào nguyên đan, tự thân còn nắm giữ bá cực chi lực, cái này thần hồn ba động có điểm giống là Lâm gia huyết mạch, nhưng lại không hoàn toàn. Còn trộn lẫn lấy mạt tộc vị đạo, thú vị. Thú vị. Cái này bình tĩnh ánh mắt, cách thức vạn dặm, quan sát Phương Chí, lấy lại thần thông đem tử vật hình ảnh xuống lại, có thể nghĩ, đối phương là bậc nào cường giả. Chỉ có thiên địa cự kình, vừa rồi nắm giữ bậc này thực lực. Rất nhanh Kim Bảo thanh niên đột nhiên ánh mắt từ Phương Chí trên người thu trở về. Nhìn phía một bên khác, phảng phất xuyên phá hình ảnh không gian xuyên phá thần võ bia dị tượng không gian. Ta cảm thấy người cũ khí tức, yếu ớt. Giống như chịu trọng thương vẫn còn sống lại, cỗ này khí tức rất quen thuộc, đến tột cùng là ai? Kim Bảo thanh niên ánh mắt càng thịnh, tựa hồ muốn đánh vỡ tất cả bích trướng, tìm tòi đến tột cùng. Nhưng chính đang tụ lại thần niệm thời điểm, hắn nhướng mày, mắng thầm, Bác Nghị, ngươi cái này đầu lao chó điên, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Nỉ non rơi xuống, Kim Bảo thanh niên thần niệm tựa hồ bị thu hồi, nhưng con ngươi mở ra lại chưa từng nhắm lại, trong mắt sinh cơ lại biến mất, ánh mắt ngốc trệ u ám, như tử vật mở dạng. Mà lúc này Phương Chí rốt cục đem Trảm Hồn Quyết nhập môn tiêu hóa về sau, sâu kín mở ra hai mắt. Làm Phương Chí mở ra hai mắt, phát giác Kim Bảo thanh niên thế mà hai con ngươi lại là mở ra lấy, không khỏi hơi biến sắc mặt. Vừa mới ở chính mình tham gia ngộ đạo thời điểm, phát sinh chuyện gì? Phương Chí cẩn thận dò xét, phát hiện cũng không dị thường sau, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Tử vật hình ảnh, làm sao có thể sẽ mở ra hai con ngươi? Chẳng lẽ là hiền linh? Tìm không thấy cơ Phương Chí, đành phải toát ra dạng này ý nghĩ. Nhất niệm đến bước này, Phương Chí cũng không dám thất lễ, hướng về Kim Bảo thanh niên liền bái ba lần sau, kính tiếng nói, đa tạ tiền bối ban thưởng, tiểu tử ghi khắc cấn đức. Sau đó lại là tam bái. Đợi làm xong những cái này sau đó, xác nhận vô dị thường, thân ở tàng kinh các Phương Chí đem thần niệm thu trở về. Làm Phương Chí thần hồn quý vị, mở ra hai con người, nhìn thấy trên ngọc giản Trảm Hồn Quyết sau, không khỏi trong lòng kích động. Phương pháp này là hắn đi tới Dược Vương cốc bên trong, ngoại trừ phi hành võ kỹ bên ngoài, to lớn nhất thu hoạch. Phương Chí, chúc mừng ngươi, nhìn đến ngươi tựa hồ thu hoạch rất lớn. Triệu Thanh Điệp gặp Phương Chí thần hồn quý vị, nhẹ giọng mở miệng. Chỗ nào? Phương Chí khoát tay, hắn một mực cảnh giác Triệu Thanh Điệp, gặp đối phương cũng không dị dạng, còn cho bản thân một bó ngọc giản, không khỏi nhẹ cùng cảm kích nói, đa tạ ngươi ngọc giản, giúp đại ân. Khách khí. Triệu Thanh Điệp đối Phương Chí nhẹ cùng nói, ngươi ta hô bang hỗ trợ, cũng coi là bằng hữu. Ngày sau liền xưng hô ta Thanh Điệp là được, Phương huynh, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta người bạn này a. Mặc dù không biết Triệu Thanh Điệp phát điên vì cái gì, đột nhiên muốn cùng bản thân kết giao bằng hữu, nhưng Phương Chí vẫn là ào ào trả lời, làm sao sẽ cự tuyệt, có thể cùng Thanh Điệp tiểu muội kết giao bằng hữu, thực chính là ta vinh hạnh. Phương Chí câu nói này cũng không phải nói ngoa. Dù là bất luận Triệu Thanh Điệp kinh khủng thân thế, đơn thuần dung mạo cùng thiên phú, chỉ sợ đều có vô số kẻ võ đạo tuấn tú, đều hy vọng có thể lấy được nàng ưu ái. Chương 150, cải huyền dịch chương, trịnh trọng mời. Nghe được tán thưởng chi ngữ, Triệu Thanh Điệp khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, đôi mắt sáng lưu chuyển quang hoa, ngữ khí thì là kinh ngạc nói, không nghĩ đến Phương huynh miệng còn rất ngọt, ta một mực nghĩ đến ngươi là. Tưởng rằng cái gì? Phương Chí gãi đầu, hơi có tò mò hỏi. Tưởng rằng ngươi căn đầu gỗ, căn cứ trước đó cùng ngươi tiếp xúc, ngươi luôn luôn chấp niệm võ đạo, lạnh như băng, có chút bất cận nhân tình cảm giác. Triệu Thanh Điệp ha ha cười, ngược lại cũng không che giấu, ngay thẳng đáp, nói xong sau đó, Triệu Thanh Điệp còn đặc biệt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phương Chí, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút cái gì. Nhưng Phương Chí chỉ là mỉm cười, trong lòng nghĩ đến, cường giả đương nhiên sẽ không cảm nhận được một con kiến hôi tình cảm, có thể mà nói lại không thể nói như vậy. Ta người này từ nhỏ không có cái gì bằng hữu, bất thiện giao tiếp, cho nên mới có thể như vậy bộ dáng. Phương Chí cười che giấu một câu. Triệu Thanh Điệp đôi mắt đẹp lưu chuyển quang hoa, quan sát tỉ mỉ trước mắt hắc bào thiếu niên, tướng mạo thanh tú, hắc mày như ưng, hai đầu lông mày có cực mạnh khí khái hào hùng, một đôi sáng ngời có thần địa tinh mắt. Bộ dáng ngược lại là xinh coi như có thể, Triệu Thanh Điệp trong lòng nghĩ như vậy. Lại nói, Phương Minh tiếp xuống có cái gì dự định sao? Triệu Thanh Điệp dứt khoát nói lên chính sự. Cái này to lớn Dược Vương Quốc, chỉ có hắn hai người là chân chính cường giả, tự nhiên muốn hảo hảo phân chia địa bàn. Dự định. Không có gì dự định, Dược Vương Cốc hôm nay liền muốn đóng lại, cho dù có dự định cũng không kịp. Phương Chí thần sắc nhẹ nhõm, hơi hơi nhún vai, hồi đáp. Triệu Thanh Điệp nhíu mày lại, không chút nghĩ ngợi đáp, bây giờ bất quá mới 14 thiên, dựa theo ta tông môn trưởng lão nói tới ngôn ngữ, tam tông đệ tử ít nhất có thể ở Dược Vương Cốc nghỉ ngơi 18 cửu thiên, Phương Minh từ cái kia được đến tin tức. Bí mật. Mong rằng Thanh Điệp sớm làm rời đi chuẩn bị a. Phương Chí đáp. Nếu là bình thường Dược Vương Cốc thí luyện, tất nhiên căn cứ tinh thần lệnh siêu tập năng lượng đến quyết định đám người có thể đợi ở Dược Vương Cốc thời gian. Có thể lần này không giống, bởi vì Hàn Tiêu thức tỉnh. Hàn Tiêu nói rõ ngày Dược Vương Cốc quan bế, vậy hôm nay Dược Vương Cốc tuyệt đối sẽ quan bế, dù sao hắn là danh phó kỳ thật chủ nhân. Phương Minh xác định. Triệu Thanh Điệp thần sắc không khỏi phù lộ ra ngưng trọng, hiển nhiên Phương Chí nói chi ngữ đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, tựa hồ làm rối loạn nàng bố trí. Tuyệt không nói đùa. Phương Chí chi tiết nói ra. Được rồi. Phương huynh luôn luôn nói lời giữ lời, ta tin tưởng ngươi. Triệu Thanh Điệp lông mày nhíu chặt, nàng gặp Phương Chí một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, nhìn bộ dáng là chiếm được cái gì bí mật, nhưng đối phương không muốn cùng bản thân chia sẻ, cũng là không có biện pháp sự tình. Phương Chí lúc này chậm rãi đứng dậy, phải mau chóng tiến đến bát sắc tế đàn. Đạo trạc bên trong linh khí, còn phải xin nhờ Hàn Tiêu giúp mình lấy ra đến. Phương huynh lần này thu hoạch tương đối khá a, Thương Hải Tông không những chiếm được 11 kiện linh khí, còn được đến một kiện đạo khí, chưa lên mặt đài bảo bối lại càng không cần phải nói. Hơn nữa, Phương huynh nói, ngươi lật nhìn Lý Thần túi chữ vật, vậy hơn phân nửa Thiên Kiếm Tông đoạt được bảo bối, cũng tràn đầy rơi vào trong tay ngươi đi. Triệu Thanh Điệp gặp Phương Chí mặt mày hớn hở, không khỏi cười tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như những cái này bảo bối, không lên giao nộp cho tông môn, xác thực được xưng tụng là thu hoạch tương đối khá. Nhưng ta Thương Hải Tông không hướng Đan Võ Tông như vậy tài đại khí thô, những cái này bảo bối đều phải nộp lên cho tông môn. Phương Chí cười khổ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Thương Hải Tông đám kia hấp huyết quỷ các trưởng lão, cầm đến đây thí luyện đệ tử coi như nô lệ. Giống Thiên Kiếm Tông cùng Đan Võ Tông, chỉ cần giống tông môn giao nạp nhất định thu hoạch liền có thể. Triệu Thanh Điệp phát giác được Phương Chí ngôn ngữ tựa hồ kẹp theo một tia oán khí cùng bất mãn, nỗi lòng lập tức phi tốc chuyển động. Muốn nói oán khí cùng bất mãn, Phương Chí đúng là có, hắn đối tông môn luôn luôn tràn ngập kính ý cùng cảm kích, dù sao đưa cho hắn một cái chỗ nương thân. Tuy nói thân làm tạp dịch đệ tử cùng nội môn đệ tử lúc gặp không ít khó khăn chắc trở, nhưng Phương Chí cũng không đặt ở trong lòng. Duy chỉ có lần này Dược Vương Cốc thí luyện, Thương Hải Tông bụng đói ăn quàng cùng tướng ăn khó coi nhường hắn đánh trong đáy lòng chán ghét. Có thể thân làm tông môn đệ tử hắn lại không thể bên ngoài chỉ trích, chỉ có thể dùng thầm thủ đoạn đến giữ lại bản thân lợi ích. Để cho Phương Chí có chút khổ sở hơn là, Thương Hải Tông tiến đến 10 người, tổn thất 6 người. Vì tông môn ban cho đinh điểm lợi ích, thế mà chết 6 người. Nhưng hắn trong lòng thỉnh thoảng cảm thấy có chút bi thương. Phương huynh, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi tốt nhất chi tiết đáp ta, việc này liên quan đến ngươi có thể hay không an toàn sống sót. Triệu Thanh Điệp động tâm tư sau đó, đột nhiên phun ra đoạn này ngôn ngữ. Chuyện gì? Phương Chí ánh mắt quét về phía Triệu Thanh Điệp, gặp đối phương không phải nói đùa, bình tĩnh nói, Thanh Điệp không ngại trước nói một chút, ta nếu có thể trả lời, tuyệt không giấu giếm. Tốt, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Triệu Thanh Điệp đôi mắt đẹp lướt qua trịnh trọng, mở miệng dò hỏi, Lý Thần cùng Thần Thái, phải chăng còn sống? Hai người bọn họ người, có phải hay không bị ngươi giết chết? Lời vừa nói ra, Phương Chí bình tĩnh sắc mặt chỉ là hơi hơi nổi lên gợn sóng, mí mắt rủ xuống, mạn bất kinh tâm trả lời. Thanh Điệp chẳng lẽ cùng Lý Thần có giao tình? Không có, Lý Thần tự đề cao bản thân, ương ngạnh kiệt ngạo, ta sở dĩ hỏi chuyện này, xác thực chính là Phương huynh suy nghĩ. Triệu Thanh Điệp gặp Phương Chí bộ dáng này, trong lòng suy đoán Lý Thần hơn phân nửa đã là cô hồn dã quỷ. Triệu Thanh Điệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đè nén trong lòng vui sướng, ngay thẳng lên tiếng nói, Lý Thần cùng Thần Thái đều là Thiên Kiếm Tông tứ trưởng lao hát chiến đệ tử, hát chiến tính cách luôn luôn tàn nhẫn, nếu hắn biết được bản thân âu yếm hai tên đệ tử đều là chết ở trong tay ngươi, là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí có khả năng sẽ đánh lên Thương Hải Tông, đòi hỏi thuyết pháp. Thì tính sao, ta Thương Hải Tông chẳng lẽ sợ hắn hay sao? Huống chi, Dược Vương Cốc bên trong thí luyện, sinh tử do trời định, không được truy cứu trách nhiệm. Phương Chí thần sắc không sợ, lạnh lùng thốt, hơn nữa còn là Lý Thần muốn trước giết ta đào thoát sau đó, hắn còn không buông tha truy sát ta tông môn đồng đội, giết ta ba tên tông tộc đệ tử không nói, còn lại ba người cũng trọng thương sắp chết. Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, chỉ sợ ba người này cũng sẽ bỏ mình hồn chết. Phương Minh, cái thế giới này là mạnh được yếu thua thế giới, nào có nhiều như vậy đạo lý có thể nói. Mặc dù ngôn ngữ có chút mạo phạm, nhưng Lý Thần cùng Thần Thái tính mệnh, tuyệt đối muốn so Thương Hải Tông chết đi ba người kia muốn quý một chút. Triệu Thanh Điệp xem thường nói ra, Lý Thần chém giết Thương Hải Tông ba đầu tính mệnh, Thiên Kiếm Tông nhiều nhất sẽ bồi thường một chút tiền tài. Có thể ngươi giết Lý Thần cùng Thần Thái. Chỉ sợ phải thương mệnh. Triệu Thanh Điệp ngôn ngữ gợn sóng không kinh, lạnh lùng vô tình nói, hơn nữa lấy Thương Hải Tông nhất quán làm việc phong cách, có lẽ đều không nhất định sẽ bảo ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Phương Chí thần sắc run lên, trong lòng lột bột một tiếng, Triệu Thanh Điệp giống như biết rõ một chút bí mật. Phương Minh, nếu như ta trịnh trọng mời ngươi, thoát ly Thương Hải Tông, gia nhập ta Đan Võ Tông, trở thành ta Đan Võ Tông đệ tử, ngươi nguyện ý không? Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ khẩn cầu phụ thân nhường hắn thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Đại lực bồi dưỡng ngươi. Lời nói này là ta lấy Đan Vương chi nữ thân phận hướng ngươi hứa hẹn. Chương 151, kiểm kê bảo bối, đại phát hoành tài. Triệu Thanh Điệp không còn che giấu, hướng Phương Chí ném ra cành ô liu. Trước mắt địa Phương Chí ẩn chứa giá trị, đáng giá nàng như vậy hứa hẹn. Phương Chí hơi hơi kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Thanh Điệp sẽ nói ra những lời này, trong lúc nhất thời kinh ngạc thất thần cùng Triệu Thanh Điệp nhìn nhau, trong đầu càng là ong ong nổ tung, không rõ ràng cho lắm. Nữ tử này vì cái gì đột nhiên cùng bản thân giảng những cái này? Ta lấy Lý Thần tính mệnh, ngươi vì sao muốn mời ta gia nhập Đan Võ Tông? Phương Chí Trượng hai không nghĩ ra, có chút không quá lý giải Triệu Thanh Điệp ý nghĩ. Hai chuyện này, có cái gì liên quan sao? Đan Võ Tông, có thể bảo vệ ngươi không ngại. Triệu Thanh Điệp bình tĩnh phun ra rất có phân lượng một đoạn văn, nếu ngươi trở thành ta phụ thân thân truyền đệ tử, dù coi như là hắc chiến, cũng không dám động tới ngươi một sợi lông. Ngươi vì cái gì như thế xác định hắc chiến sẽ giết đến tận Thương Hải Tông? Ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng Thương Hải Tông không phản kích hắc chiến, còn sẽ đem ta xem thành con rơi? Phương Chí cảm thấy có chút buồn cười. Hắn chính là tông môn đệ tử, vì Thương Hải Tông mở mày mở mặt không nói, còn thu lấy được đông đảo chí bảo. Nhất là vì tông môn chiếm được một kiện chuẩn đạo khí. Vẹn vẹn phần này công lao, Thương Hải Tông không đối với hắn đại thưởng đặc biệt thưởng coi như xong, còn sẽ đem hắn ném vì con rơi. Thiên đại buồn cười, cũng không biết Triệu Thanh Điệp vì cái gì sẽ tự tin như vậy. Ngươi biết rõ Trần Liệt sao? Triệu Thanh Điệp phảng phất liệu đến Phương Chí phản ứng, bình tĩnh trả lời. Trần Liệt là ai? Phương Chí vặn lên lông mày, không minh bạch Triệu Thanh Điệp sao lại muốn nói cái này. Triệu Thanh Điệp bình tĩnh cười một tiếng, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một mai ngọc bài, nhũ bạch sắc ngọc bài điêu khắc chu huyết đan đỉnh, nàng đem ngọc bài quăng về phía Phương Chí, bình tĩnh nói, ngươi đi hỏi thăm Hồng Tiêu cùng Lâm Dụ liền biết rõ Trần Liệt là ai, cũng sẽ minh bạch ta tại sao tự tin như vậy. Ngọc bài này là ta phụ thân tín vật, nếu ngươi có một ngày bị Thương Hải Tông trục xuất hoặc là gặp được sinh tử phiền phức, đều có thể tế ra mai này ngọc bài, vận khí tốt mà nói, sẽ có người giúp ngươi. Triệu Thanh Điệp nói xong sau đó, khoe miệng ngậm lấy một chút tiếu dung, dậm chân hướng tàng kinh các đi ra bên ngoài. Phương Chí tiếp nhận ngọc bài cũng không có cái gì dị dạng, duy chỉ có in chu huyết đan đỉnh đồ án cho người có một loại nghi thức cảm giác. Làm Triệu Thanh Điệp đi đến tàng kinh các lối vào lúc, nàng đống nhiên quay đầu, thanh âm mang theo một chút chế nhạo nói, Phương Chí, chúng ta đánh cược thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Phương Chí im lặng không lên tiếng đem ngọc bài thu đến trong túi trữ vật, hắn mơ hồ cảm thấy Triệu Thanh Điệp lúc trước đối bản thân nói lời nói kia là thật. Triệu Thanh Điệp nở nụ cười xinh đẹp, giống như cửu thiên tiên nữ, thanh âm nhu hòa nói, liền đánh Thương Hải Tông trong vòng 3 tháng, tất nhiên phụ ngươi. Nếu ngươi thua, còn sống mà nói, cầm ngọc bài đến Đan Võ Tông, trở thành ta Đan Võ Tông đệ tử. Nếu ngươi bình yên vô sự, ta sẽ đưa ngươi tam phẩm ẩn hồn linh dược, như thế nào? Phương Chí thần sắc không thay đổi, trong lòng đã nổi lên một chút gợn sóng, nhưng vẫn là chấn định hồi đáp, có thể, một lời đã định. Vậy liền quyết định như thế đi. Triệu Thanh Điệp nhu hòa mở miệng, sau đó quay đầu rời đi, phong thái hào hào, có loại không nói ra được tự tin phong thái. Phương Chí kinh ngạc đứng ở nguyên địa, trong lòng lại mạc danh kỳ diệu có chút bất an. Triệu Thanh Điệp mang theo Đan Võ Tông các đệ tử rời đi tàng kinh các, không biết đi đâu, hơn phân nửa là tìm một chỗ địa phương an toàn, chờ đợi Dược Vương Cốc quan bế. Mà Phương Chí ở tàng kinh các lại chờ đợi một hồi, suy tư nữa ngày sau, dứt khoát đem tâm sự buông xuống, tiến đến bát sắc tế đàn. Đạo trạc bên trong linh khí, còn phải xin nhờ Hàn Tiêu giúp hắn lấy ra. Mà ở nửa canh giờ sau đó, ở phía xa đông thổ một cỗ thần niệm ở thiên địa ở giữa phiêu đãng, nhưng lại tìm không đến định vị tọa độ, cuối cùng đành phải thôi. Bát sắc tế đàn chỗ. Đợi Phương Chí chạy đến lúc thời gian, đã là trạng vạng tối rạng sáng. Bát sắc tế đàn vây quanh một vòng làm cho người tâm thần hoảng sợ cấm chế bích trướng. Phương Chí cách bát sắc tế đàn bên trong, đều có thể cảm thụ đến trong tế đàn truyền đến uy áp, cỗ uy áp này giống như là Thái Sơn, mỗi lần khí tức tràn ra thời điểm, cũng làm người ta có chút khó có thể hô hấp. Cỗ uy áp này Phương Chí rất quen thuộc, là Hàn Tiêu. Tất nhiên Hàn Tiêu nói hôm nay sẽ gặp hắn, Phương Chí dứt khoát ngay ở bát sắc tế đàn bên ngoài khoanh chân ngồi tĩnh tọa tĩnh tinh thần lượng lấy, đi tới Dược Vương cốc thu hoạch. Bình thường linh dược tạm thời để một bên, ngoại trừ Bạch Tức Thanh Liên Hoa cùng còn chưa phục dụng Ngũ Nguyên Thường Luân Đan tương đối chân quý bên ngoài, còn lại đều là phổ thông mặt hàng. Đơn giản rõ ràng coi như một cái, hắn từ linh binh điện bên trong lấy được 4 kiện linh khí, nhưng lúc độ kiếp, thanh kia linh khí dù che mưa hóa thành phân thoái, trên người vẹn vẹn còn lại 3 kiện, về sau Lý Thần túi chữ vật rơi vào trong tay hắn, bên trong tồn phóng 3 kiện Thiên Kiếm Tông từ linh binh điện lấy được linh khí, còn có Lý Thần 2 thanh kiếp kiếm linh khí. Cẩn thận tính toán sau, Phương Chí phát hiện, bản thân thế mà có chừng 8 kiện linh khí. Nói chính xác là 9 kiện linh khí, 1 kiện chuẩn đạo khí bên trong còn phong tồn lấy một thanh linh binh đây. Không tính còn tốt, tính toán Phương Chí âm thầm tặc lưỡi có chút giật mình, vẹn vẹn những cái này linh khí cầm lấy đi bán, đổi được tài phú, chỉ sợ đều đủ để cho người thỉnh thịch tâm động. Mà để cho Phương Chí mong nhớ đồ vật, là cái kia ngân văn giáp khôi lỗi cùng kim văn giáp khôi lỗi, cùng Hàn Tiêu phi hành võ kỹ. Phương Chí loáng thoáng cảm giác đến. Ba kiện này đồ vật, mới là chân chính chí bảo. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có 4 khỏa thiên địa nguyên quả, những cái này thiên địa nguyên quả bao hàm bàng bạc nguyên lực, có thể so với tăng trưởng tu vi tam phẩm bảo đan. Đồng dạng, đi tới Dược Vương cốc bên trong, Phương Chí hết thể chiếm được 4 bộ công pháp võ kỹ. Một bộ võ kỹ là Trảm Hồn Quyết, sát phạt công hồn chi thuật. Một bộ khác thì là Cửu Âm Thanh Vân bộ, phương pháp này cần phụ tá Đạp Vân Hoa, có thể phát huy huyền cấp thượng phẩm bộ pháp, chỉ là đi tới Dược Vương cốc bên trong Phương Chí, thời gian một mực khẩn trương, thủy chung chưa từng tu hành qua. Còn có từ Lý Thần nơi đó thu hoạch được huyền cấp hạ phẩm công pháp Ngưng Ý Quyết cùng Thất Kiếp Kiếm võ kỹ. Cái này công pháp cùng võ kỹ là Thiên Kiếm Tông nội tình vị trí, nếu như Trịnh Võ có hứng thú mà nói, Phương Chí sẽ đem hai thứ đồ này tặng cho hắn. Trừ cái đó ra, còn có 13 viên ngưng huyết quả cùng còn sót lại một nửa nguyên khí yêu đan cùng 4.000 hạt nguyên thánh đan, các loại. Những vật này nhiều lắm, giá trị khó nói, chí ít Phương Chí ở ngắn ngủi thời gian không cần thiếu tiền. Kiểm kê xong những cái này bảo bối sau đó, Phương Chí nội tâm âm thầm hạ quyết định, định đem từ Lý Thần nơi đó lấy được 3 kiện linh khí giao phó cho tông môn, cộng thêm từ hắn trong túi trữ vật lấy được 2 gốc tam phẩm dược thảo cùng một số phổ thông linh dược. Phương Chí cẩn thận phân nhặt một phen, đem tinh phẩm lưu cho mình, thứ phẩm giao phó tông môn. Cũng không phải Phương Chí lòng tham nặng, mà là Thương Hải Tông đám người kia hấp huyết quá phận. Đang lúc Phương Chí ở trong đêm tối bận rộn việc vặt thời điểm, cái kia treo ở đan điển chính giữa bạch sắc thiên châu đột nhiên một trận rung động. Không bao lâu, quen thuộc cơ trí trưởng giả thanh âm tùy theo vang lên. Thối tiểu tử, lần này tính ngươi có lòng. Hồn lao thanh âm vang trong đầu, Phương Chí nghe tiếng động tác dừng lại, sắc mặt lập tức phủ đầy sắc mặt vui mừng nói, hồn lão, ngươi rốt cục tỉnh lại. Chương 152, diệt sinh nhất chỉ, hàn tiêu thức tỉnh. Ân, gốc này nhị phẩm linh dược rất hữu dụng, phục dụng nó về sau, ta thần hồn so trước kia càng mạnh sức lực. Hồn lao tràn ngập tinh khí thần thanh âm vang lên theo. Hữu dụng liền tốt, hắc hắc. Phương Chí gượng cười vào đầu, thân niệm mừng rỡ đáp lại, như cái hài đồng dường như, vậy còn có nguyên lai bộ kia lánh khóc bộ dáng. Đúng rồi hồn lão, ta nên như thế nào đem trong túi chứa vật đồ vật cất giữ đến Thiên Châu đây? Ngày mai phải trở về tông môn, nếu như lại không đem những cái này phóng tới trong túi chứa vật, chỉ sợ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Phương Chí vội vàng nói lên chính sự. Đưa ngươi thần niệm phân ra một bộ phận dung nhập Thiên Châu, lại phân ra một bộ phận dung nhập trong túi chứa vật, nhất tâm nhị dụng. Nghĩ biện pháp đem hai cỗ thần niệm một lần nữa lại hòa làm một thể, dựng lên túi chữ vật cùng Thiên Châu thế giới cầu nối, ngươi đến nguyên đăng cảnh, ngươi có thể hướng sử dụng túi chữ vật như vậy sử dụng Thiên Châu. Hồn lão lập tức giải đáp nói ra. Phương Chí biết được bậc này bí mật sau đó, lộ ra minh ngộ, lúc này tản ra tâm niệm, đưa chúng nó chia làm hai cỗ, bắt đầu tiến hành dẫn đạo. Nếu là trước kia mà nói, Phương Chí mặc dù có thể phân tâm nhị dụng, nhưng tuyệt đối không cách nào giống hiện tại một dạng nhẹ nhàng như thường. Đợi thần niệm xây dựng tốt vững chắc cầu nối sau đó, Phương Chí lập tức đem bản thân cũng đã phân lấy bảo bối tốt, từng cái truyền tống đến Thiên Châu. Những cái này bảo bối cùng nhau tràn vào, Thiên Châu ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh Phương Chí cái kia nguyên bản đầy đường đường túi trữ vật, lập tức giống tuyết, bên trong ngoại trừ thả một kiện chuẩn đạo khí trạc tử còn có mấy món linh khí cùng một chút linh dược bên ngoài, trừ cái này lại không bất luận cái gì đồ vật. Ngay cả nguyên thánh đan đều bị Phương Chí toàn bộ ném vào Thiên Châu. Đợi tất cả hoàn thành sau đó, Phương Chí than dài một hơi, trong lòng lúc này mới cảm thấy có phần thoải mái. Hiện tại mới tính bảo bối chân chính rơi xuống trong tay mình. Dù coi như từ Dược Vương cốc bên trong đi ra, bị tông môn kiểm tra túi trữ vật, cũng không sợ hãi. Lần này Dược Vương cốc thu hoạch tương đối khá, hồn lão ngươi ở trong Thiên Châu thế giới xem xét tỉ mỉ liền có thể. Mặt khác, ta xuất thủ tiêu diệt Lý Thần cùng thần thái, giống như có một đống lớn phiền phức. Phương Chí nửa câu đầu tràn đầy ý mừng, nửa câu sau lại lo lắng. Đêm trước đó Triệu Thanh Điệp cùng hắn nói chuyện, lại kể lại cho hồn lão. Loại sự tình này vẫn là để hồn lão nghe một chút tương đối tốt, lấy hắn lao nhân ra kiến thức, tất nhiên có thể vì hắn chỉ ra đường sáng. Ngươi không nên giết Lý Thần cùng thần thái, ngươi lộ mãng rồi. Hồn lão nghe sự tình chân tướng sau, sâu kín thở dài nói, ngươi phía sau không có chút nào căn cơ, bất quá là một tên phổ thông võ giả, trêu chọc cường địch là tối kỵ một trong, bao nhiêu thiên phú siêu tuyệt thiên tiêu hao tổn ở dưới cuồng vọng. Có thể Lý Thần chu sát ta 3 tên tông môn đồng đội, nếu không phải ta kịp thời chạy tới, mặt khác 3 người chỉ sợ cũng phải đạp vào hoàng tuyên lộ, khẩu khí này, ta khó có thể nuốt xuống. Phương Chí dứt khoát thẳng thắn bản thân nội tâm. Lần này lại nói sau khi ra, hồn lão cũng không trả lời, chỉ là thật sâu thở dài một hơi. Hồn lão Phương Chí nhẹ nhàng mà nhắc tới 2 chữ, như là ở bảng hoàng thời điểm, kêu gọi phụ thân 2 chữ, lấy tới đến một loại vô hình cảm giác an toàn. Có thể Phương Chí không có gặp qua bản thân phụ thân, cũng chưa từng gặp qua mẫu thân mình. Duy nhất từ nhỏ đến lớn thủy chung đối với hắn không rời không bỏ, chỉ có hồn lão cùng Lâm Thiến. Phương Chí ánh mắt vụt sáng, hắn cũng không phải sợ Lý Thần phía sau thế lực tới trả thù. chủ yếu sợ bản thân viên kia võ đạo chi tâm, đi lầm đường.